Chương 443, Chư Thiên Điện chương 443, Chư Thiên Điện lúc này, tuy nhiên Chư Thiên cổ chiến trường đóng lại, nhưng trong đó quỷ dị sinh vật càng thêm sinh động hẳn lên. Trước kia, y theo trước kia kinh lịch, Chư Thiên cổ chiến trường mỗi lần đều sẽ mở ra thời gian 4 năm, để Chư Thiên bên trong các đại thiên kiêu ở trong đó chinh chiến, truy đuổi ra một vị tuổi trẻ vương giả. Nhưng lần này các đại thế lực thiên kiêu đệ tử ở trong đó thăm dò lịch luyện 1 năm sau, không chỉ có bởi vì những cái kia quỷ dị sinh linh vẫn lạc rất nhiều người, đồng thời không cách nào an tâm tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Về sau tức thì bị cổ chiến trường năng lượng ba động vứt đi ra, sớm kết thúc. Chư Thiên Điện bên trong, trước đó truy sát Vương Diễm đám người vị kia hắc bảo quái nhân ngay tại kích hoạt nguyên một đám thần bí trận pháp, làm đến Chư Thiên Điện hoàn toàn hiện thân tại cổ chiến trường bên trong. Chỉ thấy một tòa to lớn lại tàn khuyết không chịu nổi cung điện khu nhà chậm rãi hiện lên. Đồng thời theo hắc bảo quái miệng người bên trong niệm vàng chú ngữ, đếm nói năng lượng kỳ dị phát tán ra. Trong đó một đạo trực tiếp đem lúc đó diễn chiến đài cho hoàn toàn bao phủ, tựa hồ là đang kéo lấy thiên diễn chiến đài, để hắn trở về Chư Thiên Điện trước ngực. Mà còn thừa mấy cái đạo năng lượng cũng là làm đến một số ẩn nấp tại cổ chiến trường bên trong kiến trúc hiện hiện. Bọn chúng cùng thiên diễn chiến đài một dạng, tại hướng lấy Chư Thiên Điện di động. Hắc bảo quái nhân đứng tại Chư Thiên Điện trung ương tế đàn phía trên, hắc bảo thủng thỉnh không gió mà bay, bay phất phới. Hắn hai tay không ngừng huy động, mỗi một thủ thế đều dẫn dắt thiên địa ở giữa vô hình năng lượng. Theo sau cùng một đạo pháp quyết đánh ra, toàn bộ Chư Thiên Điện phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh mình, dường như một đầu ngủ say vạn cổ cự thú đang thức tỉnh. Quý vị, hắc bảo quái nhân thanh âm khàn khàn xuyên thấu hư không. Thiên diễn chiến đài trước hết hưởng ứng triệu hoán, tòa này đã từng chứng kiến vô số thiên kiêu quyết đấu cổ lão chiến đài, giờ phút này mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn, lóe ra hào quang màu vàng sậm. Nó chậm rãi di động, cuối cùng cùng Chư Thiên Điện sườn đông một chỗ lỗ hổng hoàn mỹ phù hợp. Trong chốc lát, một đạo màu vàng kim quang trụ phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa bên cổ chiến trường. Ngay sau đó, tàng kinh cát, luyện khí phường, dược vương điện chờ bảy tòa phân tán kiến trúc cũng ào ào theo hư không bên trong hiện hiện. Mỗi người tản ra màu sắc khác nhau quang huy, như là về tổ bệnh mọi chim, một vừa trở về Chư Thiên Điện chủ thể. Mỗi tòa kiến trúc quý vị, Chư Thiên Điện khí tức thì cường thịnh một phần. Đến lúc cuối cùng một tòa, quan tinh lâu khảm vào góc tây bắc lỗ hổng lúc, cả tòa Chư Thiên Điện đột nhiên chấn động. Một đạo vô hình ba động quét ngang toàn bộ cổ chiến trường, những cái tia du đã quỷ dị sinh vật tại cô ba động này phía dưới hào hào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành khói đen tiêu tán. Hắc bảo quái nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn chậm rãi đi hướng Chư Thiên Điện chỗ sâu, tiếng bước chân tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn. Theo hắn tiến lên, trên vách tường cổ lão phủ văn thứ tự sáng lên, phản phất tại hoan nghênh chủ nhân trở về. Rốt cục hoàn chỉnh, hắc bảo quái nhân dừng ở chủ trước cửa điện, đưa tay đẩy ra mảnh kia phủ đuổi đã lâu thanh đồng cửa lớn. Phía sau cửa là một cái to lớn hình tròn không gian, trung ương lơ lửng một tòa quan tài thủy tinh, bao quanh lấy 12 cây thạch trụ, mỗi cái thạch trụ phía trên đều ngồi xếp bằng một bóng người. Bọn hắn thân mang cổ lão phục sức, khuôn mặt tan tưởng, dường như chỉ là ngủ say. Hắc bảo quái nhân đi đến quan tài thủy tinh trước, quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong mang theo trước này chưa có cung kính. Điện chủ, Chư Thiên Điện đã trọng kiến hoàn chỉnh, xin ngài thức tỉnh. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắc bảo quái nhân cũng không nóng nảy, hắn đứng dậy đi hướng gần nhất một cái thạch trụ, cắn phá ngón tay, đem một giọt máu tươi điểm tại thạch trụ phía trên phủ văn phía trên. Huyết dịch rót vào thạch trụ, phù văn lập tức sáng lên tinh hồng quang mang. Thạch trụ phía trên thân ảnh mở tròn mắt, đó là một đôi không có đồng tử thuần trắng ánh mắt, lại dường như có thể nhìn thấu thế gian vật vật. Hắn chậm rãi đứng lên, trên thân hạt bụi dị rào rơi xuống, lộ ra phía dưới màu bạc trắng chiến giáp. Trải qua bao lâu? Ngân giáp người thanh âm khàn giọng, giống như là thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Chư Thiên Điện kỷ nguyên tam đại, bây giờ sắp đời thứ tư. Hắc bảo quái nhân trả lời. Ngân giáp người hoạt động xuống người cứng ngắc, cốt cách phát ra đôm đốt tiếng vang, thời cơ đã đến. Hắc bảo quái nhân gật đầu, Chư Thiên bàn quay biểu hiện, bây giờ Chư Thiên vạn giới bên trong hạn chế đã cơ hồ biến mất, mà lại đã không có những người kia khí tức. Ngân giáp người trầm mặc một lát, đột nhiên nhấc tay khẽ vẫy, một cây màu bạc trường thương theo hư không bên trong hiện lên, rơi vào trong tay hắn. Vậy thì bắt đầu tỉnh lại cái khác người đi, điện chủ đâu? Điện chủ thức tỉnh cần càng nhiều thời gian. Hắc bảo quái nhân đi hướng dưới một cây thạch trụ, tái diễn tích huyết động tác. Một cái tiếp một cái, thạch trụ phía trên thân ảnh tỉnh lại. Có tay cầm pháp trượng lão giả, có gánh vác song kiếm nữ tử, có toàn thân bao phủ tại trong bóng tối thích khách. Mỗi một vị thức tỉnh, Chư Thiên Điện khí tức thì cường thịnh một phần. Làm thứ 11 vị cường giả bị tỉnh lại lúc, chủ điện đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái tóc trắng nam tử đi đến. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, lại có một đầu như tuyết tóc trắng, chỗ mi tâm có một đạo màu vàng kim dựng thẳng văn. Thủ môn nhân, ngươi đã đến. Hắc bảo quái nhân không quay đầu lại, tiếp tục chuẩn bị tỉnh lại vị cuối cùng cường giả. Tóc trắng nam tử, thủ môn nhân đi đến đen bảo quái nhân bên cạnh, nhìn lấy quan tài thủy tinh, điện chủ tình huống như thế nào? So mong muốn chậm. Hắc bảo quái nhân ngắn gọn trả lời, tình huống bên ngoài. Thủ môn nhân cười nói, yên tâm, ta đã đem cổ chiến trường bên trong sở hữu nguồn năng lượng thu thập lên, đầy đủ phá vỡ không gian bình chứng, để Chư Thiên Điện tái hiện. Thủ môn nhân nói tới nguồn năng lượng, cũng chính là Chư Thiên cổ chiến trường chính yếu nhất động lực một trong. Đây cũng là vì sao lần này mở ra một năm sau, cổ chiến trường thì sớm đóng lại nguyên nhân. Hắc bảo quái nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn quay người đối mặt sau cùng cái kia thạch trụ, hít sâu một hơi, đem đầu ngón tay máu tươi nhỏ xuống tại phù văn phía trên. Trong chốc lát, ngay ngắn thạch trụ bộc phát ra chói mắt màu tím đen qua mang, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ toàn bộ chủ điện. Thạch trụ phía trên thân ảnh chậm rãi đứng lên, đúng là một vị người khoác tử kim chiến giáp cao lớn nam tử, khuôn mặt lạnh lùng như lao gọn, trong đôi mắt dường như ẩn chứa vô tận tinh không. Tử Tiêu chỉ tướng, cung nên ngài thức tỉnh. Hắc bảo quái nhân không mình hành lễ. Tử Tiêu Chiến đem ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào quan tài thủy tinh phía trên, điện chủ còn chưa tỉnh lại. Hồi bẩm chiến tướng, điện chủ linh hồn tựa hồ bị vây ở vĩnh hằng mộng cảnh bên trong. Thủ môn nhân tiến lên một bước, mi tâm màu vàng kim dựng thẳng văn hơi hơi lấp lóe, ta cảm ứng được hắn ý thức đang cùng lực lượng nào đó đối kháng. Ngay tại lúc này, cả tòa Chư Thiên Điện đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Ngoài điện truyền đến chấn thiên động địa tiếng oanh minh, phản phất có thiên quân vạn mã chính đang áp sát. Chuyện gì xảy ra? Ngân giáp người nắm chặt trường thương, trong mắt chiến ý bốc lên. Thủ môn nhân nhắm mắt cảm ứng một lát, là những cái kia quỷ dị sinh vật ngay tại tập kết, bọn chúng vậy mà hợp thành một nhánh đại quân, xem ra là bị Chư Thiên Điện khôi phục năng lượng hấp dẫn đến rồi. Hắc bảo quái nhân cười lạnh một tiếng, một số không biết tự lượng sức mình đổ bỏ đi. Tử Tiêu Chiến tướng nhanh chân đi hướng cửa điện, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều hiện lên ra tinh thần đồ án. Ta đi hoạt động một chút thân thể. Chương 444, phệ giới giả chương 444, phệ giới giả Tử Tiêu Chiến tướng thân ảnh như một đạo màu tím tiềm điện, trong nháy mắt xông ra chủ điện đại môn. Chiến giáp của hắn tại mờ tối cổ chiến trường bên trong chiếu sáng rạng rỡ, giống như một viên rơi xuống tinh thần. Ngoài điện, đen nghịt quỷ dị sinh vật giống như thủy triều vào tới. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như cự thú, có như là vặn bẹo bóng người, toàn thân tản ra mục nát cùng tử vong khí tức. Cả mảnh trời không đều bị bọn hắn trên thân bốc hơi hắc vụ chỗ che đậy, dường như tận thế hàng lâm. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám phạm ta Chư Thiên Điện uy nghiêm. Tử Tiêu Chiến tướng lạnh hừ một tiếng, tay phải hư không một nắm, một thanh toàn thân màu tử kim phương thiên hỏa kích chống rông xuất hiện. Lưỡi kích phía trên quấn quanh lấy tinh mịn lôi điện, phát ra đôm nốt tiếng nổ đùng đoàng. Hắn một tay cầm kích, hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, một đạo hành quán thiên địa tử sắc quang nhận quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, những cái kia xông lên phía trước nhất quỷ dị sinh vật liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chém thành hai nửa. Hóa thành khói đen tiêu tán. Thế mà, quỷ dị sinh vật số lượng thực sự quá nhiều. Đợt thứ nhất bị tiêu diệt, đợt thứ hai lập tức bổ khuyết tới, dường như vô cùng vô tận. Có chút ý tứ. Tử Tiêu Chiến tướng nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Ngân giáp chiến tướng dẫn theo cái khác thức tỉnh cường giả bảy trận mà ra, mỗi người trên thân đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tử Tiêu, đừng một người đoạt danh tiếng a. Ngân giáp chiến tướng trường thương lắc một cái, mũi thương tách ra chói mắt ngân quang. Đúng đấy, cũng nên để cho chúng ta hoạt động một chút gần cốt. Gánh vác song kiếm nữ tử khẽ cười nói, trong mắt hàn mang lấp lóe. Tử Tiêu Chiến tướng cười to, tốt. Vậy liền so tài một chút nhìn, người nào giết càng nhiều. Lời còn chưa dứt, 11 đạo thân ảnh đồng thời xông ra, hổ gặp bầy dê giống như giết vào quỷ dị sinh vật đại quân bên trong. Ngân giáp chiến tướng trường thương hóa thành đầy trời ngân mang, mỗi một thương đều tình chuẩn xuyên thủng một cái quỷ dị sinh vật hạch tâm. Song kiếm nữ tử kiếm quang như điệp vũ bay tán loạn, những nơi đi qua máu đen bầy ra, tay kia cầm pháp trượng lão giả trong miệng niệm tụng cổ lão chú ngữ, trên bầu trời hạ xuống vô số mưa lửa, đem mảng lớn quỷ dị sinh vật đốt thành tro bụi. Tình hình chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một phía đồ sát. Những thứ này theo ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả, mỗi một cái đều nắm giữ nghiền ép quỷ dị sinh vật thực lực. Trong chủ điện, Hắc Bảo Quái Nhân cùng thủ môn nhân đứng tại quan tài thủy tinh trước, với bên ngoài chiến đấu không thèm để ý chút nào. Nguồn năng lượng thu thập đến như thế nào? Hắc Bảo Quái Nhân trầm giọng hỏi. Thủ môn nhân mi tâm màu vàng kim dựng thẳng văn hơi hơi lấp lóe, đã đầy đủ, nhưng còn kém một thứ cuối cùng. Thứ gì? Hắc Bảo Quái Nhân dò hỏi. Nguyên tinh, mặc kệ ra sao phẩm giai, đều có thể. Thủ môn nhân cười nói. Chỉ là bên trong chiến trường cổ này ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguyên tinh tung tích, xem ra chỉ có thể chờ đợi về đến về vào giới, sẽ chậm chậm tìm. Hắc bảo quái nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ sẫm tinh thạch. Trong tinh thạch bộ phảng phất có huyết dịch tại lưu động, tản ra tia sáng yêu dị. Huyết nguyên tinh, ngươi lại còn bảo lưu lấy cái này? Thủ môn nhân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Năm đó đại chiến lúc, ta theo điện chủ chỗ đó trộm giấu. Hắc bảo quái nhân ngữ khí bình thản, lại làm cho thủ môn nhân thần sắc khẽ biến. Ngươi, đừng nói nhảm. Bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Hắc bảo quái nhân ngắt lời nói, dùng cái này cũng đủ rồi a. Thủ môn nhân hít sâu một hơi, tiếp nhận huyết nguyên tinh, đầy đủ, mà lại là dư xài, bất quá. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ chủ điện đột nhiên chấn động kịch liệt lên, so trước đó bất kỳ một lần đều mãnh liệt hơn. Mái vòm phía trên cổ lão phù văn ảo ảo bong ra từng mảng, vách tường xuất hiện giống mạng nhện vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Hắc bảo quái nhân nghiêm nghị quát nói. Thủ môn nhân sắc mặt đổi biến, không tốt. Là bọn chúng đến rồi. Bọn chúng? Hắc bảo quái nhân đầu tiên là sửng sợ, lập tức hiểu được. Thanh âm cũng thay đổi điều. Những vật kia không phải đã bị phong ấn sao? Xem ra Chư Thiên Điện khôi phục kinh động đến phong ấn. Thủ môn nhân nhanh chóng đi hướng quan tài thủy tinh, nhất định phải lập tức khởi động bước nhảy không gian, nếu không thì không còn kịp rồi. Hắc bảo quái nhân không chần chờ nữa, đưa tay bung ra, từng đạo năng lượng màu đen chú nhập quan tài thủy tinh. Quan tài mặt ngoài sáng lên lít nha lít nhít phù văn, bắt đầu xoay chậm chậm. Cùng lúc đó, ngoài điện chiến đấu cũng phát sinh kỳ biến. Nguyên bản bị áp chế quỷ dị sinh vật đột nhiên tập thể phát ra chói tai rít lên, thân thể vặn vẹo biến hình, dung hợp thành một cái to lớn màu đen cục thịt. Cục thịt mặt ngoài không ngừng núp đích, rỗi ra vô số xúc tu, mỗi một cây trên xúc tu đều dài hơn đầy giữ tợn ánh mắt. Đáng chết, là phệ giới giả ấu thể. Tử Tiêu Chiến tướng sắc mặt đại biến, tất cả mọi người lui về phía sau. Nhưng đã quá muộn, một cái xúc tu như thiểm điện đâm ra, quán xuyên vị kia tay cầm pháp trượng lão giả lồng ngực. Lão giả thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, trong nháy mắt thì biến thành một cô thầy khô. Lão quỷ! Ngân giáp chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương bộc phát ra chói mắt ngân quang, hung hăng đâm về cái kia xúc tu. Thế mà xúc tu mặt ngoài đột nhiên nứt ra một tấm miệng to như chậu máu, càng đem ngân thương tính cả ngân giáp chiến tướng cả cánh tay cắn một cái đoạn. A! Ngân giáp chiến tướng kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại. Tử tiêu chiến tướng thấy thế, phương thiên họa kích bộc phát ra chói mắt tử lôi, bổ về phía màu đen cục thịt. Nhưng lần này công kích vẹn vẹn tại cục thịt mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, trong nháy mắt thì khép lại. Không được, chúng ta lực lượng bị áp chế song kiếm nữ tử sắc mặt tái nhợt. Thứ này tại thôn phệ năng lượng của chúng ta. Làm xúc tu đem lão quỷ thây khô ném về tử tiêu chiến tướng lúc, lão quỷ lại khôi phục lại, bất quá lại là trọng thương thái độ. Bọn hắn ngủ say vô tận tuyết nguyệt, vừa mới bị tỉnh lại, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Trong chủ điện, hắc bảo quái nhân cùng thủ môn nhân đã hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Huyết nguyên tinh lơ lửng tại quan tài thủy tinh phía trên, tản mát ra tinh hồng quang mang, đem chọn cái chủ điện chiếu rọi đến như là huyết hải. Nhanh để bọn hắn trở về, bước nhảy không gian lập tức bắt đầu. Thủ môn nhân gấp giọng nói. Hắc bảo quái nhân lập tức truyền âm cho phía ngoài mọi người. Tử tiêu chiến tướng thu đến tin tức, không chút do dự hạ lệnh rút lui. Mọi người che chở trọng thương ngân giáp chiến tướng cùng lão quỷ, cấp tốc lui về chủ điện. Khi bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, thủ môn nhân lập tức đóng lại chủ điện đại môn. Đại môn vừa mới khép kín, thì truyền đến một tiếng biết hai nhức óc tiếng va đập, cả đại môn đều lõm vào. Không kiên trì được bao lâu, nhanh khởi động. Tử tiêu chiến tướng nghiêm nghị nói. Thủ môn nhân không chần chờ nữa, hai tay đông nhiên chắp tay trước ngực, mi tâm màu vàng kim dựng thẳng văn hoàn toàn mở ra. Đúng là một cái màu vàng kim ánh mắt. Một vệt kim quang bắn ra, cùng huyết nguyên tinh nối liền cùng một chỗ. Chư thiên và giới, nghe ta hiệu lệnh. Phá! Theo thủ môn nhân nổ hống, huyết nguyên tinh ầm vang nổ tung, hóa thành vô số huyết sắc quang điểm dung nhập quan tài thủy tinh. Cả tòa chư thiên điện chấn động kịch liệt, lập tức bị một đạo chói mắt bạch quang chìm ngập. Làm bạch quang tán đi lúc, chư thiên điện đã theo cổ chiến trường bên trong hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cái kia cái to lớn màu đen cục thịt tại nguyên chỗ tức giận nhúc nhích, phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét. Chương 445, cổ chiến trường nổ tung, vô số chí bảo tản mát. Chương 445, cổ chiến trường nổ tung, vô số chí bảo tản mát. Không biết qua bao lâu, tại một mảnh xa lạ trong tinh không, không gian đột nhiên bật mèo, sau đó một tòa cung điện hùng vĩ nhóm chậm rãi hiện lên. Chư thiên điện thành công nhảy đến mới vị trí, nhưng trả ra đại giới cũng là thảm trọng. Trong chủ điện, hắc bảo quái nhân co quắp ngồi dưới đất, khí tức bề bài. Thủ môn nhân mi tâm kim nhãn đã khép kín, lưu lại một đạo vết máu. Tử tiêu chiến tướng chiến giáp phá toái hơn phân nửa, cái khác người cũng đều vết thương trầm chất. Lớn nhất làm cho người lo lắng là quan tài thủy tinh mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết nứt, bên trong thân ảnh như ẩn như hiện. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Song kiếm nữ tử suy yếu hỏi. Thủ môn nhân miễn cưỡng đứng người lên, đi đến ngoài điện xem xét tinh không. Một lát sau, hắn trở về chủ điện, sắc mặt của quái, tin tức tốt là chúng ta thành công thoát ly cổ chiến trường, tin tức xấu là. Là cái gì? Hắc bảo quái nhân trầm giọng hỏi. Thủ môn nhân trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp, tin tức xấu là chúng ta bị cuốn vào hư vô chỗ nước. Hư vô chỗ nước? Tử tiêu chiến tướng sắc mặt đổi biến, đây chính là liền thời không đều có thể thôn vệ tuyệt địa, chúng ta làm sao có thể? Hắc bảo quái nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, khó trách liền chư thiên điện phòng ngự đều cơ hồ vỡ nát, cái này phiền toái. Song kiếm nữ tử nắm chặt trong tay tàn phá binh khí, cắn răng nói, như bị vây ở nơi đây, chúng ta kế hoạch đem bị. Nàng lời còn chưa dứt, quan tài thủy tinh phía trên vết nước đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang. Một đạo sáng chói quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu chư thiên điện mái vòm, chiếu rọi tại hư vô chỗ nước hắc ám bên trong. Đây là? Thủ môn nhân bỗng nhiên quay đầu, vết máu mi tâm lại lần nữa nứt ra, kim nhãn hơi hơi rung động, giống như đang nhìn trộm cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang trụ đống nhiên co bảo, hóa thành một đạo ngang qua hư không cầu đối, kéo dài hướng không biết nơi xa. Quan tài bên trong thân ảnh hơi hơi đưa tay, một cỗ mênh mông lực lượng bao phủ mà ra, lôi cuốn lấy cả tòa chư thiên điện, dọc theo quang kiểu mau chóng đuổi theo. Điện chủ tại dẫn đạo chúng ta. Hắc bảo quái người thanh âm khàn khàn, mang theo khó có thể che giấu rung động. Bốn phía hư vô chỗ nứt bắt đầu bặm mẻo, lui tán, dường như e ngại cổ này lực lượng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, chư thiên điện liền xông ra chỗ nứt trói buộc, một lần nữa về tới quen thuộc chư thiên vạn giới bên trong. Tinh quang rơi xuống, trong điện mọi người vẫn có chút hoảng hốt. Tử tiêu chiến tướng trầm mặc một lát, thấp giọng nói, xem ra chúng ta thời gian vẫn chưa bị trì hoãn. Hắc bảo quái nhân chậm rãi đứng dậy, dưới hắc bảo âm ảnh hơi hơi ba động, kế hoạch như cũ, đồng thời nhất định phải nhanh làm điện chủ thức tỉnh. Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Mà quan tài thủy tinh phía trên vết nước, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, dường như vừa mới hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Ngay tại chư thiên điện rời đi chư thiên cổ chiến trường bên trong phệ giới giả liền bắt đầu phá hủy mảnh không gian này. Phệ giới giả gào rú xuyên thấu hư không, đen nhánh xúc tu tự chiến trường chỗ sâu lan tràn mà ra, những nơi đi qua, không gian nứt toát, pháp tắc trôn bụi. Toàn bộ cổ chiến trường kịch liệt rung động, vô số tàn phá di tích, cổ lao thi hải, thậm chí yên lặng vạn năm cấm kỵ bí bảo, đều là tại thời khắc này bị lực lượng cuồng bạo xé nát, hóa thành đầy trời lưu quang, tứ tán bay bụt. Anh. Cuối cùng, một tiếng rung khắp chư thiên tiếng vang bạo phát, cổ chiến trường hoạch tâm triệt để sụp đổ. Mà chư thiên cổ chiến trường sụp đổ, tại vạn giới hư không bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đến lúc cuối cùng một khối hoạch tâm toái phiến tại vệ giới giả xúc tu phía dưới sụp đổ lúc, toàn bộ chư thiên vạn giới pháp tắc đều sinh ra vi diệu rung động. Cổ chiến trường phát sinh chấn động kịch liệt, đưa tới chư thiên vạn giới các đại thế lực sinh linh ánh mắt. Cái kia kinh khủng tiếng nổ mạnh, làm đến toàn bộ sinh linh lòng sinh kinh hãi. Cái này khiến vạn giới, nguyên bản bởi vì tiên đỉnh cùng vạn đạo học viện trinh phạt mà mười phân bầu không khí ngột ngạt càng thêm đến cực hạn. Vạn giới bên trong thế lực đều tại lo lắng cho mình có thể hay không tại về sau cái này hai đại thế lực trong tranh đấu tồn tại. Hiện tại lại phát sinh như thế rung chuyển, toàn bộ sinh linh không khỏi sợ hãi. Nhưng là sau đó một khắc, có ít người lại hô to lên. Bởi vì chư thiên cổ chiến trường bên trong chí bảo, theo cái kia lực lượng của bạo, tản mát tại chư thiên các nơi, thì có một ít vận khí vô cùng tốt người thu được cái này từ trên trời giáng xuống bảo vật. Theo chư thiên cổ chiến trường bên trong vô số chí bảo như thế, vạn giới các đại thế lực cũng là bắt đầu tranh đoạt chi chiến. Những cơ duyên này tạo hóa có lẽ có thể trợ giúp bọn hắn tránh thoát đến đón lấy sắp phát sinh đại chiến. Nguyên bản ngay từ đầu quy nguyên giới bên trong thế lực cũng không có bất kỳ cái gì hành động, dù sao bọn hắn đều đang chăm chú tiên đỉnh cùng vạn đạo học viện động tĩnh. Thẳng đến về sau xuất hiện liền quy nguyên cảnh cường giả đều động tâm chí bảo, mới lần lượt có người rời đi quy nguyên giới, đến chư thiên chỗ sâu cấp đoạn. Mà vạn đạo học viện lại không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn đều đang đợi lấy Mộc Nam cùng Cửu Thiên Tuế ôn chuyện xong, chỉ huy bọn hắn tấn công tiên đỉnh. Đến mức những cái kia vệ giới giả, tại sông ra phong ấn về sau, liền ẩn nặc tại chư thiên chỗ sâu chờ đợi lấy lần sau hiện thân thời cơ. Mà chư thiên chỗ sâu những cái kia trước đó thức tỉnh lão quái vật nhóm, tỉ như Mạc lão loại người này, cũng là mười phân chấn kinh chư thiên cổ chiến trường dị biến. Đồng thời, đối với tinh thông thôi diễn chi thuật Mạc lão, coi như ra chư thiên điện tái hiện vạn giới bên trong. Phải biết, thái cổ thời đại trước đó chư thiên vạn giới, có thể là có quy nguyên cảnh phía trên tồn tại. Mà chư thiên điện chính là trong đó kết xuất, cho nên bọn hắn mới có thể thống trị ngay lúc đó chư thiên vạn giới. Bất quá Mạc lão cũng không có muốn đi can dự bây giờ chư thiên vạn giới hướng đi. Dù sao, hắn đi vào chư thiên vạn giới là vì tránh né chư thiên bên ngoài nhân quả. Đối với chư thiên bên trong nhân quả, hắn cũng là không muốn nhiễm. Trước đó đối với Mộc Nam sự tình, là bởi vì bọn hắn bản thân ở giữa có nhân quả tồn tại, cho nên hắn mới có thể mở miệng khuyên bảo Mộc Nam, đến mức sau cùng có nghe hay không, dù sao là nhân quả đã tiêu tan. Chư thiên chỗ sâu, một mảnh vặn vẹo hư không bên trong. Hắc bảo quái nhân đứng tại một khối trôi nổi vẫn thạch phía trên, trước mặt là vô tận hắc ám. Hắn lấy ra một chi cốt địch, thổi ra im ắng giai điệu. Hư không bắt đầu nhúc nhích, vô số hắc ảnh hội tụ, cuối cùng hình thành một cái mơ hồ hình người. Chư thiên điện, rốt cục nhớ tới chúng ta. Hắc ảnh phát ra thanh âm khàn khàn. Tuy nhiên thời gian qua đi đã lâu như vậy, nhưng chư thiên điện cùng các ngươi minh ước hữu hiệu như cũ. Hắc bảo quái nhân thu hồi cốt địch. Bất quá điện chủ thức tỉnh trước đó, cần muốn các ngươi hư vô chi hạch. Hắc ảnh phát ra tiếng cười chói tai, đại giới đâu? Chờ ta chư thiên điện hoàn thành kế hoạch, toàn bộ chư thiên vạn giới đem về các ngươi sở hữu. Không đủ. Hắc ảnh đột nhiên tới gần, chúng ta cũng muốn thông hướng nơi đó chìa khóa. Hắc bảo quái nhân trầm mặc một lát, có thể. Hắc ảnh thỏa mãn thối lui, giao dịch thành lập. Mặt khác, nói cho điện chủ, bọn hắn cũng đã thức tỉnh. Hắc bảo quái thân thể người rõ ràng chấn động, không có khả năng. Năm đó rõ ràng. Thời đại biến, hắc bảo. Hắc ảnh dần dần tiêu tán, năm đó nợ, cái kia trả. Tựa như cái kia phệ giới giả bây giờ cũng xông phá phong ấn, bọn hắn bị tùy theo thoát thân. Đợi hắc ảnh hoàn toàn biến mất về sau, hắc bảo quái nhân đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng lấy ra một cái tinh thể màu đen bóng nát. Hắn thân ảnh trong nháy mắt bị truyền tống về chư thiên điện bên trong. Chương 446, hư vô nhất tộc, điện chủ hóa thân. Chương 446, hư vô nhất tộc, điện chủ hóa thân chư thiên điện bên trong. Hắc bảo quái nhân thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, trong điện mọi người lập tức văng tới ánh mắt hỏi thăm. Như thế nào? Tử Tiêu chiến tướng trầm giọng hỏi, phá toái chiến giáp phía trên còn lưu lại hư vô chỗ nước khí tức. Hắc bảo quái nhân trầm mặt một lát, trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia ngưng trọng, hư vô nhất tộc đáp ứng giao dịch, nhưng bọn hắn muốn so với chúng ta dự đoán càng nhiều. Thủ môn nhân mi tâm kim nhãn hơi hơi rung động, vết máu bên trong chảy ra từng tia kim quang, bọn hắn muốn cái gì? Thông hướng chỗ đó chìa khóa. Hắc bảo quái nhân chậm rãi ngẩng đầu, dưới hắc bảo âm ảnh kịch liệt ba động, mà lại, bọn hắn còn mang đến một tin tức. Điện bên trong bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, tất cả mọi người nín thở. Năm đó bị phong ấn bọn hắn đã thức tỉnh. Cái gì? Song kiếm nữ tử trong tay tàn phá binh khí đột nhiên phát ra chói tai ong ong, điều đó không có khả năng. Điện chủ năm đó rõ ràng. Quan tài thủy tinh đột nhiên phát ra chấn động nhẹ nhẹ, đánh gãy thanh âm của nàng. Mọi người lập tức im lặng, ánh mắt kính sợ nhìn về phía quan tài. Quan tài mặt ngoài vết nứt đã hoàn toàn khép lại, giờ phút này chính hiện ra nhàn nhạt lam quang. Một đạo mơ hồ ý niệm truyền vào mỗi cái người não hải, kế hoạch sớm. Tử Tiêu chiến tướng đột nhiên quỳ một chân trên đất, điện chủ, thuộc hạ cảm ứng được phệ giới giả khí tức ngay tại chư thiên chỗ sâu lan tràn, như bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ quấy nhiễu chúng ta kế hoạch. Quan tài bên trong quang mang hơi hơi lấp lóe, lại một mảnh tinh đồ triển khai. Lần này biểu hiện chính là một mảnh vặn bẹo hư không, vô số đen nhánh xúc tu chính ở trong đó nhúc đích. Phệ giới giả, giao cho ta. Theo đạo ý niệm này truyền ra, quan tài đột nhiên lơ lửng mà lên, một đạo hư huyễn thân ảnh từ đó tách ra. Đó là một cái mơ hồ hình người, quanh thân quấn quanh lấy tinh thần giống như quan điểm. Địa chủ, ngài muốn đích thân xuất thủ. Song kiếm nữ tử kinh hô. Hư huyễn thân ảnh không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Chư thiên điện mái vòm đột nhiên mở rộng, tinh không mênh mông thu hết vào mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, chư thiên chỗ sâu nào đó mảnh hoang vu tinh vực, đen nhánh xúc tu ngay tại thôn vệ một viên tĩnh mịch tinh thần, đột nhiên, toàn bộ tinh vực không gian đọc lại. Phệ giới giả phát ra chói tai gào rú, vô số xúc tu điên cuồng vũ động, lại không cách nào tránh thoát không gian trói buộc. Một đạo hư huyễn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đưa tay ở giữa, ngàn vạn tinh thần chi lực hội tụ, hóa thành một thanh ánh sáng nóng ánh kiếm. Năm đó ân oán cái kia chấm dứt, quang kiếm chém xuống, toàn bộ tinh vực bị một phân thành hai. Phệ giới giả hạch tâm phát ra thê lương kêu rền, lại tại tiếp xúc đến quang kiếm trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ngay tại lúc phệ giới giả biến mất mấy mắt, một đạo quỷ dị hắc mang đột nhiên xuyên thấu hư không, bắn thẳng đến hư huyễn thân ảnh. Quả nhiên, các ngươi cũng thức tỉnh. Hư huyễn thân ảnh không tránh không né mặc cho hắc mang xuyên thấu lồng ngực. Quỷ dị chính là, hắc mang xuyên qua địa phương, lại hiện ra tinh mịn vết nứt. Điện chủ trạng thái. Chư thiên điện bên trong, thủ môn nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt. Điện chủ hóa thân ngay tại sụp đổ. Hắc bảo quái nhân bỗng nhiên đứng lên, lập tức khởi động tiếp dẫn đại trận. Mọi người luống cuống tay chân kết ấn, trong điện vô số phù văn sáng lên. Một lát sau, hư viễn thân ảnh lại xuất hiện tại quan tài phía trên, nhưng trên thân vết nứt đã có thể thấy rõ ràng. Điện chủ, ngài. Thử tiêu chiến tướng âm thanh run rẩy. Không ngại. Hư viễn thân ảnh chậm rãi dung nhập quan tài, kế hoạch tiếp tục. Theo điện chủ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, chư thiên điện nội hãm nhập yên tĩnh như chết. Thật lâu, hắc bảo quái nhân đánh vỡ trầm mặc, xem ra chúng ta thời gian so dự đoán càng gấp gáp hơn, nhất định phải lập tức hành động. Hắn chuyển hướng thủ môn nhân, ngươi đi liên lạc những cái kia ngủ say bộ hạ cũ. Vừa nhìn về phía Tử Tiêu chiến tướng, ngươi phụ trách giám thị tiên đỉnh cùng bạn đạo học viện động tĩnh. Sau cùng đối song kiếm nữ tử nói, ngươi theo ta đi lấy hư vô chi hạch. Mọi người lĩnh mệnh mà đi, lớn như vậy chư thiên điện lần nữa lâm vào yên lặng. Chỉ có quan tài thủy tinh mặt ngoài, những cái kia nhỏ xíu vết nứt bên trong, mơ hồ có hắc mang lưu chuyển. Quan tài thủy tinh nhẹ nhàng trôi nổi, vết nứt bên trong hắc mang như vật sống giống như du tẩu. Trong điện tĩnh mịch đi mắng, chỉ có hư không bên trong mơ hồ truyền đến pháp tắc rung động long long. Đột nhiên, giang giác. Quan tài mặt ngoài một vết nứt bỗng nhiên mở rộng, hắc mang giống như rắn độc thoát ra, trong hư không xen lẫn thành quỷ dị phù văn. Toàn bộ chư thiên điện kịch liệt rung động, ngủ say cổ lão cấm chế liên tiếp sáng lên chói mắt huyết quang. Chuyện gì xảy ra? Vừa rời đi không lâu hắc bảo quái nhân trong nháy mắt trở về, dưới hắc bảo âm ảnh điên cuồng cuộn. Thủ môn nhân vết máu mi tâm nứt toát, kim nhãn bị ép mở ra, điện chủ thể nội hắc mang tại ăn mòn bản nguyên. Tử Tiêu chiến tướng chiến giáp tự động bao trùm toàn thân, là cái kia đạo kích thương điện chủ hắc mang. Nó vậy mà không chỉ là lưu lại, nó tại sinh trưởng. Song kiếm nữ tử trong tay binh khí ong ong. Bèn, quan tài đột nhiên nổ tung một đạo khủng bố năng lượng và sóng, cả tòa chư thiên điện phòng hộ đại trận trong nháy mắt phá toái ba thành. Hắc mang đã lan tràn đến quan tài hơn phân nửa mặt ngoài, mơ hồ hình thành một loại nào đó cổ lao gông xiềng hình thái. Nhất định phải áp chế. Hắc bảo quái nhân xé mở trước ngực áo bảo, lộ ra phủ đầy chú văn lồng ngực, hiến tế chúng ta bản nguyên. Bốn người đồng thời kết ấn, bốn đạo nhan sắc khác nhau bản nguyên chi lực rót vào quan tài. Thế mà hắc mang ngược lại tăng bọn, lại theo bản nguyên liên hệ đảo ngược ăn mòn. Lui. Thủ môn nhân kim nhãn phun huyết, cưỡng ép chặt đứt liên hệ. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, quan tài chỗ sâu đột nhiên truyền ra băng lãnh thanh âm, đáng ghét côn trùng. Cong. Một đạo xanh thẳm kiếm quang tự trong quan chém ra, hắc mang gông xiềng lên tiếng mà đứt. Dư âm đảo qua trong điện, sở hữu cấm chế phủ văn cùng nhau ảm diệt. Bụi mù tán đi, quan tài thủy tinh bên cạnh nhiều nói mông lung thân ảnh. Tóc đen không gió mà bay, đạp trên hư miễn tinh huy, trong tay trường kiếm chính nhỏ xuống đen nhánh huyết. Ngài là? Thử Tiêu chiến tướng đồng tử kịch liệt co vào. Nam tử chậm rãi quay đầu, lộ ra một tấm cùng trong quan tài thân ảnh bảy phần tương tự khuôn mặt. Ta là hắn chém ra ác niệm các ngươi có thể gọi ta đêm tôn. Hắc bảo quái nhân đột nhiên quỳ xuống đất. Năm đó điện chủ vì đột phá ràng buộc, đem thất tình lục dục đều chém ra, chẳng lẽ ngài cũng là bên trong một cái? Tình cảm là nhược điểm, cũng là lực lượng. Đêm tôn mũi kiếm chỉ hướng quan tài, đám kia lão đông tây dùng nhân quả chú ám toàn hắn. Hiện tại chỉ có tìm về sở hữu hóa thân mới có thể để cho bản thể triệt để thức tỉnh. Đêm tôn lời còn chưa dứt, cả tòa chư thiên điện đột nhiên kịch liệt nghiêng về. Ngoài điện truyền đến rợn người kim loại vặn bèo âm thanh, phảng phất có cự thú tại gặm nuốt cung điện nền móng. Tuần tra thiết kỵ. Thủ môn nhân kim nhãn trợn trừng, thông qua điện tường nhìn đến ngoại giới cảnh tượng. 12 vị thanh đồng cự nhân đang dùng xiềng xích quấn quanh chư thiên điện, mỗi tôn cự nhân ở ngực đều khảm nạm lấy khiêu động trái tim hình dáng tinh thể. Đêm tôn cười lạnh một tiếng, kiếm phong nhẹ chuyển, xem ra bọn hắn ngay cả mình chó giữ nhà đều phái ra. Đột nhiên quay đầu đối hắc bảo quái người nói, mang theo bản thể đi trước, đi quy khư hải nhãn. Vậy ngài? Song kiếm nữ tử vội hỏi. Ta. Đêm tôn thân ảnh đột nhiên chia ra thành thất đạo, mỗi đạo đều cầm khác biệt binh khí, tự nhiên muốn bồi những thứ này lão bằng hữu thật tốt chơi đùa. Kinh người nhất biến cố tại lúc này phát sinh. Quan tài thủy tinh đột nhiên tự mình lơ lửng, mặt ngoài sở hữu vết nước đồng thời bắn ra kim quang. Một đạo siêu việt thời không uy áp bao phủ toàn trường, ngay tại phá hư cung điện thanh đồng cự nhân động tác cùng nhau ngưng kết. Đây là Tử Tiêu chiến tướng chiến giáp tự động giải thể, lộ ra chấn kinh khuôn mặt. Quan tài bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, không cần phải đi. Đêm tôn bảy cái phân thân đồng thời quay đầu, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ngươi vậy mà. Cách. Nắp quan tài ầm vang nổ tung. Một cái hoàn mỹ không một tì vết bàn tay dò ra, nhẹ nhàng để lại đêm tôn bả vai. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Đêm tôn bảy cái phân thân lại bị cường hành dung hợp hồi bản thể, hóa thành lưu quang chui vào bàn tay kia. Mấy cái chư thiên kỷ nguyên bố cục, cái kia thu lưới. Theo câu nói này, chân chính chư thiên điện chủ rốt cục bước ra quan tài. Mặt mũi của hắn cùng đêm tôn tương tự lại càng lộ vẻ tăng thương, mắt trái nhảy động lên đêm tôn xanh thẳm kiếm mang, mắt phải lại lưu chuyển lên tinh không vòng xoáy. Đáng sợ nhất là hắn khí tức, đây không phải là đơn giản hỗn độn khí, mà chính là ẩn chứa một loại nào đó càng cổ lão, làm cả chư thiên điện đều đang run sợ lực lượng. Ngài đã thành công không? Hắc bảo quái người thanh âm phát run. Điện chủ không có trả lời, chỉ là đưa tay điểm nhẹ hư không, 12 vị thanh đồng cự nhân trong nháy mắt sói mòn tiêu tán. Đột nhiên đưa tay chụp vào tinh không chỗ sâu, lại theo hư vô bên trong kéo ra cái dây rùa hắc ảnh, người lẫn mất đầy đủ lâu. Hắc ảnh phát ra không phải người thét lên, ngươi cố ý yếu thế dẫn chúng ta. Đáp đúng. Điện chủ ngũ chỉ thu nạp, hắc ảnh nhất thời sụp đổ thành đầy trời quan điểm. Chương 447, vạn kiếp chìa khóa, trung yên chi môn. Chương 447, vạn kiếp chìa khóa, trung yên chi môn. Những này quan điểm vẫn chưa tiêu tán, ngược lại tại điện chủ lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái đen nhánh chìa khóa, mặt ngoài chạy xuôi theo làm người sợ hãi màu đỏ sẫm đường vân. Vạn kiếp chìa khóa, truyền thuyết bên trong có thể mở ra trung yên chi môn cấm kỵ chi vật. Thủ môn nhân Kim Nhãn đột nhiên chảy ra máu tươi. Điện chủ cổ tay xoay chuyển, chìa khóa tan biến tại hư không, có lao bằng hưu đến rồi. Lời còn chưa dứt, cả tòa Chư Thiên Điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Mái vòm bên ngoài, vô số sáng chói tinh thần đồng thời dập tắt, phản phất có trương vô hình miệng lớn ngay tại thôn vệ tinh không. Phệ giới giả không phải đã bị điện chủ diệt sao? Song kiếm nữ tử nói im bặt mà dừng. Chỉ thấy dập tắt trong tinh không, chậm rãi mở ra 9 cái tinh hồng cự nhãn. Mỗi con mắt trong con mắt đều phản chiếu lấy khác biệt phá toái thế giới. Cựu Uyên, ngươi rốt cục bỏ được hiện thân. Điện chủ áo bào không gió mà bay, tinh hồng cự nhãn đồng thời có vào, tinh không chỗ sâu truyền đến khàn khàn nói nhỏ, năm đó ngươi chặt đứt luân hồi lúc, liền nên nghĩ đến hôm nay. Điện chủ đột nhiên cười. Cái nụ cười này để hắc bảo quái nhân dùng mình, hắn đi theo điện chủ chinh chiến vô số kỷ nguyên, chưa bao giờ thấy qua vị này đại nhân lộ ra như thế nhân tính hóa biểu lộ. Ngươi cho rằng ta đang tránh né các ngươi? Điện chủ đưa tay khẽ vuốt mắt trái, nơi đó xanh thảm kiếm mang đột nhiên tăng vọt, ta là đang đợi sở hữu con mồi nhập lưới. Oanh! Mắt trái kiếm mang phóng lên tận trời, trong hư không hóa thành ngang qua tinh hà cự kiếm. Trên thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít cổ lão minh văn, mỗi cái văn tự đều đang thiêu đốt. Thủ môn nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, Chư Thiên Kiếp kiếm. Truyền thuyết bên trong có thể chặt đứt kỷ nguyên chí bảo. Cự kiếm chém xuống trong nháy mắt, 9 cái tinh hồng cự nhãn đồng thời phun ra đen nhánh trùng sáng. Thế mà những thứ này đủ để hủy diệt đại giới lực lượng, tại tiếp xúc đến kiếm mang nháy mắt lại như băng tuyết tan rã. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng còn chưa khôi phục. Tinh không chỗ sâu gào rú chấn vỡ vô số tinh thần. Kiếm thế chưa giảm, ngược lại càng sáng chói. Ngay tại cái này hủy thiên diệt địa một kích sắp rơi xuống lúc, dị biến nảy sinh. Điện chủ mắt phải tinh không vòng xoáy đột nhiên hỗn loạn, hắn động tác xuất hiện nhỏ không thể thấy đình trệ. 9 cái cự nhãn thừa cơ xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chư Thiên Điện bên trong tĩnh mịch tím mắng. Điện chủ đứng tại chỗ, mắt phải không ngừng tại tinh không cùng hỗn độn ở giữa biến ảo. Hắc bảo quái nhân hoảng sợ phát hiện, điện chủ tay phải đang trở nên trong suốt, mơ hồ có thể thấy được hắn bên trong chạy xuôi tinh hà. Điện chủ, ngài trạng thái. Tử Tiêu chiến tướng vừa mở miệng, thì bị khủng bố uy áp bức lui ba bước. Không sao, đi tìm về cái khác hóa thân. Điện chủ thanh âm đột nhiên mang lên trọng âm, phản phất có vô số cái hắn tại đồng thời nói chuyện. Hắn quay người nhìn về phía ngoài điện hư vô, chỗ đó đang có huyết sắc lôi đình hội tụ, thời gian không nhiều lắm, đại thanh tẩy muốn bắt đầu. Điện chủ đưa tay mở ra hư không, vết nứt bên trong hiện lên cảnh tượng làm cho tất cả mọi người huyết dịch ngưng kết. Vô số quan tài thủy tinh lơ lửng đang vặn vẹo thời không bên trong, mỗi cái trong quan tài đều đang ngủ say cùng điện chủ thân ảnh giống nhau như lúc. Mà tại những thứ này quan tài phía trên, 9 vầng mặt trời đen chính chậm rãi mở ra đồng tử. Song kiếm nữ tử trong tay tàn nhận kịch liệt rung động, dường như cảm ứng được một loại nào đó siêu việt chư thiên kinh khủng tồn tại. Thanh âm của nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, truyền thuyết bên trong trung yên quan sát đánh giá người bọn hắn thật tồn tại. Điện chủ ánh mắt xuyên thấu hư không, mắt phải tinh không vòng xoáy bỗng nhiên co vào. Phản phất tại thôi diễn một loại nào đó cực hạn kinh khủng tương lai. Hắn thân ảnh bắt đầu biến đến hư huyễn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở pháp tắc bên ngoài. Bọn hắn một mực tồn tại, chỉ là theo không có người có thể còn sống nhìn thấy bọn hắn. Điện chủ thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh. Thủ môn nhân mi tâm kim nhãn điên cuồng chuyển động, nỗ lực phân tích cái kia đạo hư không vết nứt bên trong cảnh tượng. Có thể vẹn vẹn đưa mắt nhìn một cái trước mắt, mắt vàng của hắn liền bỗng nhiên nổ tung, máu tươi theo gương mặt trượt xuống. Không thể nhìn thẳng, không thể nhìn trộm. Hắn quỳ rạp xuống đất, thanh âm khàn giọng như giấy giáp ma sát. Thử Tiêu chiến tướng chiến giáp tự động gây dựng lại, bao trùm toàn thân. Nhưng dù cho như thế, hắn hai tay còn tại không bị khống chế run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm điện chủ, như bọn hắn thật hàng lâm, Chư Thiên Vạn Giới sẽ có gì kết quả? Sẽ không còn có Chư Thiên Vạn Giới, đại thanh tẩy một khi bắt đầu, hết thảy đều sẽ bị thiết lập lại. Điện chủ chậm rãi khép lại bàn tay, hư không vết nứt trong nháy mắt khép kín. Hắc bảo quái nhân trầm mặt một lát, đột nhiên ngẩng đầu, cho nên, ngài một mực chờ đợi, cũng là giờ khắc này. Điện chủ khóe miệng hơi hơi bung lên, nụ cười kia băng lãnh mà thâm thúy, không, ta đang đợi chính là chìa khóa tề tụ trong nháy mắt. Lòng bàn tay của hắn lại lần nữa hiện lên cái viên kia đen nhánh vạn kiếp chìa khóa, mà lần này, chìa khóa đường vân bên trong lại mơ hồ lộ ra một tia huyết sắc. Cựu Điên chạy trốn, nhưng hắn lưu lại tọa độ. Hiện tại, nên đi bái phòng một chút những cái kia lão bằng hữu. Điện chủ thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm. Hắn bước ra một bước, Chư Thiên Điện thời không đống nhiên mà mẹo, cả tòa đại điện lại trực tiếp thoát ly hiện thế, hướng về vô tận hư không chỗ sâu bỏ chạy. Chư Thiên Điện tại vô tận hư không bên trong ghé qua, ngoài điện tinh thần như lưu hỏa giống như cực nhanh. Trong điện, Hắc Bảo Quái Nhân nhìn qua điện chủ càng trong suốt thân ảnh. Thanh âm khàn khàn, "Điện chủ, chúng ta đến tuột cùng muốn đi nơi nào?" Điện chủ không có trả lời, chỉ là nhìn chăm chú lòng bàn tay cái viên kia càng đỏ tươi vạn kiếp chìa khóa. Chìa khóa mặt ngoài đường vân giờ phút này đã như mạch máu giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phản phất tại hô ứng một loại nào đó xa xôi tồn tại. Đột nhiên, cả tòa đại điện kịch liệt rung động, dường như đụng phải bình chướng vô hình. "Đến." Điện chủ thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong. Mái vòm bên ngoài, hư không như màn sân khấu giống như xé rách, lộ ra một cái lỗ đen thật lớn. Hắc động biên giới quấn quanh lấy vô số xiềng xích, mỗi một đầu trên xiềng xích đều treo phá toái thế giới thi thể. Đây là Tử Tiêu chiến tướng đồng tử đột nhiên co lại. Chư Thiên cuối cùng, Trung Yên chi môn trước, cũng là năm đó ta phong ấn bọn hắn địa phương. Điện chủ bước ra một bước, thân ảnh đã đứng ở hắc động biên giới. Chương 448, Chu Tầm, giới thôn thể đại thành. Chương 448, Chu Tầm, giới thôn thể đại thành. Ngay tại Chư Thiên điện hành động lúc, vạn giới bên trong các đại thế lực ánh mắt đều tập trung tại Tiên đỉnh cùng Vạn Đạo học viện trên thân. căn bản không có chú ý tới, thậm chí là không cách nào phát giác đến Chư Thiên chỗ sâu, Chư Thiên điện bất kỳ động tác gì. Chỉ có Mạc Lao tại chính mình cái kia độc lập không gian bên trong, quan sát Chư Thiên biến hóa. Những cái kia thức tỉnh khủng bố, hoặc là thái cổ thời đại trước đó Chư Thiên vạn giới bản địa sinh linh, hoặc là đến từ Chư Thiên bên ngoài cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đã từng một trận kinh thế hai tộc khủng bố đại chiến có quan hệ. Trong đó, không thiếu có Khương gia tộc người thân ảnh. Có thể cũng không có bao nhiêu người biết Khương gia, bởi vì bọn hắn không có lại không cách nào chạm đến cái kia độ cao. Bây giờ, khoảng cách Mộc Nam cùng Hám Thiên Tôn giả thời gian ước định còn có 7 ngày. Vạn Đạo học viện bên trong, sở hữu trí cường giả đều đang cực lực luyện hóa bọn hắn theo bí cảnh bên trong thu hoạch hỗn độn nguyên tinh, tranh thủ để chính mình chiến lực nâng cao một bước, lấy này đến ứng đối sau đó đại chiến. Dù sao, tiên đỉnh triển hiện ra thực lực, thế nhưng là so trước đó cường đại quá nhiều. Đông đảo vạn cổ cự đầu đều là đột phá tấn thăng đến trí cường giả hàng ngũ, cho Vạn Đạo học viện nhất định áp lực. Bất quá, bọn hắn cùng quy nguyên giới đông đảo thế lực đã chuẩn bị xong, 7 ngày sau cộng đồng chinh phạt tiên đỉnh. Mà tại Vạn Đạo học viện chỗ sâu, một tòa bí cảnh, quỷ vực bí cảnh bên trong, hỗn độn khí lưu như vật sống giống như nhúc nhích. Chu Tầm Chính hai mắt nhắm chặt, xếp bằng ở viền mặc hắc thạch phía trên, áo bào không gió mà bay. Mi tâm một đạo màu vàng sậm đường vân như ẩn như hiện. Khối này lấy tự thái cổ chiến trường kỳ thạch chính phát ra rung động ầm ầm, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết nứt không gian. Hắn quanh thân tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, liền không gian chúng quanh cũng vì đó rung động, tựa như muốn bị thôn vệ rơi. Giới thôn thể, mở. Chu Tầm đột nhiên mở mắt, hai con mắt hóa thành hai cái vi hình hắc động. Bí cảnh bên trong tia sáng bỗng nhiên mà mèo, phương viên trong vòng trăm trượng không gian như bị vô hình đại thủ nhào nặn tơ lụa, bày biện ra mất tự nhiên nếp vốn. Hắn thể nội truyền đến giang hà dâm trào giống như tiếng oanh minh. Đó là hắn thôn vệ quỷ vực bên trong quỷ khí, chuyển hóa năng lượng tại kinh mạch bên trong chảy xiết. Chu Tầm làn da mặt hiện ra lít nha lít nhít ám màu vàng kim phù văn. Những phù văn này như cùng sống vật giống như du động, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn tới hư không rung động. Hắn há miệng hút vào, toàn bộ quỷ vực bí cảnh quỷ khí lưu nhất thời hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Như thế vẫn chưa đủ. Chu Tầm nói nhỏ, thanh âm như cùng đi tự cửu lũ thâm nguyên. Hắn đột nhiên đưa tay, ngũ chỉ mở ra, lòng bàn tay hiện ra một đạo đen nhánh vòng xoáy. Vòng xoáy cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên vạn trượng phạm vi. Vòng xoáy trung tâm truyền đến kinh khủng hấp lực, bí cảnh bên trong núi đá, thảo mộc, thậm chí là con tuyến, đều bị vô tình thôn phệ đi vào. Giang giác, huyền mặc hắc thạch rốt cục không chịu nổi cổ này lực lượng, hoàn toàn tan vỡ. Vài phiến còn chưa rơi xuống đất, liền bị vòng xoáy thôn phệ hầu như không còn. Chu Tầm khí tức liên tục tăng lên, trung quanh hư không bắt đầu sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư vô. Hắn thân ảnh tại hư vô bên trong như ẩn như hiện, dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Đúng lúc này, bí cảnh chỗ sâu truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Một đầu ngủ say thái cổ hung thú bị bừng tỉnh, tinh hồng con ngươi tại hắc ám bên trong sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tầm. Chỉ là nghiệt xúc, cũng dám làm càn. Chu Tầm lạnh hừ một tiếng, nhấc tay vồ một cái. Cái kia hung thú còn chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng vô hình trói buộc. Thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô, ở vang ngã xuống đất. Chu Tầm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Giới thôn thể đại thành, là thời điểm bắt đầu đột phá quy nguyên cảnh. Hắn toàn lực thôi động giới thôn thể, thể nội ám phù văn màu vàng đống nhiên bạo phát, hóa thành vô số đạo xiển xích đâm nhập hư không chỗ sâu. Toàn bộ quỷ vực bí cảnh bắt đầu kịch liệt rung động, bí cảnh hàng rào xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Cho tan vỡ. Chu Tầm quát to một tiếng, mi tâm ám kim đường vần tỏa hào quang rực rỡ. Những cái kia phù văn xiển xích điên cuồng rung động, lại bắt đầu rút ra bí cảnh bản nguyên. Quỷ vực bầu trời như là phá toái mặt kính, khối lớn bong ra từng mảng, lộ ra đen nhánh không gian loạn lưu. Chu Tầm giờ phút này muốn đem chọn cái quỷ vực thôn vệ hết, lấy này bước vào quy nguyên cảnh hàng ngũ. Quỷ vực bí cảnh tại Chu Tầm thôn vệ chi lực phía dưới kịch liệt rung động. Không gian bích lũy từng khúc nứt toát, toàn bộ bí cảnh bản nguyên như là hồng lưu giống như tràn vào hắn thể nội. Giới của hắn nuốt thể triệt để bạo phát, ám phủ văn màu vàng tại trên da điên cuồng lan tràn, hóa thành vô số đạo thôn vệ xiển xích. Đem quỷ vực hết thảy, sông núi, quỷ khí, pháp tắc, thậm chí là thời gian cùng không gian đều thôn vệ. Vâng. Quỷ vực hạch tâm rốt cục sụp đổ, sau cùng một luồng bí cảnh bản nguyên bị Chu Tầm thôn vệ hầu như không còn. Hắn thể nội hỗn độn nguyên tinh lực lượng cùng quỷ vực bản nguyên hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ trước nay chưa có quần quẫn năng lượng, đánh thẳng vào quy nguyên cảnh bất ngăn. Phá! Chu Tầm gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hư không đống nhiên sụp đổ, vô tận hỗn độn khí lưu vần quanh, hắn khí tức tại thời khắc này triệt để thay biến. Quy nguyên cảnh thành, làm Chu Tầm lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn đã về tới Vạn Đạo học viện. Nhưng hắn giờ phút này cùng tiến nhập quỷ vực trước đã hoàn toàn khác biệt, hắn mỗi một bước đều dường như cùng thiên địa của mình, trong lúc giơ tay nhấc chân pháp tắc tự mình tránh lui, liền không gian đều tại ý chí của hắn phía dưới hơi vặn mèo. Đây chính là quy nguyên cảnh lực lượng. Chu Tầm cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng, khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo ý cười. Bởi vì trước đó hắn vì triệt để kích hoạt giới thôn thể, một mực áp chế chính mình cảnh giới tu vi. Hiện tại rốt cục đột phá quy nguyên cảnh, trước đó áp chế đạt được trình độ lớn nhất phóng thích. Chu Tầm không chỉ là đột phá quy nguyên cảnh, còn trực tiếp bước vào vạn cổ cự đầu hàng ngũ. Đây đều là quỷ vực công lao. Tuy nhiên quỷ vực chỉ là một cái bí cảnh, nhưng năng lượng của nó lại không thua gì tiên thiên chi cảnh. Đây cũng là vì sao chư thiên bên trong nhiều như vậy đại giới, Vạn Đạo Thiên Tôn duy trì có đem quỷ vực chuyển về Vạn Đạo học viện. Chính là cho Chu Tầm cái này nắm giữ giới thôn thể thiên kiêu chuẩn bị. Giới thôn thể, chư thiên tối kỵ, vạn giới thiên địch. Đại thành về sau, lấy một phương thế giới làm thức ăn, luyện hóa pháp tắc vì chất dinh dưỡng, thổ nạp ở giữa băng diệt vị diện. Phệ vạn giới trả lại bản thân, vô hạn tiến hóa, cuối cùng nhục thân thành vô tận quy hư. Chờ Chu Tầm đem giới thôn thể tu luyện đến viên mãn về sau, có thể nuốt chư thiên. Vạn đạo học viện đông đảo cường giả cảm ứng được cố khí tức này, ào ào căng tới rung động ánh mắt. Chu Tầm vậy mà thật thành công. Hắn thôn phệ toàn bộ quỷ vực, bước vào quy nguyên cảnh. Về sau, Chu Tầm bị Vạn đạo thiên tôn gọi tới, đối với hắn tán thưởng cùng cực. Chu Tầm có chư thiên cấm kỵ thể chất, tương lai nhất định có thể siêu việt bọn hắn. Làm hắn trở lại chính mình đạo trường về sau, trong mắt tràn ngập vô tận sát ý, hắn biết, sau 7 ngày đại chiến sắp tiến đến, mà hắn hiện tại đã có kinh khủng chiến lực. Tiên đỉnh, Lâm Thanh Tuyết, hy vọng các ngươi chuẩn bị xong. Chương 449, cấm kỵ thể chất chương 449, cấm kỵ thể chất ngay tại Chu Tầm giới thôn thể đại thành ngáy mắt, một nói sóng gợn vô hình xuyên thấu vạn giới hàng rào, tại chư thiên chỗ sâu kích thích gợn sóng. Chư thiên chỗ sâu nhất, chư thiên điện đột nhiên rung động. Trong điện 36 căn thanh đồng trụ phía trên cổ lão phù văn đồng thời sáng lên, chiếu rọi ra chính tại không gian thông đạo bên trong tiến lên chư thiên điện chúng người thân ảnh. Người cầm đầu đột nhiên ngừng chân, tay phải không tự giác đè lại tim. Điện chủ, bên cạnh hắc bảo quái nhân phát giác được dị thường. Điện chủ trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, vừa rồi, bản tọa lại cảm thấy một tia tim đập nhanh. Hắn tu hành cho tới bây giờ, sớm đã siêu thoát sinh tử hoảng sợ, giờ phút này lại có loại bị tĩnh mịch hung thú để mắt tới ảo giác. Cùng thời khắc đó, thái cổ táng địa tầng dưới chót nhất huyết chỉ sôi trào lên. Ngâm tại trong ao khô gầy lão giả mở hai mắt ra, trong mắt phản chiếu lấy phá toái tinh thần. Hắn môi khô khốc hơi hơi rung động, đại khủng bố, thức tỉnh. Tại càng xa xôi loạn táng hải, một tòa trôi nổi hắc một quan tài đột nhiên thay đổi phương hướng. Nắp quan tài phía trên ngồi xếp bằng tóc tím nữ tử nhẹ vỗ ngực, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên ngưng trọng, chư thiên muốn loạn. Những thứ này tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên tồn tại, giờ phút này đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ bản năng run rẩy. Đó là khắc sâu tại chân linh chỗ sâu cảnh cáo. Cái nào đó đủ để uy hiếp bọn hắn tồn tại khủng bố sự vật chính tại giác tỉnh. Cha. Chư thiên điện bên trong, điện chủ tay áo vung lên, 36 căn đồng trụ bắn ra sáng chói quang trụ, trong điện sen lẫn thành chư thiên tinh đồ. Sau khi quang lưu đảo qua vạn đạo học viện chỗ tinh vực lúc, hình ảnh đột nhiên vặn vẹo mơ hồ, dường như bị bàn tay vô hình xóa đi. Nhân quả che đậy. Hắc bảo quái nhân la thất thanh. Có thể tránh thoát chư thiên điện vạn tượng khuy thiên trận chí ít cần chạm đến nhân quả đại đạo cường giả xuất thủ can thiệp. Điện chủ ánh mắt âm trầm như nước, không đúng, đây là thể chất tự mang tiên cơ che đậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái nào đó cổ lao truyền thuyết, sắc mặt đột biến, chẳng lẽ là? Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ. Bọn hắn giờ phút này đã tiến vào trung yên chi môn, đi vào một mảnh từ vô số đạo thì tạo thành trong hải dương. Mọi người xông ra đại điện, chỉ thấy nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Một đầu có thể so với tinh thần cự thú chính tại điên cuồng chạy trốn, phản phất tại tránh né vật gì đáng sợ. Mà tại vạn đạo học viện trên không, Chu Tầm đối chư thiên chỗ sâu chấn động không có chút nào phát giác. Hắn đứng tại chính mình đạo trường chỗ cao nhất, màu đen trường bảo bay phất phới. Thể nội tân sinh lực lượng như ngân hà dâng trào, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vỡ nát đồi núi khủng bố năng lượng. Đây chính là quy nguyên cảnh lực lượng. Chu Tầm chậm rãi nắm tay, lòng bàn tay không gian lên tiếng vỡ vụn. Hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng một cái hướng khác. Nơi đó là tiên đỉnh chỗ chi vực. Náo hải bên trong hiện lên Lâm Thanh Tuyết lãnh lực băng xương khuôn mặt, Chu Tầm trong mắt sát ý tăng gọn. Lúc trước trận kia chiến đấu cũng không có kết thúc. Bây giờ giới thôn thể đại thành, bút chướng này cái kia thanh toán. Mặc lao nơi ở, Lư Hương đột nhiên phanh nổ tung. Ngay tại pha trà ngón tay hơi ngừng lại, nhìn lấy trong lò hương cho trên không trung ngưng kết thành quỷ dị hình vòng xoáy. Có ý tứ. Mặc lao khép cười một tiếng, trong tay áo trượt ra ba cái có khắc huyền dị văn tự đồng tiền. Đồng tiền rơi vào trên bàn đá, nhưng vẫn được đứng lên xoay tròn, phát ra chói hai kim loại ong ong. Làm đệ nhất viên đồng tiền xuất hiện vết rách lúc, màn trong đôi mắt giản mua rốt cục lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn bấm tay gảy nhẹ, nước trà trong chén vẩy ra mà ra, trên không trung hình thành một bức tinh tượng đồ. Đồ bên trong đại biểu vạn đạo học viện vị trí chính đang vặn mèo biến hình, như là bị vô hình miệng lớn thôn thể. Giới thôn thể. Mặc lao chậm rãi phun ra ba chữ này lúc, ba cái đồng tiền đồng thời bạo liệt, vẩy ra toái phiến tại chạm đến hắn áo bào trước liền biến thành một mịn. Chén trà đột nhiên vỡ nát, nóng hổi nước trà tại trên bàn đá chảy ra cháy đen dấu vết. Mặc lao nhìn chăm chú những thứ này dấu vết, nhìn đến vô số thế giới tại hắc ám bên trong sụp đổ hình ảnh. Hắn đã lâu cảm nhận được một loại nào đó hưng phấn. Thôn vệ chư thiên a. Lão nhân đưa tay, phá toái đồng tiền bột phấn tại hắn lòng bàn tay gây dựng lại, hình thành hơi co lại chư thiên tinh đồ. Hắn nhìn về phía xung quanh tìm đạo trường phương hướng, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cấm chế, nhìn đến cái kia bị ám kim phủ văn bao khỏa người trẻ tuổi chính đang thí nghiệm mới lấy được lực lượng. Mặc lao chú ý tới, Chu Tầm mỗi cái động tác cũng sẽ ở không gian lưu lại không cách nào khép lại vết thương. Đây không phải phá hư, mà chính là tồn tại phương diện xóa đi. Cái này cấm kỵ thể chất lại xuất hiện. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tinh đồ đột nhiên thiếu một góc. Đại biểu cái nào đó biên giới tiểu thế giới tinh thần vô thanh vô tức biến mất. Mặc lao khiêu mi, đây là giới thôn thể tự phát thôn vệ dấu hiệu, nói rõ Chu Tầm còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống thể chất. Xem ra cái này chư ngày sau là đợi không lâu, bất quá cũng là thời điểm chuyển sang nơi khác. Mặc lao tuy nhiên chấn kinh giới thôn thể lần nữa như thế, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Dù sao, liền xem như hoàn toàn thể giới thôn thể, hắn cũng có đầy đủ lòng tin đối phó hắn. Hiện tại trong chư thiên, chỉ có cái kia tiên đỉnh chi chủ mới lệnh hắn kinh hãi. Dù chưa rõ ràng thấy rõ Khương Vô Danh khuôn mặt, nhưng theo hắn phát ra khí tức, liền khiến Mạc lão bị phản vệ. Cho nên, Mạc lão vốn cũng không dự định tại Chư Thiên dừng lại lâu, đợi đến quan sát Tiên Đỉnh cùng Vạn Đạo Học Viện đại chiến về sau, hắn liền chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Tiên Đỉnh tòa nào đó trong đạo trường, vốn là tràn ngập toàn bộ không gian luân hồi chi lực bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt. Lâm Thanh Tuyết xếp bằng ở luân hồi đại trận trung ương. Nàng quanh thân lơ lửng vô số trong suốt quang điểm, mỗi cái quang điểm bên trong đều tỏa ra khác biệt thế giới hình ảnh. Đó là nàng phân tán tại ngàn vạn trong luân hồi phân hồn. Giờ phút này, những này quang điểm chính lấy một loại nào đó huyền diệu quy tích hướng nàng hội tụ. 9999 thế luân hồi. Lâm Thanh Tuyết lông mi khẽ run, mi tâm hiện lên một đạo lưu ly sắc đường vân. Hôm nay đường quy. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, sở hữu quang điểm đột nhiên bạo động. Trong đạo trường không gian bắt đầu bặm mẻo, hiện ra vô số trọng xếp hư ảnh, có cầm kiếm tung hoành nữ hiệp, có thống ngự tiên triều đế quân, càng có hóa thân hoang thú thôn phệ tinh không kinh khủng tồn tại. Đây đều là nàng luân hồi lịch luyện chính mình. Vâng. Đệ nhất đạo phân hồn quý vị, Lâm Thanh Tuyết trắng như tuyết đạo bảo bữa nay lúc nhiễm lên huyết sắc. Đó là cái nào đó sát lục thế giới ân ký. Ngay sau đó thứ hai đạo, thứ ba đạo, mỗi dung hợp một đạo phân hồn, nàng quanh thân khí tức thì bạo tăng một phần, nhưng trên da thịt cũng theo đó hiện lên đối ứng luân hồi là cấn. Làm thứ 1000 nói phân hồn dung nhập lúc, dị biến nảy sinh. Sau lưng nàng không gian đột nhiên sụp đổ, hình thành to lớn luân hồi vòng xoáy. Tiên đỉnh trên không tầng mây bị quấy, hiện lên đường kính vạn dặm trong mắt màu xám. Vạn thế luân hồi kiếp hàng lâm. Trong đạo trường Lâm Thanh Tuyết giờ phút này đang trải qua hung hiểm nhất thủy biến. Ý thức của nàng bị kéo vào thời không chỗ đức, đồng thời kinh lịch lấy sở hữu luân hồi thế giới trung mặt thời khắc. Ngàn vạn tử vong thể nghiệm như thủy triều vào tới, hơi không cẩn thận liền sẽ chân linh tán loạn. Thủ trụ bản tâm. Nàng cắn chót lưỡi, máu tươi trước người ngưng tụ thành cổ lão phù văn, luân hồi không ngừng, ta thật vĩnh tồn. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên mở mắt, hai con mắt hóa thành lưu chuyển luân hồi chi bản, sở hữu phân hồn rốt cục hoàn mỹ dung hợp. Giang giác. Đạo trường nóc nhà bị vô hình lực lượng tung bay, một đạo lưu ly quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua trên trời luân hồi chi nhãn. Quang trụ bên trong hiện lên vô số thế giới sinh diệt hư ảnh, cuối cùng thu sạch bó về Lâm Thanh Tuyết thể nội. Nàng chậm rãi bay xuống, mỗi một bước đều trên không trung lưu lại nở rộ luân hồi liên ấn. Tiên đỉnh trên không, Khương Càn Khôn cùng một chúng cường giả hiện hiện. Bọn hắn đều là mỉm cười nhìn Lâm Thanh Tuyết, vị này chính là so cái khác sư đệ sư muội sớm một bước bước vào quy nguyên cảnh. Cùng lúc đó, Vạn Đạo học viện bên trong Chu Tầm đột nhiên đè lại tim. Hắn thể nội giới thôn chi lực tự phát bạo động, ám kim phủ văn tại trên da tạo thành công kích tính đường vân. Trong gói u minh hắn cảm ứng được, cái nào đó địch nhân vốn có giống như tồn tại sinh ra. Tiên đỉnh phương hướng. Lâm Thanh Tuyết Chu Tầm trong mắt sát ý tăng vọt. Mà giờ khắc này Mạc lão cũng là chú ý tới tiên đỉnh dị tượng, nhưng lại không cách nào biết được trong đó xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không dám tại đi suy tính cùng tiên đỉnh có liên quan hết thảy. Chương 450, báo trước diệt thế nguy cơ. Chương 450, báo trước diệt thế nguy cơ. Khương Càn Khôn khẽ bước cảm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, Thanh Tuyết quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, lại so dự tính thời gian sớm hoàn thành vạn thế luân hồi. Bên cạnh hắn, Thông Thiên cười khẽ, luân hồi đạo thể lại thành, ta tiên đỉnh lại thêm một vị quy nguyên cảnh cường giả. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, Lâm Thanh Tuyết đã đạp không mà đến. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân liền có luân hồi liên ấn nở rộ, quanh thân tản ra huyền ảo khó lường khí tức. Thời khắc này Lâm Thanh Tuyết, ánh mắt thâm thúy, luân hồi chi lực tại nàng quanh thân lưu chuyển. Ánh mắt của nàng xuyên thấu vô tận hư không, nhìn chăm chú Vạn Đạo học viện phương hướng. Đầu ngón tay của nàng hơi hơi rung động, một luồng phân hồn ký ức tại nàng thức hải bên trong triệt để triển khai. Cái này một luồng phân hồn tiến vào luân hồi, đi đến tương lai cái nào đó tiết điểm thế giới. Đó là một cái không có tiên đỉnh tồn tại chư thiên vạn giới. Tại cái kia tương lai bên trong, Chu Tầm giới thôn thể lại thành, thôn vệ vạn giới, chư thiên sụp đổ. Chu Tầm hoàn toàn kích phát giới thôn thể lực lượng, đem chư thiên bên trong sở hữu thế giới thôn vệ. Vô số sinh linh bởi vậy vẫn lạc chôn bụi. Sau cùng Chu Tầm còn đem chư thiên cho tiến một bước thôn vệ hết, thu được kinh khủng bản nguyên chi lực, bước vào quy nguyên phía trên. Làm hắn bước vào quy nguyên phía trên một khắc này, toàn bộ thời không đều hóa thành hư vô, chỉ có hắn một người đứng ở vĩnh hằng tịch diệt bên trong. Nguyên lai đây mới thật sự là kiếp số. Lâm Thanh Tuyết nói nhỏ, luân hồi chi lực không ngừng bốc lên, vô số thế giới hư ảnh tại nàng trong mắt lấp lóe. Nàng chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một cái trong suốt sáng long lanh luân hồi ấn ký, đó là nàng từ tương lai mang về cảnh cáo. Bất quá Lâm Thanh Tuyết lại không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì cái kia diệt thế chi cảnh là phát sinh ở không có tiên đỉnh thế giới bên trong. Bây giờ, tiên đỉnh đã trở thành chư thiên bên trong quái vật khổng lồ, có quyết định chư thiên động tĩnh thực lực tuyệt đối. Lại, Lâm Thanh Tuyết hiện tại cũng đã bước vào vạn cổ cự đầu hàng ngũ, có cực hắn cường đại chiến lực. Hiện vào thời khắc này, Chu Tầm cũng bất quá là vạn cổ cự đầu mà thôi. Lâm Thanh Tuyết có niềm tin tuyệt đối đem trấn áp chém giết. Làm Lâm Thanh Tuyết đi vào Khương Càn Khôn đám người trước mặt, cũng là trước tiên cáo chi nàng thấy chi cảnh. Coi như nàng có lòng tin chém giết Chu Tầm, nhưng tiên đỉnh vẫn là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Khương Càn Khôn bọn người ở tại biết được Chu Tầm thể chất về sau, cũng là cả kinh. Giới thôn thể, đây chính là cấm kỵ thể chất một trong. Không nghĩ tới Chu Tầm giác tỉnh chính là cái này cái thể chất, khó trách Vạn Đạo học viện sẽ cực lực ẩn tàng. Bất quá, tiên đỉnh cũng sẽ không sợ hãi cái này cái gọi là giới thôn thể. Mà lại, trong khoảng thời gian này, Vạn Đạo học viện cùng cái khác thế lực đều tại chỉnh đốn minh mã, tựa như muốn lần nữa liên hợp lại công phạt tiên đỉnh. Đến lúc đó, tiên đỉnh sẽ để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là hoảng sợ. Đại sư tỷ, người rốt cục xuất quan. Ngay tại Lâm Thanh Tuyết chuẩn bị trở về luân hồi đại điện bên trong vững chắc cảnh giới lúc, Tư Không Chỉ Tinh âm thanh vang lên. Lâm Thanh Tuyết quay đầu nhìn qua, liền gặp được Tư Không Chỉ Tinh hướng về chính mình bay tới. Bên cạnh còn theo Hoàng Thiếu Thiên cùng Lệ Hành Xuyên. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng là đạo nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao tu vi, bất quá cũng rất nhanh liền có thể bước vào quy nguyên cảnh. Mấy vị khác đệ tử còn đang bế quan tu luyện bên trong, cho nên không có đến đây. Đại sư tỷ, không nghĩ tới ngươi lần này bế quan thế mà thu hoạch lớn như vậy, không chỉ có đột phá quy nguyên cảnh, còn trở thành bạn cổ cự đầu. Tư Không Chỉ Tinh hoảng sợ nói, may mắn mà thôi. Lâm Thanh Tuyết cười khẽ, nếu như tại vòng xuyên cổ hà phía trên, cùng Chu Tầm trận chiến kia, nàng cũng sẽ không thu hoạch được luân hồi thể báo động trước. Từ đó phân hóa ra vô số thần hồn, tiến nhập luân hồi bên trong tu luyện, trải qua vạn thế luân hồi, cuối cùng chứng được đại đạo. Hoàng Thiếu Thiên trong mắt chiến ý phun trào, ôn quyền nói, đại sư tỷ đã bước vào quy nguyên, không bằng chỉ điểm một hai. Lệ Hành Xuyên dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt sáng rực, hiển nhiên cũng khát vọng cùng Lâm Thanh Tuyết luận bàn một phen. Lâm Thanh Tuyết mỉm cười, đầu ngón tay luân hồi chi lực lưu chuyển, nói khẽ, hảo, sau đó bốn người tới thí luyện trường bên trong. Lâm Thanh Tuyết quanh thân khí tức đống nhiên thu liễm, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Tư Không Chỉ Tinh ba người chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, dường như đối mặt không là một người, mà chính là một phương hạo hãn vũ trụ. Luân hồi, vạn tượng. Lâm Thanh Tuyết đưa tay điểm nhẹ, hư không nhất thời nổi lên bận sóng. Vô số thế giới hư ảnh ở sau lưng nàng hiện lên, mỗi một đạo hư ảnh đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Hoàng Thiếu Thiên hét lớn một tiếng, thể nội huyền minh chi lực toàn lực bạo phát, hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm chém về phía Lâm Thanh Tuyết. Thế mà, cự kiếm vừa chạm đến những thế giới kia hư ảnh, tựa như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Lệ Hành Xuyên đồng tử co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời tế ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, kính quang những nơi đi qua, không gian đồng kết. Luân hồi, nghịch chuyển. Lâm Thanh Tuyết mắt quang một lóe, gương đồng đóng băng chi lực lại cuốn ngược mà quay về, ngược lại đem Lệ Hành Xuyên chính mình giam cầm. Tư Không Chỉ Tinh thấy thế, hai tay kết ấn, vô số thời không pháp tắc chi lực phun ra ngoài. Thời không đạo vận bày kín toàn thân, hóa thành từng đạo xiển xích, đem Lâm Thanh Tuyết không gian chung quanh tất cả đều phong tỏa. Thời không chi lực, không tệ. Lâm Thanh Tuyết gật đầu tán thưởng, dưới chân luân hồi liên ấn nở rộ. Cái kia mấy đạo xiển xích còn chưa cả thân, liền tự mình vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Ba người liên thủ, mà ngay cả nàng một chiêu đều không tiếp nổi. Đây chính là quy nguyên cảnh lực lượng sao? Tư Không Chỉ Tinh lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy rung động. Lâm Thanh Tuyết thu liễm ký thức, nói khẽ, quy nguyên chi cảnh, ở chỗ rõ ràng ngộ bản nguyên, các ngươi căn cơ vững chắc, bước vào này cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Khương Càn Khôn cùng Thông Thiên ở một bên quan chiến, khẽ bước cằm. Thanh Tuyết luân hồi đạo thể đã đạt đến đại thành, cùng giai bên trong, khó gặp địch thủ. Thông Thiên tán thán nói. Khương Càn Khôn ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, bất quá Chu Tầm giới thôn thể cũng không phải bình thường, về sau đại chiến, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Về sau, Lâm Thanh Tuyết mấy người luận bàn xong, liền về tới chính mình đạo trường bên trong, củng cố lấy cảnh giới tu vi. Vạn Đạo học viện, trong chủ điện. Vạn Đạo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn chủ vị, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí tức. Tại hắn hai bên, Thần Hoa Đạo Cung, Ngọc Tiêu Tông, Bộ Thiên Giáo rất nhiều trí cường giả theo thứ tự mà ngồi, điện bên trong bầu không khí ngưng trọng cùng cực. Chư vị, ngày mai chính là đại chiến ngày. Vạn Đạo Thiên Tôn thanh âm trầm thấp, lần này có chư vị, tăng thêm một nam tiền bối trợ giúp, tất nhiên muốn hủy diệt tiên đỉnh. Tiếng nói vừa ra, lập tức lấy ra một cái huyết sắc ngọc giản. Đây là vạn giới huyết tế đại trận ngày mai khai chiến có thể lấy này phá vỡ tiên đỉnh phòng ngự. Lúc này, Thần Hoa Đạo Cung trí cường giả lên tiếng nói. Tuy nhiên chúng ta liên hợp, có cực độ kinh khủng chiến lực. Nhưng huyền môn trước đó cùng tiên đỉnh có quá mật thiết liên hệ, bọn hắn không thể không phòng. Lại một thanh âm vang lên, không sai, huyền môn nội tình chúng ta một mực không biết. Lại lần này bọn hắn cũng tại bí cảnh bên trong thu được rất nhiều hỗn độn nguyên tinh, nếu như bọn hắn ra mặt trợ giúp tiên đỉnh, là cái đại phiền toái. Còn có Vương gia cùng Triệu gia, bọn hắn nội tình cũng là không thể khinh thị. Vạn Đạo Thiên Tôn nghe xong, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Hắn tại 10 ngày trước, thế nhưng là cùng một nam tiền bối luận bàn qua. Nhưng mình thế nhưng là một chiêu thì thua ở một nam tiền bối trong tay. Có một nam tiền bối xuất thủ, bất kỳ thế lực nào đều chỉ sẽ có một cái xuống tràng, cái kia nhất định phải chết. Chương 451, Luân hồi VS giới thôn. Chương 451, Luân hồi VS giới thôn. Một ngày này, chư thiên vạn giới phát sinh cự chấn động mạnh. Quy nguyên giới bên trong rất nhiều thế lực tại Vạn Đạo học viện chỉ huy phía dưới hào hào khởi hành, mục tiêu kiếm chỉ tiên đỉnh. Cử động như vậy trực tiếp biểu lộ một trận chư thiên đại chiến sắp bạo phát. Một tháng trước, tiên đỉnh lúc trước những cái kia vạn cổ cự đầu đều đã trở thành trí cường giả. Cái này khiến vạn giới bên trong sở hữu thế lực cũng vì đó rung động. Mà Vạn Đạo học viện cùng liên hợp rất nhiều thế lực, hán kinh khủng nội tình cũng khiến chư thiên chấn động. Lần này, chư thiên vạn giới đem về lâm vào một trận kinh khủng chinh phạt bên trong. Lần này, coi như tiên đỉnh có rất nhiều trí cường giả, cũng chạy không thoát diệt vong kết cục. Đặc biệt là Khương Hằng Vũ bọn hắn mấy người, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trước đó mấy lần quét ta nhóm thế lực thể diện, nhất định phải nỗ lực tử vong đại giới, lần này ai cũng ngăn cản không được. Tiên đỉnh chỗ tinh vực bên ngoài, quy nguyên giới các đại thế lực cường giả hội tụ ở này. Phát ra lệnh giọng, từng cái sát ý trùng thiên, làm đến mảnh tinh vực này tựa như muốn nứt toác đồng dạng. Mà liên tại Vạn Đạo học viện nhóm thế lực khởi hành thời điểm, Vương gia cùng Triệu gia cũng là trước tiên cảm giác được. Bất quá, bọn hắn lại không có tiến về trợ giúp tiên đỉnh. Bởi vì, giờ phút này bọn hắn hai nhà bên ngoài bị mấy thế lực cho bao vây lại. Lần này Vạn Đạo học viện cũng không chỉ có Thần Hoa đạo cung chờ cái kia ngũ đại thế lực gia nhập, còn có quy nguyên giới cái khác thế lực. Bọn hắn đều thu được Vạn Đạo tiên tôn cho ra to lớn tài nguyên, trong đó liền bao gồm hỗn độn nguyên tinh. Mà lại bây giờ Vạn Đạo học viện có thể nói là viễn siêu huyền môn, trở thành quy nguyên giới đệ nhất thế lực. Dù sao, tại bí cảnh bên trong, huyền môn chí cường giả biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn không có trước kia áp chế lực. Các đại thế lực đều cho rằng huyền môn đã suy yếu, cho nên tại lúc trước mới có thể đi cùng tiên đình liên hệ. Hiện tại quy nguyên giới bên trong đã có rất ít bảo trì trung lập thế lực, bởi vì bọn hắn nếu như không có gia nhập Vạn Đạo học viện trận doanh bên trong, đợi đến tiên đình bị hủy diệt, cái kia mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn. Vạn Đạo học viện thế nhưng là một mực có xưng bá chư thiên ý nghĩ, lần này công phạt tiên đình chính là bọn hắn thực hiện mơ ước đệ nhất bộ. Giờ phút này, các đại thế lực đã tiến nhập tiên đỉnh chỗ tinh vực. Đi đầu người đều là vạn cổ cự đầu chi cảnh, mà đứng tại phía trước nhất chính là Chu Tầm. Vạn đạo thiên tôn những thứ này chí cường giả đều ẩn nặc ở trong hư không, không có trước tiên xuất hiện. Bọn hắn muốn cho Chu Tầm cái này giới thôn thể có cơ hội biểu hiện. Đứng ở một viên tinh thần phía trên Chu Tầm, ánh mắt nhìn về phía tiên đỉnh cái kia khổng lồ khu nhà, bên ngoài còn có như ẩn như hiện trận pháp. Lâm Thanh Tuyết, đi ra đánh một trận. Lúc trước trận chiến kia không có đánh xong, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hoảng sợ. Chu Tầm thanh âm vô cùng uy nghiêm, vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới, làm cho sở hữu nghe đến lời này sinh linh đều là lòng sinh sợ hãi, mười phân kinh hãi. Thời khắc này tiên đình bên ngoài, một mảnh pháp tắc phun trào, rốt cục có người từ đó đi ra. Một đạo thanh lãnh thân ảnh đạm không mà ra. Lâm Thanh Tuyết áo trắng như tuyết, tay cầm trong suốt sáng long lanh luân hồi kiếm, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hàn xương khí tức. Ánh mắt của nàng như băng, nhìn thẳng xa xa Chu Tầm. Chu Tầm, ngươi thật cho là bằng vào giới thôn thể liền có thể quét ngang chư thiên? Lâm Thanh Tuyết thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giới thôn thể. Làm Lâm Thanh Tuyết nói ra Chu Tầm thể chất về sau, đông đảo trí cường giả cũng là vì đó giật mình. Bọn hắn cũng là biết được cái này cấm kỵ thể chất, đây chính là nhân vật hết sức khủng bố. Khó trách trước đó Vạn Đạo Học Viện sẽ cực độ ẩn tàng Chu Tầm thể chất, nếu là ở hắn chưa trưởng thành trước đó, tất nhiên sẽ bị các đại thế lực tiến hành ám sát. Ai cũng không muốn có như thế một cái cấm kỵ thể chất tồn tại. Đáng tiếc hiện tại coi như muốn giết cũng không kịp, Chu Tầm đã trở thành vạn cổ cự đầu, hắn chiến lực đem về mười phân khủng bố. Liền xem như trí cường giả tự mình xuất thủ, cũng có khả năng không cách nào triệt để chém giết hắn. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lâm Thanh Tuyết, ngươi luân hồi thể với ta mà nói thế nhưng là đại bổ chi vận. Hôm nay ta liền nuốt ngươi, thành tựu ta vô thượng đại đạo. Lời còn chưa dứt, Chu Tầm đột nhiên xuất thủ, hắn thân thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một tôn to lớn hắc ảnh, dường như có thể thôn phệ toàn bộ tinh không. Vô số pháp tắc phủ văn tại quanh người hắn lưu chuyển, kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ mà ra, liền chung quanh tinh thần đều bị dẫn dắt, bắt đầu vỡ vụn. Lâm Thanh Tuyết thần sắc không thay đổi, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua hư không, thẳng chém Chu Tầm. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đông kết, liền thời gian đều dường như dừng lại một cái chớp mắt. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Dư âm hoành tạo tứ phương, chung quanh tinh thần ảo ảo nổ tung, hóa thành một biển. Sau đó, Chu Tầm giới thôn thể bạo phát, đen nhánh thôn phệ chi lực như thâm nguyên giống như lan tràn. Những nơi đi qua, tinh thần băng diệt, pháp tắc vặn mèo. Hắn cười như điên nói, Lâm Thanh Tuyết, ngươi luân hồi thể mạnh hơn, cũng chạy không thoát bị ta thôn phệ vận mệnh. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt băng lãnh, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, trong chốc lát, lục đạo luân hồi hư ảnh ở sau lưng nàng hiện lên. Mỗi một đạo đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau chi lực, luân hồi lục đạo chân thế. Nàng một kiếm chém ra, luân hồi chi lực hóa thành 6 đạo kiếm quang. Mỗi một kiếm đều mang pháp tắc khác nhau áp chế, trực tiếp chém về phía Chu Tầm thôn phệ hắc động. Oanh! Hai cỗ chí cường lực lượng va chạm, toàn bộ tinh vực đều tại rung động. Thôn phệ chi lực cùng luân hồi chi lực lẫn nhau xé rách, hư không không ngừng sụp đổ, liền đại đạo pháp tắc đều tại chôn bụi. Lâm Thanh Tuyết áo trắng phất phới, quanh thân luân hồi chi lực phun trào, lục đạo phù văn thần bí ở sau lưng nàng như ẩn như hiện, dường như kết nối lấy đi qua, hiện tại cùng tương lai. Trong mắt của nàng thâm thúy như tinh không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Tầm. Giới thôn thể xác thực bất phàm, nhưng muốn thôn phệ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói vừa ra, nàng tay trắng nhẹ giơ lên, một đạo luân hồi thần quang quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, thời không vặn mèo, liền pháp tắc đều bị cuốn vào luân hồi, hóa thành hư vô. Chu Tầm hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh giữ tợn cười một tiếng, luân hồi thể lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, thể nội giới thôn chi lực bạo phát, hóa thành một cái thôn vệ vạn vật hắc động, điên cuồng thôn vệ lấy Lâm Thanh Tuyết luân hồi chi lực. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại tinh không bên trong kịch liệt va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Trung quanh tinh thần liên tiếp nổ tung, liền không gian đều bị xé mở vô số vết nứt. Oanh, oanh, oanh. Hai người thân ảnh tại tinh không bên trong không ngừng đan xen, mỗi một lần va chạm đều bị chư thiên rung động. Lâm Thanh Tuyết lấy luân hồi chi lực diễn hóa lục đạo thế giới, nỗ lực đem Chu Tầm kéo vào vô tận luân hồi. Mà Chu Tầm thì lại lấy giới thôn chi lực điên cuồng thôn vệ nàng pháp tắc, hai người trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Chương 452, công phạt tiên đỉnh. Chương 452, công phạt tiên đỉnh. Ở trong hư không vạn đạo thiên tôn cùng cái khác chí cường giả, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Này nữ phải chết. Khi thấy Lâm Thanh Tuyết thế mà cũng đột phá đến vạn cổ cự đấu chi cảnh, lại chiến lực hoàn toàn không thua Chu Tầm. Đây chính là cho vạn đạo thiên tôn một cái rung động thật lớn. Chu Tầm thể chất thế nhưng là cấm kỵ chi thể, tại chư thiên cấm kỵ trong cơ thể bài danh ở vào trước ba. Mà lại, cái kia bài danh đệ nhất thứ hai thể chất cũng chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho nên Chu Tầm giới thôn thể là đã biết cấm kỵ đệ nhất. Tuy nhiên Lâm Thanh Tuyết nắm giữ luân hồi thể, là chư thiên thập đại chí cường thể chất một trong, nhưng vẫn là cùng giới thôn thể có chênh lệch nhất định. Nhưng từ bọn hắn hai cái chiến đấu nhìn ra được Lâm Thanh Tuyết thế mà cùng Chu Tầm tương xứng. Giờ phút này, Vạn Đạo Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sát ý, hắn biết, tiên đỉnh còn có 10 vị thập phần cường đại đệ tử, lại có được các loại chí cường thể chất, cũng không biết bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào, nếu như cùng Lâm Thanh Tuyết một dạng, vậy liền quá kinh khủng. Vâng. Lâm Thanh Tuyết cùng Chu Tầm lần nữa đối bính, một chiêu sau đó hai người đều là thân hình lui lại. Song phương chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Gặp này, Vạn Đạo Học Viện cường giả cũng là bước ra một bước, trực chỉ tiên đỉnh. Thần Hoa Đạo cùng những thế lực này cũng theo sát phía sau, mỗi người đều tản mát ra cường đại khí tức, hướng tiên đỉnh uy áp mà đi. bọn hắn chuẩn bị bắt đầu tấn công tiên đỉnh. Lúc này, theo tiên đỉnh bên trong đi ra từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, đạp trên tinh hà mà đến. Bọn hắn nguyên một đám vai hùng khiếp người, nhìn xuống vạn giới, mắt lạnh nhìn về phía lấy Vạn Đạo Học Viện cầm đầu mọi người. Từ khi Khương Hằng Vũ bọn hắn cả đám đều tấn thăng đến chí cường giả chi cảnh, tiên đỉnh ba bộ người cũng theo đó tấn thăng. Vinh, Lôi, Minh ba bộ đại tướng đều bước vào vạn cổ cự đầu hàng ngũ, mà ba bộ chi chúng cũng đều đột phá quy nguyên cảnh. Tiên đỉnh đại điện bên trong, Vinh tổ Lôi tổ cùng Minh đế chính lặng lặng nhìn thủ hạ mình đối kháng Vạn Đạo Học Viện bọn người. Bọn hắn hiện tại trở thành chí cường giả, chỗ muốn đối phó chính là Hám Thiên Tôn giả cùng Liêu Thanh Tôn giả những người này. Các ngươi những thế lực này coi là thật gan lớn, thế mà lần nữa công phạt ta tiên đỉnh, sau ngày hôm nay, các ngươi liền như vậy theo chư thiên bên trong chôn bụi. Một vị binh bộ đại tướng lạnh giọng nói ra. Làm cản, các ngươi tiên đỉnh tận thế đã đến gần, còn phách lối như vậy, chúng ta hôm nay chắc chắn tiên đỉnh tất cả mọi người đổ sát hầu như không còn. Vạn Đạo Học Viện một vị vạn cổ cự đầu phẫn nộ quát. Sau đó hắn liền xuất thủ trước, thẳng hướng vừa mới gọi hàng vị kia binh bộ đại tướng. Vâng. Hai tôn vạn cổ cự đầu va chạm tại tinh khung nổ tung sáng chói quang luân, phá toái pháp tắc như lưu tinh vũ giống như rơi hướng 3000 đạo vực. Vị kia binh bộ đại cầm trong tay chiến kích đột nhiên giấy lên u lam đạo hỏa. Đúng là cứ thế mà đem đối thủ chí tôn pháp khí bổ ra giống mạng nhện vết rách. Làm sao có thể? Vạn Đạo Học Viện cự đầu kinh hãi nhanh lùi lại, hắn bản mệnh đạo khí lại bị đối phương một kích trọng thương. Giết! Binh bộ đại tướng thừa thắng xông lên, chiến kích bạch phá tinh hà. U lam đạo hỏa hóa thành vạn trượng hỏa long, gầm thét hướng địch nhân đánh tới. Vạn Đạo Học Viện cự đầu trong lúc đội vã tê ra một mặt thanh đồng cổ thuẫn, lại tại tiếp xúc đạo hỏa trong nháy mắt dùng vì nước thép. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, vị kia vạn cổ cự đầu cánh tay phải bị đạo hỏa thiêu hủy, đạo tác toái phiến như lưu ly giống như băng tán. Cái này một màn để rất nhiều trí cường giả vì đó động dung. Trước đó tiên đình Khương Hằng Vũ bọn hắn cũng là có nghiền ép cùng cảnh vô địch chiến lực, không có nghĩ tới những thứ này chưa từng lộ diện người lại cũng có đồng dạng thực lực. Kết hữu tiêu đồ thần trận. Cái khác cự đầu thấy thế, trực tiếp tế ra trận đồ, đầy trời sao nhất thời vặn vẹo thành huyết sắc xiển xích. Minh bộ đại tướng cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên hiện lên thập bát trọng u minh thế giới, vô số bạch cốt cánh tay xé mở hư không, đem huyết sắc xiển xích kéo vào hoàn tuyển. Lôi bộ trận doanh đột nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang. 36 vị lôi tướng đồng thời kết ấn, chư thiên lôi chỉ treo ngược, màu tử kim hỗn độn lôi kiếp như là thác nước cọ rửa xuống. Vạn Đạo Học Viện ba vị quy nguyên cảnh cường giả đến không kịp né tránh, tại trên lôi hải hóa thành thác gốc, nguyên thần đều bị chém thành khói xanh. Hô trướng. Vạn Đạo Học Viện cái khác cự đầu giận mắng một tiếng. Nhưng bọn hắn tại đối mặt tiên đình ba bộ chúng tướng thời điểm, có loại trước đó vây công Khương Hằng Vũ đám người khó chịu. Đều là vạn cổ cự đầu chi cảnh, nhưng đối phương chiến lực lại so phía bên mình cường đại nhiều lắm. Ầm ầm. Tinh khung rung động, vạn đạo nứt toát. Tiên đình ba bộ chúng tướng hổ gặp bầy dê, giết đến Vạn Đạo Học Viện liên quân liên tục bại lui. Lôi bộ đại tướng tay cầm hỗn độn lôi mâu, một mâu xuyên thủng ba vị quy nguyên cảnh cường giả lồng ngực, lôi đình nổ tung ở giữa, huyết nục văng tung tóe. Minh bộ chúng tướng chân đạp hoàng tuyển, u minh chi khí ăn mòn bật bật, những nơi đi qua, địch nhân nguyên thần mục nát, hóa thành khô cốt. Minh bộ chiến kích quét ngang, u lam đạo hỏa phần tấn bắt hoang, liền vạn cổ cự đầu pháp tắc đều bị đốt thành hư vô. Hình ảnh như vậy, làm đến sở hữu mắt thấy người toàn đều tê cả da đầu, bao quát trong hư không chí cường giả cũng đều thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn đều là quy nguyên giới bên trong bá chủ thế lực, có vô cùng thâm hậu nội tình, nhưng bây giờ công phạt tiên đỉnh, lại gặp đến thảm trạng như vậy, làm cho người kinh hãi. Tốt một cái tiên đỉnh. Vạn Đạo Thiên Tôn băng lanh âm thanh vang lên. Hiện tại bọn hắn bên này vạn cổ cự đầu cùng phổ thông quy nguyên cảnh cường giả thương vong thảm trọng, nhưng vẫn không có chuẩn bị động thủ bộ dáng. Bọn hắn đều đang đợi lấy một nam tiền bối đến. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến rõ ràng bượt kiếm minh. Lâm Thanh Tuyết trắng như tuyết tay áo tung bay, sau lưng hiện lên 6 miệng mông lung đạo kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra thời đại khác nhau tinh không, làm thứ 6 kiếm chém ra lúc. Chu Tầm Giới thôn thể lần đầu bị mở ra vết thương ghê rợn, thôn vệ vạn vật hấp động lại trong kiếm quang đóng băng. Thời không sáu táng. Vạn Đạo Thiên Tôn chấn kinh, nàng càng đem luân hồi thể khai phát đến loại này cảnh giới. Giang giác. Chu Tầm trước ngực như lỗ đen trong vết thương bắn ra chói mắt thời không loạn lưu. Hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình phá toái giới thôn thể, trong mắt lần đầu hiện lên kinh hãi. Những cái kia đóng băng hấp động kiếm khí lại nghịch hướng thôn vệ hắn bản nguyên, lục đạo luân hồi hư ảnh tại miệng vết thương xoay chậm chậm. Không có khả năng Vạn Đạo Thiên Tôn sau lưng ngàn vạn đại đạo đồng thời rung động, giới thôn thể như thế nào bị luân hồi khắc chế? Hư không chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trượng gõ đánh tinh không tiếng vang. Một cái cháy đen đảo một trượng xuyên thấu tam thập tam trọng thiên, đầu trượng treo lơ lửng thanh đồng linh đang tạo nên gợn sóng. Ngay tại kịch chiến tiên đỉnh chúng tướng đột nhiên thân hình ngưng trệ, đạo tác của bọn họ lại tiếng chuông bên trong giống như thủy triều lui tán. Là một nam tiền bối. Hám Thiên Tôn giả kích động hô to. Phá toái tinh khung phía trên, áo gai lão giả đạp trên khô héo tinh hà đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều có tinh thần tại đế dày hóa thành một biển, những cái kia bột phấn lại ngưng tụ thành cổ lão nguyên rủa văn tự, hướng về tiên đỉnh đại điện lướt tới. Giờ phút này, Vạn Đạo Thiên Tôn cùng một đám trí cường giả đều thập phần hưng phấn. Một nam tiền bối thế nhưng là quy nguyên phía trên tồn tại, dù là hắn thương thế không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó với tiên đỉnh đã dư xài. Chương 453, một nam xuất thủ, bạo phát đại chiến. Chương 453, một nam xuất thủ, bạo phát đại chiến quy nguyên phía trên. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không, nhìn thẳng cái kia đạp trên tinh hà mà đến áo gai láo giả. Tiên đỉnh, hôm nay nên bị diệt. Một nam thanh âm bình tĩnh mà thương lão, lại như là đại đạo sắc lệnh. Mỗi một chữ rơi xuống, đều bị chư thiên vạn giới rung động, vô số tinh thần rơi lạ chã, hóa thành cho tàn. Trong tay hắn cháy đen đảo một trượng nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo vô hình gợn sóng khuyết tán ra tới. Tiên đỉnh chúng tướng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, dường như bị một loại nào đó chi cao pháp tắc giam cầm, liền thể bên trong đạo tắc đều tại tán loạn. Phúc. Một vị binh bộ đại tướng ho ra máu lùi lại, chiến kích phía trên U Lam đạo hỏa dập tắt, hắn bản nguyên lại vô thanh vô tức ở giữa bị chém tới ba thành. Đây chính là quy nguyên phía trên lực lượng sao? Minh bộ đại tướng cắn răng, dưới chân thập bát trọng u minh thế giới từng khúc sụp đổ, căn bản là không có cách chống lại. Vâng. Lôi bộ chúng sẽ liên thủ ngưng tụ hỗn độn lôi chỉ bị một trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt tan rã, lôi đỉnh chôn bụi, liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Tuyệt đối áp chế. Vạn đạo thiên tôn bọn người thấy thế, trong mắt hiện lên cuồng hỉ chi sắc. Một nam tiền bối xuất thủ, tiên đỉnh lại không xoay người cơ hội. Giết. Hôm nay san bằng tiên đỉnh, một tên cũng không để lại. Vạn đạo học viện cường giả nộ hống, thừa cơ phản công, tiên đỉnh chúng tướng liên tục bại lui, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Lúc này, vạn đạo tiên tôn chờ một đám chí cường giả cũng là hiện thân tại một nam bên cạnh. Gặp qua một nam tiền bối, đa tạ một nam tiền bối xuất thủ hủy diệt tiên đỉnh. Vạn đạo tiên tôn mừng rỡ nói ra. Thế mà, một nam cũng không có một chút vui mừng, ngược lại trên mặt lại là một vẻ nghiêm trọng. Trước đó Mạc lão theo như lời nói, hiện tại còn là cấn tại hắn náo hải bên trong. Tiên đỉnh có đại kinh khủng tồn tại, thì liền Mạc lão cũng không dám cùng là địch. Mặc dù biết hôm nay chính mình hẳn phải chết, nhưng một nam cũng không có bất kỳ cái gì hối hận. Nhất là trong khoảng thời gian này, cùng Cửu Thiên Tuế sướng tán gẫu qua hướng, đó là một nam tiêu sái nhất cũng là khó khăn nhất quên Tuế Nguyệt. Một nam hai con mắt thông qua tiên đỉnh trận pháp, nhìn về phía tiên đỉnh đại điện. Trực giác nói cho hắn biết, bên trong có một tôn lệnh hắn vì đó run rẩy tồn tại. Bất quá vạn đạo tiên tôn chờ chí cường giả cũng không có chú ý tới một nam thần sắc. Lúc này đang chuẩn bị xuất thủ toàn lực công phạt tiên đỉnh. Có một nam tiền bối tại, tiên đỉnh những cái kia chí cường giả không đủ gây sợ. Nhìn thấy một nam trọng thương tiên đỉnh ba bộ chúng tướng, lôi tổ bọn hắn ba người cũng là hạ lệnh để ba bộ chúng tướng lui về liệu thương. Phía dưới chiến đấu liền không phải bọn hắn có thể tham dự. Coi như một nam chưa từng xuất hiện, vạn đạo tiên tôn đám người hiện thân, vạn cổ cự đầu liền đã không có sức chống cự. Sau đó từ Khương Hằng Vũ đi đầu, tiên đỉnh một đám chí cường giả bước vào đại điện, cùng vạn đạo tiên tôn bọn hắn lẫn nhau đối mặt. Cứ việc một nam cho thấy quy nguyên phía trên cường đại khí tức, nhưng tiên đỉnh không ai tâm sinh sợ hãi. Không có chỗ nào mà không phải là chiến ý lạnh thấu xương, đều muốn đem những thứ này công phạt tiên đỉnh người tất cả đều chém giết, lấy chuyển tiên đỉnh chi uy. Mấy chục vị trí cường giả hiện thân, so với một nam xuất hiện còn muốn rung động. Dù sao một nam cảnh giới mặc dù là quy nguyên phía trên, nhưng hắn lúc này cũng không hề hoàn toàn phóng thích khí tức uy áp. Chư thiên vạn giới vây xem thế lực, không có tránh thức nhận thức đến hắn đáng sợ. Nhưng tiên đỉnh cùng vạn đạo học viện nhóm thế lực trí cường giả, thế nhưng là thực sự bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây chính là đứng tại chư thiên tối vi đỉnh phong tồn tại, ngoại trừ hiếm có thế lực bên ngoài, phần lớn trí cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Phạm ta tiên đỉnh người, thất chu chi. Khương Hằng Vũ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tại phía sau hắn, mấy chục đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Tiên đỉnh chúng trí cường giả nối đuôi nhau mà ra, mỗi một vị đều tản ra khiến chư thiên rung động uy áp. Khương Hằng Vũ bước ra một bước, hư không nổ tung, quanh người hắn tiên quang sôi trào, như một vòng sáng chói đại nhật dâng lên, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Hắn đưa tay chính là một quyền, quyền ấn ngang qua tinh hà, trực tiếp đánh phía vạn đạo tiên tôn. Vạn đạo, hôm nay nhất định chém ngươi. Vạn đạo tiên tôn cười lạnh, tay áo vung lên, vạn đạo pháp tắc xen lẫn, hóa thành một tấm giả thiên tế nhật đạo đồ, đối cứng Khương Hằng Vũ quyền ấn. Ầm ầm, hai cỗ chí cường lực lượng va chạm, ước vạn tinh thần nổ tung, vô tận hư không sụp đổ. Kinh khủng dư âm quét ngang bát phương, liền quan chiến chư thiên cường giả đều bị đẩy lui trăm vạn dặm. Khương Hằng Vũ, ngươi tiên đỉnh khí số đã tận, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Vạn đạo tiên tôn quát lạnh, trong tay hiện lên một thanh hỗn độn đạo kiếm. Kiếm quang một lóe, chặt đứt vạn cổ thời không, thẳng đến Khương Hằng Vũ đầu. Nói nhảm nhiều quá. Khương Hằng Vũ ánh mắt như điện, lòng bàn tay hiện lên hàng ngũ lô, chỗ tản ra quang mang đâm rách cửu tiêu. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp cùng vạn đạo tiên tôn chém giết cùng một chỗ. Ken, ken, ken. Hai đại chí cường giả giao phong, mỗi một kích đều chấn toái tinh hà, hỗn độn khí cuồn cuộn, đại đạo gào thét. Một bên khác, Khương Thái Hư áo trắng tung bay, tay cầm một thanh thanh phong cổ kiếm. Kiếm phong khẽ run ở giữa, hư không nổi lên gợn sóng. Ba vị vạn đạo học viện trưởng lão liên thủ công tới, đã thấy Khương Thái Hư kiếm thế nhất chuyển, như nước chảy mây trôi giống như vạch ra một đạo huyền diệu quy tích. Lui. Ba vị trưởng lão đội vàng đó đỡ, vẫn bị một kiếm này bức lui ngàn trượng. Khương Thái Hư kiếm đạo, không ngờ đạt đến cảnh giới như thế. Trong đó một vị trưởng lão sợ hãi nói: "Thông Thiên giáo chủ chân đạp hỗn độn thanh liên, Chu Tiên tứ kiếm vẩn quanh quân thân." Bảy vị trí cường giả đem bao bọc vây quanh, lại không người dám xuất thủ trước. "Làm sao? Mới vừa rồi không phải kêu gào muốn san bằng tiên đỉnh?" Thông Thiên giáo chủ cười lạnh, đầu ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, thanh thủy kiếm minh chấn động đến chúng người khí huyết cuộn. Một vị thần hoa đạo cung lão tổ cắn răng nói: "Chư vị, cùng tiến lên." Bảy người đồng thời xuất thủ, các loại sát phạt đại thuật đều xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ không chút hoang mang, Chu Tiên kiếm trận triển khai, đem bảy người thế công đều tiêu trừ. Kiếm quang thời gian lập lòe, ngược lại làm cho bảy người luôn cuống tay chân. Lôi tổ cùng Minh Hà lão tổ đứng song vai, đối mặt năm vị cường địch vây công. Lôi tổ toàn thân lôi quang tăng vọt, một quyền đánh ra, lôi đỉnh hóa thành cự long gào thét mà đi. Minh Hà lão tổ thì dẫn động huyết hải u minh, huyết thủy cuộn cuộn, ăn mòn bật bật. Đáng chết. Cái này hai cái gia hỏa phối hợp quá ăn ý. Địch nhân một vị trí cường giả chật vật trốn tránh, ống tay áo đã bị huyết hải thực đi hơn phân nửa. Chiến trường các nơi, tiên đỉnh chúng tướng dần dần chiếm thượng phong. Vạn đạo học viện một phương mặc dù nhân số chiếm ưu, lại bị đánh cho liên tục bại lui. Mục Nam gặp này cũng là lần nữa đem đảo một trượng trùng điệp gõ một cái. một đạo kinh khủng uy năng như gợn sóng phát tán ra, làm đến Khương Hằng Vũ chờ một đám tiên đỉnh trí cường giả mảy may không có sức chống cự, bay ngược mà đi. Nếu như không là có tiên đỉnh trận pháp triệt tiêu phần lớn năng lượng, có lẽ Khương Hằng Vũ bọn hắn sớm đã trọng thương. Vạn đạo tiên tôn chờ người vui mừng, một nam tiền bối xuất thủ, tiên đỉnh mọi người đem không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thế mà, ngay tại một nam chuẩn bị xuất thủ lần nữa, triệt để chém chết tiên đỉnh mọi người thời điểm, dị tượng nảy sinh. Tiên đỉnh phía trên, chỉ thấy một người độc lập, thần tư vĩ ngạn, đạo bào bay phất phới, như là một tôn vô thượng thần đế, hai con mắt trong lúc đóng mở, vô số đại giới chìm nổi trong đó. Chương 454, Khương gia người chương 454, Khương gia người người này chính là Khương Cát Khôn. Hắn hôm nay có Khương vô danh bế quan trước đồng bộ cảm nộ cùng tu vi, đã có vô địch chi tư. Các đại thế lực đến phạt ta tiên đỉnh, làm thật to lớn chiến trận. Giờ phút này Khương Càn Khôn chân đạp thiên địa, đứng ở vạn đạo phía trên. Các ngươi vạn đạo học viện lần trước công ta tiên đỉnh sổ sách còn không có tính toán, lần này còn dám tới, làm thật không biết sống chết. Theo Khương Càn Khôn thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, cũng là đem đại chiến đẩy đến cao trào. Quy nguyên giới bên trong, nguyên bản tại vây công vương gia cùng triệu gia thế lực ào ào dừng tay, ánh mắt nhìn về phía tiên đỉnh phương hướng. Đến giúp trợ hai đại gia tộc huyền môn cường giả cũng là cả kinh. Khương Càn Khôn thanh âm cho dù là trí cường giả đều sẽ vì thế rung động, lại càng không cần phải nói trí cường giả phía dưới sinh linh. Chẳng lẽ vạn đạo thiên tôn giờ phút này trong lòng dâng lên cảm giác không ổn? Nếu như Khương Càn Khôn đột phá quy nguyên phía trên, vậy bọn hắn lớn nhất dựa vào một nam, nhưng là không phát huy được tác dụng. Không nói một nam tiền bối không phát huy ra thời kỳ toàn thịnh chiến lực, chỉ cần hắn bị Khương Càn Khôn cho hắn ở y theo tiên đỉnh cái khác trí cường giả chiến lực, vạn đạo học viện bên này có thể không có bao nhiêu phần thắng. Thì vào giờ phút này, một nam nhìn trước mắt đạo kia thân ảnh, lòng sinh vô tận hoảng sợ. Tuy nhiên hắn có thể 100% khẳng định, Khương Càn Khôn còn ở vào quy nguyên cảnh bên trong, chưa từng đột phá. Nhưng Khương Càn Khôn chỗ phát ra khí tức, lệnh hắn nhớ lại não hải bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại. Khương gia người. Một nam hoảng sợ chậm rãi nói ra Khương Càn Khôn lai lịch. Làm chư thiên bên ngoài sinh linh, lại cảnh giới đã tu luyện đến quy nguyên phía trên. Một nam hết sức rõ ràng Khương nhà đại biểu chính là cái gì. Đã từng hắn cũng cùng Khương gia người tiếp xúc qua, nhưng đối mặt người kia thời điểm, một nam chỉ cảm thấy mình giống như phụ du gặp thanh thiên đồng dạng. Giờ phút này, một nam toàn thân run rẩy, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Không có khả năng. Khương gia người như thế nào tại giới này? Một nam thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cho dù là tại chư thiên bên ngoài, Khương gia người cũng cực ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Bọn hắn ở tại chính mình sáng tạo ra địa phương, được xưng là tổ vực. Mà tổ vực bên ngoài, liền là có cùng loại chư thiên vạn giới loại này hoàn vũ. Có truyền văn nói, chư thiên vạn giới là Khương gia tổ giới, mà chư thiên bên ngoài chính là bọn hắn giết ra tới thế giới. Bởi vì một nam đã từng tiếp xúc qua Khương gia người, cho nên đối Khương gia huyết mạch rất tin tưởng. Đồng thời hắn còn trải qua Khương gia một lần tổng vệ sinh, một lần kia có vô tận sinh linh vẫn lạc chôn vùi. Mà một nam thì là có cựu thiên tuế trợ giúp, mới may mắn trốn khỏi một lần kia tổng vệ sinh. Một nam đồng tử kịch liệt co bảo, đầu ngón tay không bị khống chế run rẩy. Hắn nhìn qua cái kia đạo bao trùm vạn đạo phía trên thân ảnh, dường như lại thấy được năm đó cái kia đứng tại Thi Sơn huyết hải bên trong Khương gia cường giả. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để hắn đạo tâm gần như vỡ nát. Tiền bối, vạn đạo tiên tôn phát giác được một nam dị thường, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái này vị đến từ chư thiên bên ngoài cường giả lộ ra như thế hoảng sợ thần sắc. Một đám chí cường giả gặp này, trong lòng cũng là cảm thấy mười phân chấn kinh. Một nam tiền bối thế nhưng là bọn hắn duy nhất át chủ bài, nếu như ngay cả một nam tiền bối đều không thể đối kháng thiên đỉnh, cái kia chờ đợi bọn hắn sẽ là tử vong. Mà tại Khương Càn Khôn xuất hiện một khắc này, tại chư thiên chỗ sâu quan chiến Mạc lão cũng là mười phân kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tiên đỉnh lại là Khương gia thủ bút, khó trách trước đó hắn thôi toàn tiên đỉnh thời điểm, sẽ gặp phải nghiêm trọng như vậy phản vệ. Nói cách khác hắn chỗ nhìn thấy cái kia đạo khủng bố thân ảnh, chính là Khương gia cường giả. Thì ra là thế, thì ra là thế. Màn trong đôi mắt giản mùa đã có hoảng sợ lại mang theo vài phần may mắn. Vị kia đại nhân không có ngay tại chỗ chu diệt ta, đã là vô cùng lớn nhân tử. Cùng lúc đó, tiên đỉnh trên không, Khương Càn Khôn quanh thân còn quấn vạn thiên đạo tắc, mỗi một sợi khí tức đều ép tới hư không rung động. Hắn ánh mắt đảo qua vạn đạo học viện liên vân, sau cùng dừng lại tại một nam trên thân. Xem ra, ngươi nhận ra ta Khương gia. Đã như vậy, ngươi nên biết mạo phạm Khương gia đại giới. Khương Càn Khôn thanh âm bình tĩnh, lại làm cho một nam như rơi vào hầm băng. Khương Càn Khôn có Khương vô danh đồng bộ Khương gia huyết mạch, đồng thời còn quan sát Khương gia tộc phổ, biết được rất nhiều Khương gia sự tình. Biết Khương gia đối phó địch nhân là có rất nhiều kinh khủng phương thức xử lý. Thời khắc này một nam, tuy nhiên hoảng sợ tại Khương Càn Khôn, đây là lúc trước lần kia tổng vệ sinh lúc liền đã in dấu khắc ở đáy lòng của hắn. Nhưng một nam cũng không tính thối lui, bởi vì chính như hắn đối Mạc Lao theo như lời nói, có một số việc so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, mà lại hắn cũng không nhất định sẽ chết ở chỗ này, bởi vì Khương Càn Khôn cũng không có đột phá quy nguyên phía trên. Chỉ cần còn tại quy nguyên cảnh, hắn liền có nắm chắc chém giết. Nghĩ tới đây, một nam ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Một nam đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẻ sợ hãi tận khởi, thay vào đó là một vẻ ngoan lệ cùng điên cuồng. Hắn quanh thân khí tức đống nhiên tăng vọt, quy nguyên phía trên uy áp triệt để bạo phát. Cả phiến hư không đều tại cổ này lực lượng phía dưới bặm mẻo, nứt toát. Bèn, một nam bước ra một bước, dưới chân hư không từng khúc sụp đổ, vô tận pháp tắc tại quanh người hắn xen lẫn, hóa thành một thanh ngang qua tinh hà đen nhánh trường mâu, mũi thương chỉ, vạn đạo gào thét. Khương Càn Khôn gặp này, lạnh lùng nói ra, vô tận tuyết nguyệt, ngàn vạn thế giới, chư thiên bên ngoài, có lẽ không thiếu thần dũng người. Bọn hắn tự nhận vô địch giả, thực lực thông thiên, nhưng đều không ngoại lệ, phàm là cùng ta Khương gia vì địch, đều là biến mất tại lịch sử Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Khương Càn Khôn mà nói mười phân bình thản, lại có một loại vô cùng uy nghiêm khí khái, như cùng ở tại kể rõ một kiện vốn là tồn tại sự thật, chấn động chư thiên vạn giới. Càn Khôn giao ánh ở giữa, thời không chấn động, để vô số sinh linh não hải chấn động, không khỏi mơ màng mọi loại. Tựa như vô tận Tuế Nguyệt trước đó, Khương gia còn tại chư thiên vạn giới bên trong thời điểm, xưng bá chư thiên, chìm nổi kỷ nguyên thay đổi. Vạn tộc sinh linh đều là tới triều bái, cộng tôn vị chủ. Có thể một nam giờ phút này đã không quay đầu con đường, chỉ có quyết chí tiến lên, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Chỉ thấy trường mâu phá không, phút chốc đâm đến Khương Càn Khôn mi tâm. Một kích này, ẩn chứa một nam suốt đời tu vi, càng dung nhập chư thiên bên ngoài cấm kỵ chi lực. Cho dù là chân chính quy nguyên phía trên cường giả, cũng không dám đón đỡ. Thế mà, Khương Càn Khôn chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy cái kia đánh tới trường mâu, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nịa mai độ cong. Vô chi, hắn đưa tay, vũ chỉ mở ra, nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Cái kia đủ để xuyên qua vạn giới đen nhánh trường mâu, lại trong bàn tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì? Một nam đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hoảng sợ. Tuy nhiên Khương Càn Khôn còn không có đột phá quy nguyên phía trên, chỉ là đến gần vô hạn. Nhưng nơi này chính là tiên đình chỗ, có vô địch lĩnh vực gia trì, trừ phi là thời khư tự mình đến, không phải vậy người nào đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Người cho rằng quy nguyên phía trên liền có thể áp ta? Khương Càn Khôn chậm rãi lắc đầu, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Tiếng nói vừa ra, Khương Càn Khôn thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cô khó có thể hình dung khí tức khủng bố. Suy, quang mang lóe lên, một nam thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, hắn mi tâm hiện lên một đạo vết máu, sau đó, vâng, hắn một thân, thân hồn, đạo tắc, thậm chí hết thể tồn tại dấu vết, đều trong nháy mắt này, triệt để chôn bụi. Trừ thiên tĩnh mịch, vạn đạo học viện trí cường giả nhóm ngây người tại chỗ, liền hô hấp đều dừng lại. Mà Khương Càn Khôn, chỉ là lãnh đạm thu tay lại chỉ, ánh mắt quét về phía vạn đạo thiên tôn bọn người. Hiện tại, đến tiên các ngươi. Chương 455, kể từ hôm nay, chư thiên vạn giới, lấy tiên đỉnh vi tôn. Chương 455, kể từ hôm nay, chư thiên vạn giới, lấy tiên đỉnh vi tôn. Khương Càn Khôn thanh âm giống như tử thần nói nhỏ, tại vạn đạo học viện liền quân bên trong nhấc lên một mảnh khủng hoảng. Vạn đạo thiên tôn sắc mặt trắng bệnh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình chỗ dựa lớn nhất. Một nam tiền bối, vậy mà tại Khương Càn Khôn trước mặt liền một chiêu đều không chịu được được. Cái này sao có thể? Hắn toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trốn, mau trốn. Không biết là ai hô một tiếng, vạn đạo học viện trí cường giả nhóm trong nháy mắt tan tác như chim ong, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Hừ, muốn đi. Khương Càn Khôn lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên. Ầm ầm. Thiên địa ở giữa đông nhiên hiện lên vô số đạo màu vàng kim xiển xích, mỗi một cây đều ẩn chứa chí cao pháp tắc, đem trọn phiến hư không hoàn toàn phong tỏa. Phanh phanh phanh. Những cái kia chạy trốn trí cường giả đâm vào trên xiển xích, nhất thời bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Đã dám đến phạm ta tiên đỉnh, thì phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị. Khương Càn Khôn chân đạp hư không, từng bước một đi hướng vạn đạo thiên tôn bọn người. Mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại trong trái tim của bọn họ, làm bọn hắn thần hồn run rẩy. Khương tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Cầu ngài tha mạng a. Một vị thần hoa đạo cung chí cường giả không chịu nổi áp lực, trực tiếp quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu. Đã chậm. Khương Càn Khôn ánh mắt băng lãnh, đưa tay một chỉ điểm ra. Phúc. Vị kia chí cường giả mi tâm trong nháy mắt bị xuyên thủng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Cùng hắn liều. Vạn đạo thiên tôn gặp cầu xin tha thứ vô dụng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thế ra một kiện phong cách cổ xưa thanh đồng trung. Đông. Tiếng chuông vang lên, chấn động chư thiên. Đây là vạn đạo học viện trấn viện chi bảo, vạn đạo trung. Truyền văn chính là một kiện quy nguyên phía trên trí bảo. Đây là lúc trước vạn đạo thiên tôn gặp phải cửu thiên tuế về sau, bị tặng cho trí bảo. Vùng vây dây chết. Khương Càn Khôn lắc đầu, nhấc tay vỗ một cái. Giang giác. Cái kia vạn đạo trung lại bị hắn sinh sinh bóp nát. Phúc. Vạn đạo thiên tôn lọt vào phản vệ, phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Kết thúc. Khương Càn Khôn không nói nhảm nữa, một trường vỗ xuống. Vâng. Vạn đạo thiên tôn tính cả phía sau hắn hơn 10 vị trí cường giả, dưới một trường này đều biến thành cho bụi. Đến tận đây, vạn đạo học viện liền quân toàn quân bị diệt. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều lâm vào yên tĩnh như chết. Sở hữu quan chiến thế lực đều câm như hến, không dám phát ra mảy may thanh âm. Còn có ai muốn cùng ta tiên đỉnh là địch? Khương Càn Khôn đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua chư thiên. Không người dám nên. Kể từ hôm nay, chư thiên vạn giới lấy tiên đỉnh vi tôn. Hắn thanh âm truyền khắp mỗi khắp ngóc ngách, tuyên cáo tân thời đại đến. Cùng lúc đó, chư thiên chỗ sâu, Mạc lão nhìn lấy cái này một màn, thở dài một tiếng. Khương gia, quả nhiên vẫn như cũng là như vậy không thể đa. Hắn lắc đầu, quay người biến mất trong hư không. Bây giờ hắn cũng nên rời đi chư thiên vạn giới, tìm kiếm chỗ tiếp theo nơi an thân. Mà chư thiên chỗ sâu những cái kia cổ lão tồn tại, tại nhìn thấy Khương Càn Khôn hiện thân thời điểm, cũng là nhẫn không ngừng run rẩy. Bọn hắn cũng đều hết sức rõ ràng Khương nhà đại biểu lấy cái gì. Nguyên bản thức tỉnh bọn hắn đang đợi thời cơ tái hiện chư thiên. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đã chuẩn bị tốt tại này ngủ say vô tận tuế nguyệt bên trong. Giờ phút này, chỉ có tiến nhập trung yên chi địa chư thiên điện bọn người, không biết tiên đỉnh nội tình. Bất quá, cùng chư thiên điện hợp tác hư vô nhất tộc, khi biết Khương Càn Khôn là Khương gia người sau, cũng không có cảm thấy hoảng sợ, mà chính là đều dâng lên một cỗ sát ý hư vô nhất tộc tại Khương gia còn chưa trở thành công nhận chúa tể trước đó, từng cùng Khương gia phát sinh qua mấy lần đại chiến, nhưng lại đều thua thất bại thảm hại. đến mức nguyên bản cực kỳ phồn vinh thịnh vượng hư vô nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại không tới ngàn người, lại còn phân tán ở đếm cái thế giới bên trong, cẩn thận sống tạm. Bọn hắn bao giờ cũng đều muốn tìm Khương gia báo thù, đáng tiếc Khương gia khai sáng tổ vực về sau, bọn hắn đã không có mảy may cơ hội. Bởi vì lúc này Khương gia đã có vô địch nội tình. Quy nguyên giới chỗ sâu, huyền môn các cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khương gia, lại là cái kia Khương gia. Huyền môn một vị trí cường giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn sống vô số kỷ nguyên, từng tại một bộ sách cổ bên trong thấy qua liên quan tới Khương gia đổi câu vài lời. Đó là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên vô thượng gia tộc, là chân chính cấm kỵ tồn tại. Quả nhiên, tiên đình lai lịch không tầm thường. Lúc trước phát hiện tiên đình chi chủ cùng bị kia khủng bố thân ảnh có đồng dạng khí tức, không nghĩ tới lại là Khương gia người. Giờ phút này huyền môn tất cả mọi người tại may mắn bọn hắn trước đó cùng tiên đình dựng vào quan hệ, sau trận chiến này, chư thiên bố cục đem về nên đón cải biến cực lớn. Một bên khác, Vương gia cùng Triệu gia các cường giả cũng là rung động không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay khó thoát nhất kiếp, lại không nghĩ cục thế nghịch chuyển đến nhanh như vậy. Tiên đình lại có như thế nội tình. Vương, Triệu nhị gia giờ phút này chiến ý chưa từng có, bắt đầu kịch liệt phản công. Mà những cái kia vây công nhị gia trí cường giả, tại nhìn thấy Vạn Đạo học viện liên quân toàn quân bị diệt, kinh hãi không thôi. Hoàn toàn đánh mất chiến ý, giờ phút này chỉ muốn chạy khỏi nơi này, tìm một chỗ ẩn nặc chỗ trốn tránh tiên đình về sau tiêu diệt toàn bộ. Tiên đình trên không, Khương Càn Khôn đứng chắc tay, ánh mắt liếc nhìn chư thiên. Hắn thân ảnh tại Vạn Đạo chiếu rọi, lộ ra đến vô cùng vĩ ngạn, dường như thiên địa ở giữa duy nhất chỗ thể. Kể từ hôm nay, chư thiên vạn giới, lấy tiên đình vi tôn. Kẻ làm trái, chu. Hắn thanh âm như là thiên đạo pháp chỉ, truyền khắp vạn giới, là cấn tại mỗi một cái sinh linh trong tâm thần. Vô số thế lực ào ào cúi đầu, không dám có chút chống lại. Cho dù là những cái kia ẩn thế không ra cổ lão tồn tại, cũng tại thời khắc này lựa chọn thần phục. Khương Càn Khôn hài lòng gật gật đầu. Sau đó hạ lệnh, để Khương Hằng Vũ bọn người chỉ huy tiên đình chúng cường giả, tiến về quy nguyên giới, đem Vạn Đạo học viện nhóm thế lực tất cả đều diệt trừ. Giờ phút này chư thiên toàn bộ sinh linh đều gặp được tiên đình đại quân khởi hành quần quần trận thế. Mà đúng lúc này, Lâm Thanh Tuyết cùng Chu Tầm chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Hai người trong hư không chiến đấu cũng không nhận đến cái khác người ảnh hưởng. Tuy nhiên Lâm Thanh Tuyết lúc trước gáp chế Chu Tầm giới thôn thể, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Càng nhiều hơn chính là luân hồi thể cùng giới thôn thể đánh cái ngang tay. Ngay tại hai người tại này lẫn nhau vung ra một đạo thần thông về sau, cũng là song song thối lui ra khỏi hư không, xuất hiện trong mắt mọi người. Làm Chu Tầm chuẩn bị lần nữa hướng Lâm Thanh Tuyết đánh tới thời điểm, phát hiện chung quanh đã không gặp bọn hắn Vạn Đạo học viện bọn người. Thằng đến nhìn đến Khương Càn Khôn thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy đại sự không ổn, liền lập tức muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Khương Càn Khôn cũng sẽ không để Chu Tầm chạy thoát, thần niệm khẽ động, Chu Tầm không gian chung quanh trong nháy mắt đổ sụp. Chu Tầm vốn định vận dụng giới thôn thể thần thông thoát đi, lại phát hiện căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sau đó, thân hình của hắn liền tiêu tán tại hư vô bên trong. Có thể giới thôn thể làm cấm kỵ thể chất trước ba tồn tại, sao lại như vậy vẫn lạc? Vạn Đạo học viện chỗ sâu, nguyên bản bị Chu Tầm thôn vệ hết quỷ vực, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Chính là vừa mới vẫn lạc tại Khương Càn Khôn trong tay Chu Tầm. Hắn tại thôn vệ hết quỷ vực về sau, ở chỗ này lưu lại bảo mệnh hậu thủ. Tuy nhiên lúc này Chu Tầm khí tức hết sức yếu ớt, nhưng hắn không dám dừng lại một lát. Vạn Đạo học viện cùng cái khác thế lực trí cường giả đều vẫn lạc, tiên đỉnh tất nhiên sẽ đến đây thanh lý. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Đúng lúc này, một đạo hắc thủ theo trước người hắn không gian duỗi ra, đem hắn mang rời khỏi Vạn Đạo học viện. Tại cảm giác được cái kia hắc thủ chỗ tản ra khí tức về sau, Chu Tầm nguyên bản thần sắc kinh hãi cũng là bình tĩnh lại. Chương 456, Quy Nguyên phía trên, Hoàn Vũ chương 456, Quy Nguyên phía trên, Hoàn Vũ chư thiên chỗ sâu cái nào đó không gian bên trong. Hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, một người trong đó chính là trốn qua một mạng Chu Tầm, mà đem hắn mang rời khỏi cái kia hắc thủ, chính là tạm thời thoát ly phong ấn Cửu Thiên Tuế. Một nam trước khi đến tiên đỉnh trước đó, bởi vì Mạc Lao tiên đoán, biết được chính mình kết cục chắc chắn phải chết, cho nên hắn đem chính mình một nửa bản nguyên chi lực chuyển cho Cửu Thiên Tuế, khiến cho hắn có thể thoát ly thạch tượng trạng thái. Tạm thời thoát khỏi phong ấn chi lực có thể tự do hoạt động, nhưng lại có thời gian hạn chế, đợi đến Cửu Thiên Tuế tiêu hao hết những cái kia bản nguyên chi lực, hắn đem trở về tượng đá phong ấn. Chỉ có tìm tới Vạn Pháp Phù Văn mới có thể triệt để giải trừ phong ấn. Bây giờ, Vạn Đạo học viện sở hữu trí cường giả đều vẫn lạc tại tiên đình bên trong, Cửu Thiên Tuế cái này vô số tuế nguyệt tâm huyết tại lúc này toàn bộ tan thành mây khói. Cửu Thiên Tuế đối với tiên đình sau lưng lại là Khương gia người tin tức này mười phân chấn kinh lại nghi hoặc. Khương Càn Khôn trước đó không phải chưa từng xuất hiện, hơn nữa còn đi tới quy nguyên giới. Nhưng lúc đó lại không có thể hiện ra nửa điểm Khương gia huyết mạch khí tức, mà cái kia tiên đình chi chủ Khương Vô Danh trên thân, hắn cũng không có cảm giác được. Nguyên bản còn tưởng rằng tiên đình sau lưng là chư thiên chỗ sâu những cái kia giống như hắn tồn tại. Nếu như hắn sớm biết tiên đình là Khương gia người thế lực, tất nhiên sẽ không để cho Vạn Đạo học viện đi treo chọc bọn hắn, lại sẽ ở lúc trước hám thiên tôn giả công phạt tiên đình thời điểm, đem hắn chém giết, để Vạn Đạo thiên tôn mang theo hắn đầu tự mình tiến về tiên đình bồi tội. Dạng này cũng sẽ không để một nam vì thường trả nhân tình, từ đó vẫn lạc tại Khương Càn Khôn trong tay. Kể từ đó, Vạn Đạo học viện hủy diệt cùng một nam vẫn lạc, đều làm Cửu Thiên Tuế mười phân đau từng cơn. May ra hắn chuẩn bị rời đi Vạn Đạo học viện trước đó, cảm giác được Chu Tầm khí tức, từ đó đem Chu Tầm cùng một chỗ mang rời khỏi Vạn Đạo học viện. Mà Chu Tầm cũng là biết được Cửu Thiên Tuế tồn tại, lúc trước hắn được thu vào Vạn Đạo học viện, chính là từ Cửu Thiên Tuế xác nhận ra hắn thân phụ giới thôn thể. Lão tổ, bây giờ Vạn Đạo học viện sở hữu trí cường giả đều vẫn lạc, chúng ta đến đón lấy nên như thế nào? Cửu Thiên Tuế trầm mặc một lát, thâm thúy trong đôi mắt lóe qua một tia lanh mang. Hắn nhìn về phía hư không, dường như có thể xuyên thấu vô số vị diện, nhìn đến cái kia xa xôi Khương gia tổ địa. Khương gia. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong lộ ra khắc cốt hận ý cùng kiêng kỵ. Chu Tầm đứng ở một bên, cảm nhận được lao tổ trên thân tán phát khí tức khủng bố, không khỏi tâm thần rung động. Giới thôn thể tại hắn thể nội hơi hơi của mình, tựa hồ đối với cổ này lực lượng đã khát vọng lại sợ hãi. Lao tổ, cái kia Khương Càn Khôn đến tột cùng là bực nào tồn tại? Vì sao ngay cả ngài? Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cửu Thiên Thuế thu hồi ánh mắt, lạnh hừ một tiếng, "Khương gia là chư thiên chỗ sâu tối cổ lao cấm kỵ. Bọn hắn nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, thì ta đã biết thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, không có người nào có thể chống lại." Hắn quay người nhìn về phía Chu Tầm, ánh mắt sáng rực, nhưng bây giờ không phải là xoắn xuýt những thứ này thời điểm. Một năm để lại cho ta bản nguyên chi lực nhiều nhất còn có thể duy trì 3 tháng, chúng ta nhất định phải trong lúc này tìm tới Vạn Pháp Phù Văn. Vạn Pháp Phù Văn, đó là cái gì? Chu Tầm nghi ngờ nói. Cái kia là có thể phá giải hết thảy phong ấn chí cao pháp tắc. Cửu Thiên Tuế trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Hắn nhấc vung tay lên, hư không bên trong hiện ra 9 bức mơ hồ tinh đồ. Đây là ta theo vạn đạo bọn hắn thu thập trong tin tức chắp vá ra manh mối. Hiện tại, chúng ta muốn đi tiếp cận nhất một cái Táng Thần Nguyên. Chu Tầm nhìn lấy tinh đồ bên trong chỗ kia u ám vòng xoáy, bản năng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Giới thôn thể tại báo động trước, chỗ đó ẩn chứa đủ để thôn vệ thiên địa nguy hiểm. Chu Tầm cưỡng chế trong lòng bất an, trầm giọng nói, "Lão tổ, Táng Thần Nguyên bên trong đến tột cùng có cái gì? Vì sao ngay cả ta giới thôn thể đều cảm thấy e ngại?" Cửu Thiên Tuế ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, "Táng Thần Nguyên chính là tiên tiên thần ma vẫn lạc chi địa, chôn giấu lấy vô số cấm kỵ tồn tại. Truyền thuyết chỗ đó có thần ma hoán niệm ngưng tụ phệ hồn hắc vụ có thể ăn mòn bản vật, bất quá." Hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị, "Đối ngươi mà nói, chỗ đó có lẽ là một trận cơ duyên." "Cơ duyên?" Chu Tầm sững sờ. Giới thôn thể có thể thôn phệ bản vật, mà Táng Thần Nguyên bên trong thần ma thi thể chính là tốt nhất bộ phẩm. Nếu có thể thôn phệ một bộ hoàn chỉnh thần ma chi khu, ngươi giới thôn thể đem trực tiếp biến mãn." Cửu Thiên Tuế nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Nhưng thoáng qua lại tỉnh táo lại, "Lão tổ, như này cơ duyên, chắc hẳn nguy cơ cũng cực lớn a." "Tự nhiên." Cửu Thiên Tuế gật đầu. Táng Thần Nguyên bên trong không chỉ có phệ hồn hắc vụ, còn có thủ hộ thần ma thi thể táng linh bọn chúng đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn lật bàn tay một cái phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài hiện lên. "Đây là Tị Thiên khiến có thể tạm thời tránh đi táng linh cảm giác, chúng ta chỉ cần tại trong vòng 3 canh giờ tìm tới Vạn Pháp Phù Văn, liền có thể toàn thân trở ra." Chu Tầm tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được gần chứa trong đó thần bí lực lượng, trong lòng an tâm một chút. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát." Cửu Thiên Tuế tay áo bung lên, hư không nứt ra một cái khe, hai người bước vào trong đó. Thời khắc này Tiên Đình đại điện, Khương Càn Khôn mang theo Lâm Thanh Tuyết về đến nơi này, Hoàng Thiếu Thiên bọn người lập tức xuống tới. Bọn hắn cảnh giới còn ở vào đạo nguyên cảnh bên trong, liền quy nguyên cảnh đều không phải là, không cách nào tham dự đại chiến. Đối với đại sư tỷ Lâm Thanh Tuyết, bọn hắn thì là 10 phần hâm mộ. Có thể xuất chiến xâm phạm Tiên Đình người, có thể nói là 10 phần vinh diệu. Nhìn lấy Lâm Thanh Tuyết mấy người trao đổi bộ dáng, Khương Càn Khôn tràn đầy vui mừng. Sau đó lên tiếng nói, "Mấy người các ngươi đều có được cực kỳ cường đại thiên phú và thể chất, tăng thêm Tiên Đình vô tận tài nguyên, bước vào quy nguyên cảnh là chuyện sớm hay muộn." Khương Càn Khôn đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua Hoàng Thiếu Thiên bọn người, thản nhiên nói, "Nhưng quy nguyên cảnh không phải tu luyện điểm cuối, ngược lại là khởi điểm." Lời vừa nói ra, đại điện bên trong đống nhiên yên tĩnh. Hoàng Thiếu Thiên đám người tâm thần chấn động, bọn hắn vốn cho rằng quy nguyên cảnh đã là chí cao vô thượng cảnh giới, nhưng hôm nay tại Khương Càn Khôn trong miệng, lại chỉ là khởi điểm. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt chớp lên, nói khẽ, "Quy nguyên phía trên còn có càng cao cảnh giới." Khương Càn Khôn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ thâm thúy ý cười, "Quy nguyên phía trên là vì hoàn vũ cảnh." "Hoàn vũ cảnh?" Mọi người thấp giọng nỉ non, chỉ cảm thấy một cỗ quần quật mênh mông khí tức đập vào mặt. Khương Càn Khôn nhấc vung tay lên, đại điện mái vòm đống nhiên biến ảo, hóa thành một mảnh hạo hãn tinh không, trong đó vô số tinh thần lưu chuyển, diễn hóa vô tận pháp tắc. Quy nguyên cảnh bất quá là sơ bộ trưởng khống một phương tiên địa pháp tắc, mà hoàn vũ cảnh thì là ngự trị ở bên trên pháp tắc, tự thân tức là hoàn vũ, có thể khai mở vũ trụ, diễn hóa vạn giới. Đám người tâm thần bị chấn, loại này cảnh giới bọn hắn liền tưởng tượng đều khó mà với tới. Về sau, Lâm Thanh Tuyết mấy người cũng là về tới chính mình đạo trường, bắt đầu tu luyện. Hoàn vũ cảnh chính là Khương Càn Khôn theo Khương gia tộc phổ bên trong đoạt được biết rõ, bất quá hoàn vũ cảnh phía trên cảnh giới lại hết sức mơ hồ. Lấy hiện tại Khương gia huyết mạch còn chưa đủ lấy thấy rõ, mà liền tại Khương Càn Khôn giảng thuật quy nguyên phía trên cảnh giới lúc, quy nguyên giới bên trong đang tiến hành một trận tổng vệ sinh. Chương 457, thanh trừ các đại thế lực dư nghiệt. Chương 457, thanh trừ các đại thế lực dư nghiệt. Khương Hằng Vũ cùng Thông Thiên bọn người mang theo Khương Càn Khôn mệnh lệnh, đi thẳng tới quy nguyên giới bên trong, chuẩn bị đem Vạn Đạo học viện chờ một đám công phạt tiên đỉnh thế lực tất cả đều diệt trừ. Làm một nam xuất hiện tại tiên đỉnh thời điểm, hắn chỗ phát ra khí tức xúc động đến đang lúc bế quan Khương vô danh. Đã các đại thế lực lần nữa vây công tiên đỉnh, cái kia cũng không có tồn tại cần thiết. Nguyên bản Khương vô danh theo thời cấm đạo đài sau khi trở về, muốn chỉnh hợp luyện hóa đoạt được sở ngộ. Sau đó lại tự mình tiến về quy nguyên giới hủy diệt Vạn Đạo học viện, bất quá bây giờ bọn hắn sớm muốn chết, cái kia thì tắt thành cho bọn hắn. Sau đó Khương vô danh cho Khương Càn Khôn hạ lệnh, "Phạm ta tiên đỉnh người, chu quy nguyên giới, Vạn Đạo học viện bên ngoài." Khương Hằng Vũ bọn người đứng ở đại đạo phía trên, quanh thân nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần vần quanh. Tất cả đều tỏa ra lấy vô lượng thần uy. Tiên đình lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Vạn Đạo học viện những cái kia lưu thủ cường giả đều là thần sắc đại biến, đồng tử co rụt lại. Bọn hắn coi là tiên đình sẽ giống trước đó lần kia một dạng, giải quyết công phạt tiên đình người về sau, liền sẽ không còn có động tác. Dạng này bọn hắn những thứ này lưu thủ trưởng lão cùng đệ tử đều có thể nhặt về một cái mạng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới tiên đình lần này lại muốn đem bọn hắn triệt để thanh trừ hết. Chỉ là vạn đạo học viện nhiều lần khiêu khích tiên đình, công phạt tiên đình, hôm nay nên bị diệt. Khương Hằng Vũ thanh âm 10 phân băng lãnh, thật sâu chuyển vào trong thai của mỗi người. Hiện tại vạn đạo học viện đã không có chí cường giả cùng bạn cổ cự đầu tồn tại, còn giữ lại những trưởng lão kia chỉ là phổ thông quy nguyên cảnh mà thôi, mà những đệ tử kia thì càng không cần phải nói. Đối mặt Khương Hằng Vũ mấy vị này chí cường giả, bọn hắn không có chút nào năng lực chống đỡ. Trốn! Vạn đạo học viện một vị trưởng lão gặp này, hô to một tiếng. Cái khác trưởng lão kịp phản ứng về sau, cũng là ào ào quay người hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đây chính là chí cường giả, bọn hắn lấy cái gì đến ngăn cản? Hiện tại không trốn, chờ đến khi nào? Hôm nay sau đó, chư thiên lại không vạn đạo học viện. Theo Khương Hằng Vũ thanh âm rơi xuống, mấy vị chí cường giả đồng thời đánh ra từng đạo khủng bố thân uy. Chỉ thấy thời không phá thoái, vạn đạo học viện dư nghiệt tất cả đều hóa thành một miệng. Mà cả tòa vạn đạo học viện cũng tại như thế thần uy dưới, ầm vang trong bụi. Mà thần hoa đạo cung nhóm thế lực cũng có tiên đỉnh cường giả hàng lâm, bọn hắn tao ngộ lấy vạn đạo học viện kết quả giống nhau. Đến mức những cái kia vây công vương, triệu nhị gia chí cường giả, tuy nhiên sớm đào tẩu, nhưng cũng tránh không khỏi tử vong xuống tràng. Tại thông thiên cùng Minh Hà lão tổ mấy người truy sát dưới, từng cái vẫn lạc. Đến tận đây, quy nguyên giới rất nhiều thế lực chí cường giả chết hết, các tộc sinh linh tận diệt. Những thứ này sừng sững tại quy nguyên giới vô tận tuế nguyệt bá chủ thế lực, và hôm nay bị diệt, vạn giới chấn động. Tiên đỉnh đánh ra chân chính uy hiếp lực, trừ thiên phải sợ hãi. Quy nguyên giới những cái kia còn sót lại trung lập thế lực, đều tại vì chính mình lựa chọn cảm thấy may mắn. Bọn hắn không có bởi vì vạn đạo học viện bức hiếp, mà tham dự tiến công phạt tiên đỉnh trận doanh bên trong. Bởi vậy có thể nói là nhặt về một cái mạng. Ma Huyền Môn, Vương gia cùng Triệu gia, cái này tam đại thế lực cùng tiên đỉnh có không cạn liên hệ. Về sau, quy nguyên giới chính là thiên hạ của bọn hắn. Theo vạn đạo học viện, thần hoa đạo cung nhóm thế lực hủy diệt, quy nguyên giới bố cục triệt để sửa chữa. Tiên đỉnh lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp chư thiên, lại không thế lực dám tùy tiện khiêu khích này uy nghiêm. Chư thiên chỗ sâu, một đạo hư ảnh hiện lên. Tiên đỉnh, Khương gia. Không nghĩ tới Khương gia người thế mà xuất hiện lần nữa tại trong chư thiên này. Hư vô tộc lão giả ánh mắt tĩnh mịch, dường như xuyên thấu vô tận tinh vực, nhìn chăm chú tiên đỉnh phương hướng. Hắn cô gầy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái cổ lão cốt phù, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Khương gia, yên lặng vô số tuế nguyệt, bây giờ lại xuất hiện." Phía sau của hắn, mấy đạo mơ hồ hư ảnh dần dần ngưng tụ, đều là hư vô tộc cao tầng. Một người trong đó trầm giọng nói, "Lão tổ, tiên đỉnh lần này lôi đỉnh xuất thủ, hủy diệt quy nguyên giới rất nhiều thế lực, thực lực vẫn như cũ thâm bất khả trắc, chúng ta phải chăng muốn sớm ứng đối?" Thính quan kỳ biến, lão giả từ tốn nói, "Khương gia từ khi lúc trước quét ngang hết thảy, khai sáng tổ vực về sau, liền một mực đợi ở trong đó, cực ít ra bên ngoài bây giờ. Bây giờ chư thiên lại hiện ra Khương gia người, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuy nhiên hư vô nhất tộc cực độ cừu hận Khương gia, nhưng bọn hắn hiện tại thực lực có thể không đủ cùng Khương gia đối kháng. Bất quá, hư vô nhất tộc thế nhưng là chưa bao giờ buông tha báo thù hy vọng. Bọn hắn tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, một mực tại kế hoạch. Hư vô nhất tộc cùng rất nhiều thế lực đều có hợp tác, tỉ như cùng chư thiên điện bọn hắn. Còn có cái kia khiến chư thiên điện 10 phân hoảng sợ tồn tại, Trung Yên quan sát đánh giá tôn giả. Đây là Khương gia quy ẩn tổ vực về sau, đời mới bá chủ một trong. Tuy nhiên bọn hắn cũng nhất định phải tuân thủ Khương gia sở định xuống quy tắc, nhưng lại vẫn muốn lật đổ Khương gia thống trị. Hư vô tộc lão giả trầm mặc một lát, đầu ngón tay cốt phù đống nhiên nổi lên một tia u ám quang mang, phản phất tại đáp lại một loại nào đó xa xôi kêu gọi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, thấp giọng nói, "Khương gia tái hiện, chư thiên tất có đại biến. Chúng ta ẩn nút nhiều năm, bây giờ hoặc do chính là thời cơ." Sau lưng, một tên hư vô tộc cao tầng do dự nói, "Lão tổ, Khương gia nội tình thâm hậu, cho dù yên lặng nhiều năm, vẫn như cũng không thể khinh thường. Như tùy tiện hành động, chỉ sợ..." Lão giả lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia che lấp, nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải mượn lực đả lực. Trung Yên quan sát đánh giá người không phải vẫn muốn thăm dò Khương gia sâu cả sao? Lần này thì để bọn hắn xuất thủ trước. Khác một đạo hư ảnh trầm ngâm nói, có thể Trung Yên quan sát đánh giá người hành sự quỷ quyệt, chưa chắc sẽ như chúng ta mong muốn. Lão giả khô gầy ngón tay nhẹ nhàng một nắm, cốt phù trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng sợi màu đen vũ khí lượn lờ tại hắn lòng bàn tay. Hắn cười lạnh nói, không sao, chỉ cần để bọn hắn biết Khương gia người đã bước ra tổ vực, bọn hắn tự nhiên sẽ ngồi không yên, mà chúng ta chỉ cần chờ đợi. Táng Thần Nguyên, một mảnh vĩnh hằng hắc ám chi địa. Làm Chu Tầm cùng Cửu Thiên Tuế bước ra hư không lúc, chạm mặt tới chính là một cỗ mục nát cùng tử vong khí tức. Bốn phía hắc vụ lượn quanh, mơ hồ có thể thấy được to lớn hải cốt trôi nổi trong đó, mỗi một bộ đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Theo sát ta, không muốn đụng vào bất kỳ vật gì. Cửu Thiên Tuế thấp giọng cảnh cáo. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tại hắc vụ bên trong ghé qua. Đột nhiên, Chu Tầm thể nội giới thôn thể rung động kịch liệt, dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Lão tổ bên kia có đồ đang hấp dẫn ta. Chu Tầm chỉ hướng bên trái. Cửu Thiên Tuế ánh mắt ngưng tụ, đi qua nhìn một chút. Tiến lên mấy trăm trượng, một bộ toàn thân đen nhánh to lớn hải cốt xuất hiện tại trước mắt. Hải cốt phía trên quấn quanh lấy huyết sắc đường vân, tản ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Đây là thôn thiên ma thần thi thể. Không nghĩ tới lại ở chỗ này. Cửu Thiên Tuế cả kinh nói. Chu Tầm nhìn chằm chằm hải cốt, thể nội giới thôn thể cơ hồ muốn phá thể mà ra. Hắn cố nén xúc động, hỏi, "Lão tổ, cỗ hải cốt này có thể hay không thôn vệ?" "Đương nhiên có thể." Cửu Thiên Tuế hưng phấn nói, "Thôn thiên ma thần cùng giới thôn thể giống nhau, ngươi nếu có thể thôn vệ nó, thực lực chắc chắn tăng vọt." Chu Tầm không do dự nữa, ngồi xếp bằng, vận chuyển giới thôn thể. Nhất thời, quanh người hắn hiện ra vô số màu đen vòng xoáy, chậm rãi hướng hải cốt lan tràn. Chương 458, Táng Thần Uyên, phệ giới giả lai lịch. Chương 458, Táng Thần Uyên, phệ giới giả lai lịch. Theo màu đen vòng xoáy dần dần cuốn lên thôn thiên ma thần hải cốt, toàn bộ Táng Thần Uyên đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Những cái kia phiêu phủ ở bốn phía to lớn hải cốt dường như bị bừng tỉnh, phát ra trầm thấp ong ong âm thanh, huyết sắc đường vân lấp lóe trong bóng tối bất định. Không tốt, những thứ này hải cốt có linh. Cửu Thiên Thuế sắc mặt đột biến, tay áo bung lên, tế ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Chu Tầm, nhanh chóng thôn vệ, lão phu hộ pháp cho ngươi. Gương đồng tách ra chói mắt kim quang, hóa thành một đạo bình chướng đem hai người bao phủ. Cùng lúc đó, bốn phía hải cốt như là bị kích thích, ào ào hướng bọn hắn đánh tới. Mỗi một bộ hải cốt đều mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, đụng vào kim quang bình chướng phía trên, phát ra linh thai nhức óc quanh mình. Chu Tầm cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng thôn vệ chi lực lại càng phát ra cường thịnh. Màu đen vòng xoáy như là đói khát mãnh thú, điên cuồng xé rách lấy thôn tiên ma thần hải cốt. Hải cốt phía trên huyết sắc đường vân dần dần ảm đạm, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, tràn vào Chu Tầm thể nội. A! Chu Tầm phát ra một tiếng gầm nhẹ, thể nội phảng phất có vô số hỏa sơn bạo phát, kinh mạch bị cuồng bạo năng lượng trùng kích đến như muốn đứt gãy. Hắn làn da mặt ngoài hiện ra cùng hải cốt tương tự huyết sắc đường vân, hai mắt cũng biến thành màu đen thâm thúy. Cửu Thiên Tuế thấy thế, trong lòng vừa mừng vừa sợ, tiểu tử này vậy mà thật có thể chịu đựng lấy thôn tiên ma thần năng lượng. Xem ra giới thôn thể tiềm lực viễn siêu ta tưởng tượng. Ngay tại lúc này, Táng Thần Nguyên chỗ sâu truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Hắc vụ lăn lộn ở giữa, một cái giả thiên tế nhật cốt chảo xé rách hư không, hướng hai người chụp tới. Cái kia cốt chảo phía trên quấn quanh lấy đen nhánh xiềng xích, mỗi một tiết xiềng xích đều khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Là Táng Thần Nguyên thủ hộ giả. Cửu Thiên Thuế đồng tử có bảo, cắn răng thôi động gương đồng, Chu Tầm lại kiên trì một lát. Gương đồng kim quang cùng cốt chảo chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt quang mang. Thế mà cốt chảo lực lượng viễn siêu tưởng tượng, kim quang bình chướng trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Cửu Thiên Thuế rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tầm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắc mang tăng gọn. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo to lớn màu đen vòng xoáy chống rông xuất hiện, trực tiếp đón lấy cốt chảo. Vô hai cỗ lực lượng va chạm, cốt chảo lại bị màu đen vòng xoáy một chút xíu thôn vệ. Chu Tầm đứng người lên, quanh thân khí tức đã đại biến, dường như một tôn thức tỉnh ma thần. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Táng Thần Nguyên chỗ sâu, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, chỉ là thủ hộ giả cũng dám ngăn trở ta. Cửu Thiên Thuế trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tiểu tử này vậy mà trực tiếp thôn vệ thủ hộ giả công kích. Chu Tầm không có nhiều lời, quay người đi hướng đã hoàn toàn bị thôn vệ hầu như không còn thôn tiên ma thần hải cốt. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau đó hai người thân ảnh lóe lên, biến mất tại mênh mông hắc vụ bên trong. Mà Táng Thần Nguyên chỗ sâu, truyền đến một tiếng không cam lòng nổ hống, quanh quẩn tại vĩnh hằng hắc ám bên trong. Mà liên tại thủ hộ giả công kích xung quanh tìm bọn hắn thời điểm, Táng Thần Nguyên bên trong nơi nào đó không gian, chín cái tinh hồng cự nhãn chậm rãi mở ra. Cự nhãn chủ nhân chính là bị Chư Thiên Điện điện chủ gọi là Cửu Liên vệ giới giả. Lúc trước Cửu Liên bị Chư Thiên Điện chủ một kiếm chém lui, liền phân ra chín đạo hóa thân thoát đi. Trong đó một đạo liền đi tới cái này Táng Thần Nguyên bên trong. Hắn tại Chu Tầm vận dụng giới thôn thể thôn vệ hải cốt thời điểm, liền đã cảm giác được Chu Tầm tồn tại. Dù sao, bọn hắn hai cái có cực lớn ngọn nguồn. Phệ giới giả cái này chủng tộc, liền là dựa vào giới thôn thể bản nguyên đản sinh. Tại cái kia tiền sử thời đại, trật tự còn chưa xuất hiện, hỗn loạn cùng sát lục cùng tồn tại. Làm cấm kỵ thể chất giới thôn thể lần thứ nhất xuất hiện tại sinh linh trong mắt. Hắn cũng là tuần hoàn theo sát lục bản năng, không ngừng thôn phệ lấy hết thể trước mắt, vô số sinh linh thảm chết tại hắn trong tay. Sau cùng, làm đệ nhất nhân giới thôn thể đang đỉnh quy nguyên cảnh, muốn tiến thêm một bước, đột phá hoàn vũ cảnh thời điểm. Hắn phát hiện thôn phệ cái khác cường giả đã không có bao nhiêu tác dụng, liền chuẩn bị đem Chư Thiên nuốt chửng lấy rơi. Có thể Chư Thiên bên trong cái khác cường giả tự nhiên không cho phép, liền liên hợp lại. Tại giới thôn thể thôn phệ Chư Thiên thời điểm, liên thủ đem đánh giết. Tuy nhiên ngay lúc đó rất nhiều cường giả ảo ảo bất lạc, nhưng may ra cũng là thành công chém giết giới thôn thể. Mà giới thôn thể đang bị vây công thời điểm, hắn bản nguyên chi lực tản mát Chư Thiên. Bị Chư Thiên chỗ sâu một đám thời không hung thú hút lấy ăn, lớn nhất sau đó phát sinh dị biến. Nắm giữ giới thôn thể thôn phệ năng lực, theo mà trở thành những người sau này biết phệ giới giả. Cửu Liên tinh hồng cự nhãn hơi hơi nheo lại, dường như xuyên thấu tầng tầng hắc vụ, nhìn chăm chú lên Chu Tầm rời đi phương hướng. Giới thôn thể. Cửu Liên thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, giống như là vô số vong hồn kêu rên đan vào một chỗ. Không nghĩ tới ở thời đại này còn có thể nhìn thấy như thế thuần túy giới thôn thể. Hắn chín cái cự trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng khát vọng. Làm phệ giới giả, hắn biết rõ giới thôn thể giá trị. Cái kia là có thể thôn phệ vạn vật, thậm chí thôn phệ thế giới trí cao thể chất. Nếu là có thể đem chiếm lấy, hắn lực lượng đem nâng cao một bước. Táng Thần Nguyên chỗ sâu, hắc vụ bốc lên đến càng thêm kịch liệt. Cửu Liên hóa thân chậm rãi ngưng tụ, hóa thành cả người khoác hắc bào nam tử. Mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, chỉ có cặp kia tinh hồng ánh mắt phá lệ bắt mắt. Chu Tầm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Cửu Liên thấp giọng nỉ non, nhếch miệng lên một vẻ tâm linh ý cười. Mà lúc này, Cửu Thiên Thuế mang theo Chu Tầm tiếp tục hướng về Táng Thần Nguyên chỗ sâu mà đi. Hắn có thể cảm nhận được nơi này quả thật có vạn pháp phù văn tồn tại. Chỉ bất quá khí tức mười phân yếu ớt, nếu như không phải hắn có phương pháp đặc thù, còn thật khó có thể phát giác được. Làm bọn hắn hai cái đi vào một chỗ thâm nguyên hạp cốc bên trong. Nơi này có một cái mười phân bí ẩn sơn động. Làm hai người đứng tại sâu thẳm trước sơn động, một cô thê lương cổ lão khí tức đập vào mặt. Động vật lối vào hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, lóe ra ảm đạm tử quang, phản phất tại cảnh cáo người đến ngừng bước. Chính là chỗ này. Cửu Thiên Thuế ánh mắt sáng rực, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Vạn pháp phù văn khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng tuyệt sẽ không sai. Cẩn thận chút, những phù văn này là thượng cổ cấm chế, tuy tiện đụng vào sẽ dẫn phát phản vệ. Cửu Thiên Thuế thấp giọng nhắc nhở. Hắn tay áo vung lên, thế ra một cái thanh đồng cổ ấn. Cổ ấn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra nhu hòa thanh quang, cùng cửa động tử quang đan vào lẫn nhau. Theo một trận rất nhỏ ong ong âm thanh, phù văn cấm chế dần dần buông lỏng, lộ ra một đầu lối đi hẹp. Đi. Hai người cấp tốc lóe nhập động quật, vừa mới đi vào, sau lưng cấm chế liền một lần nữa khép kín, đem ngoại giới triệt để ngăn cách. Động quật nội bộ xa so với trong tưởng tượng rộng lớn, mái vòm cao ngất, bốn phía trên vách đá khắc đầy cổ lão bích họa. Những cái kia bích họa miêu tả lấy vô số thần ma chinh chiến chẳng cảnh, tươi máu và lửa diễm xen lẫn, làm cho người không rét mà run. Những này là? Chu Tầm nhìn chăm chú bích họa, thể nội năng lượng lại không tự chủ được sao động. Thần ma đại chiến ghi chép. Nhìn tới nơi này không chỉ là vạn pháp phù văn chỗ ẩn nút, càng là một chỗ thần ma di tích. Cửu Thiên Thuế trầm giọng nói. Chương 459, vạn pháp phù văn chương 459, vạn pháp phù văn đột nhiên, Chu Tầm bước chân dừng lại. Hắn cảm giác được dưới chân mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, dường như có cái gì đồ vật đang thức tỉnh. Không tốt, chúng ta xúc động di tích thủ hộ cơ chế. Cửu Thiên Thuế sắc mặt đổi biến. Lời còn chưa dứt, toàn bộ động quật kịch liệt lay động. Trên vách đá bích họa lại bắt đầu vặn mèo biến hình, những cái kia thần ma đồ án dường như sống lại, phát ra gào trầm thấp. Giống một tôn to lớn ma thần hư ảnh theo bích họa bên trong tránh thoát mà ra, tay cầm chiến phủ, hướng hai người bổ tới. Phủ nhận những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra đen nhánh vết nước. Chu Tầm lui về phía sau. Cửu Thiên Thuế hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một nói màu vàng kim màn sáng cản trước người. Và anh, chiến phủ bổ vào màn sáng phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Màn sáng trong nháy mắt phá toái, Cửu Thiên Thuế bị dư âm chấn lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chu Tầm trong mắt hắc mang tăng gọn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là hư ảnh, cũng dám làm cản. Hắn bước ra một bước, lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực vòng xoáy, trực tiếp đón lấy ma thần hư ảnh. Vòng xoáy cùng chiến phủ chạm vào nhau, càng đem phủ nhận một chút xíu thôn vệ. Ma thần hư ảnh phát ra tức giận gào thét, thân hình lại dần dần ảm đạm. Thừa dịp hiện tại, Cửu Thiên Thuế nắm lấy cơ hội, thế ra gương đồng, một vệt kim quang bắn về phía hư ảnh mi tâm. Ầm. Hư ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán trong không khí. Động vật lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng hai người thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng. Đây chỉ là bắt đầu, càng đến gần vạn pháp phù văn, thủ hộ lực lượng thì càng mạnh. Cửu Thiên Thuế nói ra. Tuy nhiên Cửu Thiên Thuế tạm thời thoát khỏi tượng đá phong ấn, nhưng hắn thực lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Hiện tại ngoại trừ gặp phải chí mệnh nguy cơ, không phải vậy đều phải dựa vào Chu Tầm giới thôn thể. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, cản đường người, chết. Hắn tại thôn phệ rất nhiều năng lượng về sau, càng phát ra cảm giác mình biến đến mạnh lên. Chu Tầm nhanh chân đi thẳng về phía trước, quanh thân hắc khí lở lở, giống như một tôn chân chính ma thần. Theo xâm nhập, động vật nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ hải cốt, mỗi một bộ đều tản ra cường đại uy áp, hiển nhiên lúc còn sống đều là tuyệt đỉnh cường giả. Đây đều là đã từng đến tìm kiếm vạn pháp phù văn người, bọn hắn tất cả đều chết tại nơi này. Cửu Thiên Thuế thanh âm trầm thấp. Sau đó, tại cuối lối đi, một đạo yếu ớt tử quang như ẩn như hiện trong bóng tối. Vạn pháp phù văn khí tức. Cửu Thiên Thuế lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Ngay tại hai người lúc sắp đến gần tử quang lúc, toàn bộ động quật đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, một đạo thanh âm khàn khàn trong hư không vang lên. Người xông vào, chết. Một lưng gù thân ảnh chậm rãi theo hắc ám bên trong đi ra. Đó là một cái hất lên rách dưới hắc bào lão giả, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt lại thiêu đốt lên u lục hỏa diễm. Thủ mộ nhân. Cửu Thiên Thuế hít sâu một hơi, truyền thuyết bên trong thủ hộ vạn pháp phù văn vong linh. Thủ mộ nhân nâng lên bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, trong động quật hải cốt toàn bộ đứng lên, lỗ trống trong hốc mắt nhảy lên quỷ dị lục hỏa. Giết. Vô số hải cốt giống như thủy triều tuôn hướng hai người, mỗi một bộ đều cầm giữ có khi còn sống bộ phận thực lực, khủng bố cùng cực. Chu Tầm lại lộ ra một tia nhếch răng cười, vừa vặn dùng bọn chúng đi thử một chút ta tân lực lượng. Hắn hai tay mở ra, vô số màu đen vòng xoáy tại quanh thân hiện lên, như là một tấm bông lớn, đem vọt tới hải cốt toàn bộ bao phủ. Thôn Thiên Phệ Địa. Màu đen vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, các hải cốt phát ra thê lương kêu rên, bị một chút xíu xé nát, thôn phệ. Chu Tầm khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên, dường như không có cực hạn. Thủ mộ nhân thấy thế, u lục hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, ngươi dám khinh nhờn người chết. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Tầm trước mặt, tay khô héo chảo thẳng đến vị trí hiểm yếu. Ầm. Chu Tầm đưa tay đón đỡ, hai cỗ lực lượng va chạm, kích thích từng vòng gợn sóng năng lượng. Dưới chân mặt đất không chịu nổi áp lực, ầm vang sụp đổ. Lao Đông Tây, ngươi lực lượng ta muốn. Chu Tầm trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, màu đen vòng xoáy theo thủ mộ cánh tay của người quân quanh mà lên. Không. Thủ mộ nhân phát ra hoảng sợ thét lên, lại không cách nào tránh thoát thôn vệ chi lực. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, thủ mộ nhân liền bị triệt để thôn vệ, hóa thành một luồng khói đen chui vào Chu Tầm thể nội. Động vật lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có cái kia đạo tử quang nhẹ nhàng trôi nổi tại cuối cùng. Cửu Thiên Tuế nhìn lấy Chu Tầm bóng lưng, rung động trong lòng nói, tiểu tử này càng ngày càng đáng sợ. Hai người cẩn thận hướng chỗ sâu bước đi, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia sáng. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh rộng lớn không gian, trung ương tọa lạc lấy một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn từ đen nhánh đá lớn lũy thành, mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tại nhúc đích, tản ra làm cho người dùng mình nói nhỏ. Mà tại chính giữa tế đàn, lơ lửng một cái tàn khuyết ám màu vàng kim phù văn, chỉ có lớn chừng bàn tay. lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, chỉ là nhìn chăm chú nó, liền để người thần hồn rung động. Vạn pháp phù văn. Cửu Thiên Tuế trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Tuy nhiên đây không phải là một cái hoàn chỉnh vạn pháp phù văn, chỉ là một góc toái phiến, nhưng đối với Cửu Thiên Tuế tới nói, đã mười phân chân quý. Dù cho không thể giải trừ hoàn toàn hắn trên thân phong ấn, nhưng cũng có thể kéo dài tự do hoạt động thời gian. Mà lại vạn pháp phù văn không chỉ có riêng có thể giải trừ phong ấn, nó còn có rất nhiều diệu dụng. Giờ phút này, hai người cẩn thận bước vào tế đàn chỗ không gian bao la, bốn phía yên tĩnh im ắng. Chỉ có cái viên kia lơ lửng ám màu vàng kim phù văn toái phiến tản ra yêu đất mà thần bí quan mang. Cửu Thiên Tuế ánh mắt sắc bén, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Hắn biết rõ, giống vạn pháp phù văn chí bảo như thế, tuyệt không có khả năng không có chút nào phòng bị để đặt ở chỗ này. Thế mà, ngoài ý liệu là, thẳng đến hắn đi đến chính giữa tế đàn, trong dự đoán cấm chế, bấy giờ, thủ hộ giả tất cả cũng không có xuất hiện. Kỳ quái, hắn thấp giọng tự nói, nhíu mày. Chu Tầm đồng dạng đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Có thể tế đàn vẫn như cũ bình tĩnh, phù văn toái phiến an tĩnh lơ lửng, phản phất tại chờ đợi hắn đến. Cửu Thiên Tuế chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay đụng vào phù văn nháy mắt, một cỗ quần quận mà huyền ảo lực lượng trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội. Hắn thần hồn rung động, dường như nhìn thấy thiên địa ở giữa thâm thúy nhất huyền bí. Thế mà, toàn bộ quá trình thuận lợi đến thật không thể tin. Không có phản vệ, không có có trở ngại, thậm chí ngay cả một tia chấn động đều không có. Phù văn toái phiến cứ như vậy bị hắn dễ dàng giữ tại lòng bàn tay. Vậy mà như thế đơn giản. Chu Tầm có chút khó có thể tin, cảnh giác ngắm nhìn một phía, sợ đây là một loại nào đó bây dập điểm báo. Bọn hắn vào sân động, có ma thần minh họa, có thủ mộ nhân. Bây giờ lại dễ dàng như thế thu hoạch vạn pháp phù văn toái phiến. Nhưng tế đàn vẫn như cũ yên lặng, đen nhánh trên đá lớn quỷ dị phù văn không phản ứng chút nào, dường như bọn chúng tồn tại vẹn vẹn chỉ là trang sức. Cửu Thiên Tuế nhìn chăm chú trong tay phù văn toái phiến, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh lại bị cuồng hỉ thay thế. Vô luận sau lưng phải chăng có càng sâu tính kế, chỉ ít giờ phút này, hắn đạt được vật mình muốn. Có lẽ, đây chính là thiên ý. Hắn cười nhẹ một tiếng, vũ chỉ chậm rãi khép lại, đem phù văn toái phiến một mực nắm chặt. Đi thôi. Hắn quay người, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu lại phun trào lấy một nét khó có thể phát hiện thâm thúy. Hai người rời đi tế đàn, thân ảnh dần dần biến mất tại đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Mà tại bọn hắn phía sau, tế đàn vẫn như cũ yên tĩnh, dường như theo không có người tới qua. Chỉ là, không người phát ra là, cái kia đen nhánh trên đá lớn phù văn, tại cái nào đó trong nháy mắt, hơi hơi lóe lên một cái. Chương 460, Hoàng Kim Tịnh Thế, Thiên Tiêu nhiều lần ra chương 460, Hoàng Kim Tịnh Thế, Thiên Tiêu nhiều lần ra Cửu Thiên Tuế cùng Chu Tầm rời đi sơn động, chuẩn bị tiến về cái kế tiếp có khả năng xuất hiện vạn pháp phù văn địa phương. Làm hai người rời đi thâm viên hạp cốc thời điểm, Chu Tầm đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đang ngó chừng hắn. Chỉ là Chu Tầm quay đầu, ánh mắt liếc nhìn chung quanh hết thảy, còn đem thần hồn phát tán ra dò xét, lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì khí tức. Thế nào? Cửu Thiên Tuế phát hiện Chu Tầm động tác, lập tức dò hỏi. Ta cảm giác có người một mực tại sau lưng nhìn ta chằm chằm, có thể lại không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Chu Tầm vẫn tại dò xét lấy không gian chung quanh. Nghe được Chu Tầm mà nói về sau, Cửu Thiên Tuế cũng là lập tức cảnh giác. Cùng lúc đó, hắn cũng dò xét lấy không gian chung quanh. Tuy nhiên Cửu Thiên Tuế thực lực không có khôi phục, nhưng hắn nhưng là có hoàn vũ cảnh thần hồn chi lực. So với Chu Tầm không biết cường đại đến mức nào, nhưng một dạng không có phát giác được bất kỳ vật gì. Sau đó hai người lướt nhau, cực tốc bay khỏi nơi đây, chuẩn bị rời đi Táng Thần Uyên. Mà liền tại Chu Tầm hai người sau khi rời đi không lâu, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên ở bọn họ vừa mới nơi ở giới thôn thể còn chưa hoàn toàn viên mãn, liền đã có như thế cảm giác năng lực sao? Xem ra ta cần phải nhanh một chút động thủ. Cửu Uyên thanh âm tại thâm uyên trong hạp cốc vang lên, làm hắn quay đầu nhìn về phía cái kia mười phân ẩn nấp cửa động. Vạn pháp phù văn toái phiến đã bị lấy đi. Cửu Uyên đạo này phân thân đi vào Táng Thần Uyên bên trong một cái mục đích, chính là lấy đi toái phiến. Xem ra hắn đã chậm một bước, bất quá không quan hệ, vừa bạn Chu Tầm giới thôn thể giờ phút này cũng đã trở thành mục tiêu của hắn. Sau đó Cửu Uyên liền đi theo Chu Tầm cùng Cửu Thiên Tuế rời đi phương hướng bay đi. Thời khắc này Chư Thiên vạn giới bên trong, tại Tiên Đình hủy diệt Vạn Đạo Học Viện chờ một đám quy nguyên cảnh thế lực sau, Chư Thiên bố cục phát sinh thiên đại biến hóa, quy nguyên giới bên trong bá chủ thế lực đã không thể tại vạn giới bên trong muốn làm gì thì làm. Cho dù là trước đó được vinh dự quy nguyên giới đệ nhất huyền môn, đã đối những cái kia trung lập thế lực không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ có Tiên Đình danh tiếng, khiến Chư Thiên toàn bộ sinh linh sợ hãi. Trước đó theo Hoàng Kim đại thế hàng lâm, vạn giới bên trong rất nhiều đạo nguyên cảnh thế lực tấn thăng quy nguyên cảnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ kính sợ quy nguyên giới bên trong bá chủ thế lực. Những cái này bá chủ thế lực có tân sinh thế lực không gì địch nổi nội tình. Tỷ như những cái kia cổ lão tông môn, Bất Hủ Thần giáo, Trường Sinh Đế tộc cũng giống Vạn Đạo Học Viện dạng này đạo thống, nhìn xuống thế gian, uy áp vạn giáo, khiến vạn tộc kính sợ. Tại Tiên Đình chưa từng xuất hiện thời điểm, quy nguyên giới chính là chư thiên đệ nhất đại giới. Quy nguyên cảnh cường giả cần thiết tài nguyên tu luyện cũng chỉ có quy nguyên giới bên trong mới có. Mà theo Hoàng Kim đại thế hàng lâm, Tiên Đình xuất hiện, đây hết thảy tất cả đều cải biến. Đây là một cái đại thịnh thế, chư thiên đem khôi phục thái cổ thời đại trước đó phồn vinh. Tại như thế một thời đại, cho dù là một cái tiểu thế lực, tiểu nhân vật cũng có thể nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cường giả. Bây giờ Vạn Đạo Học Viện nhóm thế lực bị Tiên Đình hủy diệt, quy nguyên giới bên trong thế lực đã không đủ xưng bá thế gian. Sở hữu thế lực cùng sinh linh chỉ tôn Tiên Đình. Nhưng chư thiên chỗ sâu hư vô nhất tộc lại tại liên hệ những cái kia cùng Khương gia có thủ cường giả cùng chủng tộc, chuẩn bị liên thủ đối phó Tiên Đình. Khương gia chi người đã rất lâu chưa từng tại tổ vực bên ngoài hành động, Tiên Đình bên trong xuất hiện Khương gia người, tất nhiên là bọn hắn bên ngoài bồi dưỡng đệ tử. bởi vậy hư vô nhất tộc chuẩn bị lấy tiêu diệt tiên đỉnh đến thu lấy lợi tức, về sau lại phản công thương gia. Thời gian cực nhanh, chư thiên đại đạo ngày càng hưng thịnh, vạn đạo sáng chói. 3000 năm, đối với quy nguyên cảnh cường giả tới nói, bất quá là trong chớp mắt, đơn giản bế cái quan liền đi qua. Nhưng đối với trẻ tuổi tu sĩ mà nói, đây là một cái hoàng kim tuổi tác. Cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, tuy nhiên vạn giới sinh linh vẫn như cũ kính sợ tiên đỉnh, nhưng tiên đỉnh hai chữ cực ít bị người nhắc đến. Bởi vì kể từ cùng vạn đạo học viện nhất chiến về sau, tiên đỉnh mọi người cũng không có ở chư thiên hành động. Lâm Thanh Tuyết chờ tiên đỉnh 11 tử, đều tại bế quan tu luyện, vì có thể sớm ngày chạm tới quy nguyên phía trên hoàn vũ cảnh. Chư ngày thời gian trôi qua 3000 năm, nhưng tiên đỉnh bên trong chỗ bế quan người, cũng đã mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Vương Diễm mấy người cũng là ảo ảo đột phá đến quy nguyên cảnh, đi tới vạn cổ cự đầu hàng ngũ, nhưng chỉ có Lâm Thanh Tuyết bước vào chí cường giả chi cảnh. Hiện tại Lâm Thanh Tuyết bọn người sớm đã không phải vạn giới sinh linh chú ý đối tượng. Đặc biệt là lúc trước Lâm Thanh Tuyết cùng Chu Tầm cái kia một trận đại chiến, hai người đã trở thành chư thiên cường giả một trong. Cảnh giới đạt tới vạn cổ cự đầu, đã cùng thế hệ kéo ra chênh lệch cực lớn. Mà chư thiên vạn giới tại cái này mấy ngàn năm thời gian, lại toát ra rất nhiều thiên túng kỳ tài. Bọn hắn không thiếu có đại gia tộc nhân tài mới nổi, cũng có được theo không quan trọng chi thế quật khởi thiên chi tiêu tử. Bây giờ, dạng này tuyệt đại thiên kiêu ở vào hoàng kim thịnh thế cũng giống như cá giết sang sông, chỗ nào cũng có. Thiếu có tuổi trẻ thế hệ vô địch giả xuất hiện. Hoàng kim đại thế, phàm thiên tư yêu nghiệt, ngút trời người đều là có cơ hội chứng đạo. Nhưng cũng nương theo lấy cực kỳ thảm liệt tranh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đây là một cái sáng chói thịnh thế, cũng chỉ có thái cổ thời đại trước đó mới có thể so sánh. Tinh vẫn cổ chiến trường phía trên không, đột nhiên tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy đại vệ sóng gợn. Phá toái tinh thần thi thể trong hư không xoay chậm chậm, những cái kia thượng cổ thần ma giao chiến lưu lại pháp tắc toái phiến, giờ phút này lại như đom đóm giống như ảo ảo sáng lên. Sư Minh mau nhìn, đại đạo thủy triều lên xuống sớm bạo phát, thân mang xanh nhạt đạo bào thiếu nữ chỉ chân trời. Sở Tinh Hà chắp tay đứng ở đoạn kiếm hình thái vẫn thạch phía trên, màu đen áo bào tại linh lực loạn lưu bên trong bay phất phới. Hắn hai mắt bên trong hình như có tinh hà lưu chuyển, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian loạn lưu. Khóa chặt tại cổ chiến trường chỗ sâu nhất cái kia đạo đang thức tỉnh cổ lão khí tức phía trên. 9000 năm một lần đại đạo thủy triều lên xuống. Sở Tinh Hà đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng quy nguyên cảnh đặc hữu bản nguyên chi khí. Lần này hiện thế sợ không chỉ là thượng cổ di bảo. Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng luật kiếm minh. Thất đạo hồng quang xẹt qua chân trời, người cầm đầu chân đạp đỏ thâm phi kiếm, những nơi đi qua không gian lại hiện lên tinh mịn vết nứt. Xích Tiêu kiếm phái Viêm Tẫn, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Sư muội Tô Vũ Nhu nói ra. Sở Tinh Hà nhẹ nhàng đè lại bên hông ngọc bội, ôn nhuận ngọc quang đem hai nhân khí tức hoàn toàn che đậy. Ánh mắt của hắn đảo qua sau đó chạy đến mấy đợt nhân mã. Bắc sáng sớm thế ra huyền băng chiến xa, vạn độc quật bách tốc nô công, còn có mấy cái khí tức quỷ bí tán tu. Những thứ này ngày thường khó gặp tuổi trẻ thiên tiêu, giờ phút này lại tề tụ tại mảnh này tử vong cấm khu. Sau cùng, tới một đám mọi người chưa từng thấy qua tu sĩ. Bọn hắn nguyên một đám thân mang kỳ dị phục sức, ánh mắt lạnh lùng, giống như có một loại người sống chớ gần cảm giác. Những thứ này kỳ dị tu sĩ chính là xuất từ một cái tên là Trảm Tiên Tông thế lực. Trảm Tiên Tông tại thái cổ thời đại, từng là một phương quy nguyên cảnh bá chủ thế lực, thống trị một mảnh tên là Xích Tinh vực đại vực. Chúa tể vạn đức sinh linh, nhìn xuống vạn linh, cao cao tại thượng. Nhưng lại tại thời đại thay đổi thời điểm, suy bại chôn bụi. Sau cùng chỉ còn lại có một chi cực nhỏ thế lực còn sống ở thế. Mà Tinh vẫn cổ chiến trường chính là lúc trước Xích Tinh vực còn sót lại cương vực. Bây giờ vạn đạo khôi phục, thịnh thế hàng lâm, Trảm Tiên Tông cũng là đạt được rất nhiều cơ duyên. Lần nữa tại cổ chiến trường bên trong khôi phục. Chương 461, Trảm Tiên Tông chương 461, Trảm Tiên Tông Tiêu Tuyệt ánh mắt như điện, quét mắt tại chỗ các phương tiên tiêu, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt lãnh ý không nghĩ tới, qua vô số tuế nguyệt, còn có nhiều như vậy con kiến hôi ngấp nghé ta Trảm Tiên Tông di bảo. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Làm cản. Viêm Tấn lạnh hừ một tiếng, dưới chân đỏ thấm phi kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ hừng hực kiếm khí. Tinh vẫn cổ chiến trường chính là vô chủ chi địa, khi nào thành ngươi Trảm Tiên Tông tài sản riêng. Tiêu Tuyệt cười nhạt một tiếng, mi tâm màu đỏ dựng thẳng bắn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ mà ra. Vô chi, hắn nhấc vung tay lên, hư không bên trong bỗng nhiên hiện ra vô số đạo màu đỏ phù văn, hóa thành một tấm giả thiên tế nhật lưới lớn, hướng về Viêm Tẫn bao phủ tới. Viêm Tẫn biến sắc, đội vàng tôi động phi kiếm ngăn cản. Thế mà cái kia màu đỏ phù văn lại dường như có thể thôn vệ hết thể linh lực, phi kiếm quang mang trong nháy mắt giảm đạm xuống. Đây là Trảm Tiên Tông vệ linh thiên võng. Bắc sáng sớm thế ra huyền băng trên chiến xa, một vị áo trắng thanh niên đồng tử hơi co lại, là Thất Thanh. Truyền văn bên trong, Phệ Linh Thiên Võng chính là Trảm Tiên Tông chấn tông bí thuật một trong, một khi bị nốt, tu vi lại cao hơn cũng khó có thể tránh thoát. Cứ việc Trảm Tiên Tông đã không phải đã từng bá chủ thế lực, nhưng phụ cận các đại thế lực đối với bọn hắn nội tình vẫn là có hiểu biết. Mắt thấy Viêm Tẫn lâm vào nguy cơ, Sở Tinh Hà ánh mắt chớp lên, đầu ngón tay bản nguyên chi khí lặng yên lưu chuyển. "Sư Minh, chúng ta muốn xuất thủ sao?" Tô Vũ Nhu thấp giọng hỏi. Sở Tinh Hà khẽ lắc đầu, "Chờ một chút." Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên, "Tiêu Tuyệt, ngươi không khỏi quá không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt." Lời còn chưa dứt, một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam vạch phá bầu trời, trực tiếp chém tại cái kia vệ linh thiên vong phía trên. Giang giác, thiên vong lên tiếng mà nức, Viêm Tẫn thừa cơ thoát thân, sắc mặt âm trầm lui sang một bên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang băng màu lam váy dài nữ tử đạp không mà đến, trong tay nắm một thanh trong suốt sáng long lanh trường kiếm, trên thân kiếm hàn khí lờ lờ, dường như có thể đóng băng hư không. là Bắc Sáng Sớm Thế Gia Bắc Sáng Sớm Tuyết. Có người hoảng sợ nói. Tiêu Tuyệt nhíu mày, nhìn về phía Bắc Sáng Sớm Tuyết ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bắc Thần Gia Băng Phách Thần Kiếm ngược lại là có chút môn đạo. Bắc Sáng Sớm Tuyết lạnh lùng nói, Trảm Tiên Tông như là đã xuống dốc, liền nên nhận rõ hiện thực. Bây giờ Tinh Vẫn Cổ Chiến Trường, có thể không phải là các ngươi có thể một tay che trời địa phương. Tiêu Tuyệt nghe vậy, chợt cười to lên. Ha ha ha, tốt một cái nhận rõ hiện thực. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính hiện thực. Hắn mãnh liệt giơ tay, mi tâm dựng thẳng văn bộc phát ra chói mắt màu đỏ thẫm. Toàn bộ Tinh Vẫn Cổ Chiến Trường đại vệ sóng gợn đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ầm ầm, đại bắt đầu rung động, trong hư không pháp tắc toái phía nào nào hội tụ, lại Tiêu Tuyệt thân sau khi ngưng tụ thành một đạo to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh đầu đội tinh thần quan, người khoác màu đỏ chiến giáp, tay cầm một thanh huyết sắc trường đao, huyền như thượng cổ thần ma hàng lâm. Trảm Tiên Pháp Tướng. Sở Tinh Hà rốt cục động dung, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Trảm Tiên Pháp Tướng chính là Trảm Tiên Tông chí cao bí thuật, chỉ có các đời thánh tử mới có thể tu luyện. Chuyên văn này pháp tướng vừa ra, có thể chém tiên diệt thần, uy lực vô cùng. Tiêu Tuyệt lại nhưng đã tu thành Trảm Tiên Pháp Tướng. Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Trảm Tiên Tông chân chính nội tình. Tiêu Tuyệt ra lệnh một tiếng, cái kia to lớn pháp tướng huy động huyết sắc trường đao, hướng về mọi người chặt chém xuống. Đao quang lướt qua chỗ, không gian từng khúc nứt toác, kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Không tốt, mau lui lại. Các phương tiên kiêu hào hào biến sắc, vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản. Thế mà, đao quang kia thực sự quá nhanh, quá mạnh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Tinh Hà rốt cục động. Cố định, khai thiên. Hắn một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay bản nguyên chi khí bỗng nhiên bạo phát, hóa thành một đạo sáng chói quang trụ, xông thẳng lên trời. Quang trụ cùng đao quang va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng phong bạo bao phủ tứ phương, toàn bộ Tinh Vẫn Cổ Chiến Trường đều đang run rẩy. Đợi phong bạo lắng lại, mọi người kinh hãi phát hiện, Sở Tinh Hà vẫn đứng tại chỗ, áo bào phần phần, lông tóc không tổn hao gì. Mà Tiêu Tuyệt Trảm Tiên Pháp Tướng lại bị cứ thế mà bước lui một bước. Quy nguyên cảnh. Tiêu Tuyệt đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tinh Hà. Ngươi là ai? Sở Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tán tu, Sở Tinh Hà. Tiêu Tuyệt sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên toát ra một cái quy nguyên cảnh cường giả. Tốt, rất tốt. Hắn lạnh lùng nói. Xem ra lần này đại đạo thủy triều lên xuống, ngược lại là đưa tới không ít thú vị đối thủ. Sở Tinh Hà ánh mắt bình tĩnh, cùng Tiêu Tuyệt đối mặt. Trảm Tiên Tông như là đã khôi phục, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Đại đạo thủy triều lên xuống cơ duyên vô số, đều bằng bản sự là được. Tiêu Tuyệt trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, có ý tứ. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự đi. Hắn thu hồi Trảm Tiên Pháp Tướng, quay người mang theo Trảm Tiên Tông mọi người lui sang một bên. Nhưng ánh mắt Nhưng Thủy Trung khóa chặt tại Sở Tinh Hà trên thân, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ kiên kỵ. Nguy cơ tạm thời giải trừ, các phương thế lực cũng ào ào thở dài một hơi, nhưng bầu không khí lại biến đến càng căng thẳng hơn. Tất cả mọi người biết, chân chính đại đạo thủy triều lên xuống sắp bạo phát, kế tiếp tranh đoạt sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Tô Vũ Nhu đi đến Sở Tinh Hà bên cạnh, thấp giọng nói, "Sư minh, cái kia Tiêu Tuyệt không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận." Sở Tinh Hà khẽ gật đầu, "Không sao." Đại đạo thủy triều lên xuống bên trong, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Đúng lúc này, Tinh Vẫn Cổ Chiến Trường chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận đinh thai nhức óc quanh mình. Vâng. Một đạo sáng chói quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Vô số pháp tắc toái phiến như lưu tinh một dạng hướng về quang trụ hội tụ, toàn bộ cổ chiến trường linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào. Đại đạo thủy triều lên xuống bắt đầu. Có người kích động hô. Sở Tinh Hà ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đạo kia quang trụ ngọn nguồn. Chân chính cơ duyên là ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, đối Tô Vũ Nhu nói ra, theo sát ta. Sau một khắc, hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về quang trụ phương hướng mau chóng đuổi theo. Các phương tiên tiêu cũng ào ào khởi hành, theo sát phía sau. Mà Tiêu Tuyệt cùng một đám Trảm Tiên Tông đệ tử cũng không có lập tức khởi hành. Hắn lạnh lùng nhìn về phía những cái kia tiến nhập quang trụ thiên tiêu, nơi này bảo vật đều là bọn hắn Trảm Tiên Tông đã từng để lại. Muốn thu hoạch cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ, Trảm Tiên Tông tuy nhiên khôi phục, nhưng không có bị các đại thế lực nhìn ở trong mắt. Dù sao Trảm Tiên Tông triển hiện ra nội tình, cũng chỉ có hai vị quy nguyên cảnh cường giả mà thôi. Nhưng đây đều là Trảm Tiên Tông mê hoặc vạn giới thế lực chướng nhãn pháp. Bọn hắn chân thực nội tình thế nhưng là viễn siêu quy nguyên giới bên trong những cái kia bá chủ thế lực. Liên huyền môn đều không thể so sánh cùng nhau, thậm chí cùng tiên đỉnh tương xứng. Bởi vì Trảm Tiên Tông có hoàn vũ cảnh tồn tại. Chương 462, huyền môn lệnh chương 462, huyền môn lệnh Tiêu Tuyệt đứng chắc tay, nhìn qua những cái kia tranh nhau chen lấn phóng tới quang trụ thân ảnh. Nét miệng lên một vệ giọng địa mai độ cong. Lòng tham không đủ xả thốt tượng. Hắn nhẹ giọng tự nói, mi tâm màu đỏ dựng thẳng văn hơi hơi lấp lóe. Bên cạnh một vị hắc bảo lão giả thấp giọng nói, thánh tử, thời cơ đã đến, phải chăng khởi động tiên chết đại trận. Tiêu Tuyệt trong mắt hàn quang chợt hiện, chờ một chút, chờ bọn hắn đều tiến vào hạch tâm khu vực. Cùng lúc đó, Sở Tinh Hà cùng Tô Vũ Nhu đã dẫn đầu đến quang trụ biên giới. Nơi này pháp tắc toái phiến như mưa to chút xuống, linh lực nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái dịch. Một tòa cổ lao tế đàn lơ lửng tại quang trụ trung ương, phía trên lơ lửng một cái lưu chuyển lên hỗn độn khí tức thanh đồng cổ trung. Trung thân khắc rõ vô số tối nghĩa khó hiểu đạo văn, chỉ là nhìn chăm chú một lát, liền để nhân thần hồn chấn động. Đó là Thái Hư Hỗn Độn Trung, một vị kiến thức rộng rãi lao tu sĩ La Thất Thành. Mọi người nghe vậy, hô hấp đống nhiên gấp rút. Thái Hư Hỗn Độn Trung, truyền thuyết chính là thượng cổ Thái Hư đạo tôn bản mệnh chí bảo, có thể trấn áp vạn đạo, nghịch chuyển thời không. Cho dù chỉ là hàng nhái, cũng đủ làm cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Động thủ. Không biết là ai hô một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời nào về phía tế đàn. Ngay tại lúc bọn hắn tiếp cận tế đàn phạm vi trăm trượng lúc, mặt đất đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít huyết sắc đường vân. Không tốt, là bẫy dập. Sở Tinh Hà đồng tử co rụt lại, dựng mạnh Tô Vũ Nhu nhanh lùi lại. Vâng. Huyết sắc đường vân sen lẫn thành một tấm che trời lưới lớn, đem xông lên phía trước nhất hơn 10 người tu sĩ trong nháy mắt xoắn thành huyết vụ. Những người còn lại dọa đến hồn phi phách tán, ào ào ngừng bước. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Tiêu Tuyệt Băng lanh thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, toàn bộ tinh vẫn cổ chiến trường kịch liệt rung động. Chín cái thông thiên huyết trụ theo lòng đất dâng lên, đem quang trụ khu vực triệt để phong tỏa. Huyết trụ bên trên khắc đầy cổ lão phù văn, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tiên chết đại trận. Đây không phải sớm tại thượng cổ thời kỳ thì thất truyền sao? Bác sáng sớm biết sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Tuyệt Lăng không đạt bộ mà đến, mỗi đi một bước, dưới chân liền nở rộ một đóa huyết sắc liên hoa. Hắn khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt lại đột phá quy nguyên cảnh giáng buộc, đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Hôm nay liền dùng các ngươi huyết, thế ta Trảm Tiên Tông phục hưng con đường. Tiêu Tuyệt tóc dài cuốn vũ, đưa tay ở giữa thiên địa biến sắc. Cái kia chín cái huyết trụ đồng thời bắn ra tinh hồng xiển xích, giống như rắn độc đánh út về phía bị nhốt mọi người. Sư Minh, Tô Vũ Nhu kinh hoàng bắt lấy Sở Tinh Hà ống tay áo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Tinh Hà thể nội đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Một cái phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài theo hắn mi tâm bay ra, hóa thành quang cháo đem hai người bảo vệ. Huyền môn lệnh. Tiêu Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là huyền môn người? Sở Tinh Hà không có trả lời, hắn cắn nát đầu ngón tay tại trên lệnh bài vạch ra một đạo vết máu. Huyền Thiên vô cực, vạn pháp quy nguyên, mở. Giang giác một tiếng vang dọn, thanh đồng lệnh bài vỡ vụn. Một đạo hành quán thiên địa không gian vết nứt đống nhiên xuất hiện, đem huyết sắc xiển xích đều thôn phệ. Đi. Sở Tinh Hà lôi kéo Tô Vũ Nhu phóng tới vết nứt. Tiêu Tuyệt giận quá thành cười, muốn chạy trốn. Hắn cách không một trảo, toàn bộ không gian như pha lê giống như pha toái. Nhưng ngay tại hắn sắp bắt lấy hai người lúc, vết nứt bên trong đột nhiên dò ra một cái như bạch ngọc bàn tay, nhẹ nhàng phất một cái. Bành! Tiêu Tuyệt như bị sét đánh, liền lùi lại ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Huyền môn lão tổ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt chỗ sâu cái kia đạo mông lung thân ảnh, trong mắt lần đầu lộ ra kiên kỵ. Thừa này khe hở, Sở Tinh Hà hai người đã biến mất tại vết nứt bên trong. Còn lại tu sĩ cũng muốn bắt trước, lại bị huyết sắc xiển xích vô tình xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cổ chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ tế đàn. Nửa ngày sau, tinh vẫn cổ chiến trường khôi phục yên tĩnh. Tiêu Tuyệt đứng tại chồng chất như núi trước thi thể, hờ hững lau sạch lấy trong tay huyết đao. Hắc Bảo lão giả không người nói, "Thánh tử, lần này cùng huyền môn giao thủ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến về sau kế hoạch." "Không sao." Tiêu Tuyệt nhìn về phía hư không, ngay hôm đó lên, ta Trảm Tiên Tông liền chính thức tại vạn giới bên trong biểu diễn. Hắn dừng một chút, trong mắt huyết mang tăng gọn. Liền xem như huyền môn, ta Trảm Tiên Tông còn không nhìn ở trong mắt. Trảm Tiên Tông hiện tại tình huống thật, cũng không phải người khác có thể biết được. Chỗ lấy Trảm Tiên Tông có thể khôi phục, tại bên ngoài xem ra, bọn hắn là bởi vì Hoàng Kim Tịnh Thế hàng lâm về sau, thu được tự đại cơ duyên mới có thể như thế. Bất quá cũng liền nhiều mấy vị quy nguyên cảnh cường giả mà thôi, liền bạn cổ cự đầu đều không có. Mà Tiêu Tuyệt trước đó bày ra tu vi cảnh giới, chỉ có đạo nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho nên Viêm Tấn cùng Bắc Sáng Sớm Tuyết ngay từ đầu cũng không có đem Tiêu Tuyệt để vào mắt. Đồng thời tại Sở Tinh Hà xuất thủ thời điểm, Tiêu Tuyệt cũng chỉ là lấy đạo nguyên cảnh đối địch. Nhưng trên thực tế Tiêu Tuyệt cũng là một vị quy nguyên cảnh cường giả, hơn nữa còn đạt đến quy nguyên cảnh ngũ trọng. So huyền môn Sở Tinh Hà cao ba cái trọng cảnh giới. Tại Trảm Tiên Tông khôi phục những năm gần đây, bọn hắn một mực mười phân điệu thấp hành sự. Tiêu Tuyệt cũng chưa từng bại lộ chính mình chân thực cảnh giới. Nhưng Trảm Tiên Tông khôi phục, có thể không phải là bởi vì thịnh thế thu hoạch được cơ duyên mà đến. Sau lưng của bọn hắn có một tôn kinh khủng thế lực, Hư Vô Nhất Tộc. Tại Tiên Đình hủy diệt Vạn Đạo Học Viện nhóm thế lực, Hư Vô Nhất Tộc liền một mực tại tìm cơ hội bố cục chư thiên. Mà theo thịnh thế càng phát ra phù đình, rất nhiều thế lực toát ra, cái này cũng cho Hư Vô Nhất Tộc nhúng tay cơ hội. Trảm Tiên Tông chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Những năm gần đây, một mực là Hư Vô Nhất Tộc trong bóng tối đến đỡ Trảm Tiên Tông. Đồng thời phái một vị hoàn vũ cảnh hư vô tộc nhân tọa chấn, chỉ huy Trảm Tiên Tông hết thảy công việc. Đây cũng là vì sao Tiêu Tuyệt không sợ huyền môn, thậm chí tiên đỉnh tự tin, bởi vì Trảm Tiên Tông có hoàn vũ cảnh tồn tại. Giờ phút này, Tiêu Tuyệt mang người đi tới tinh vẫn cổ chiến trường hạch tâm khu vực. Hắn nhấc vung tay lên, chín cái thông thiên huyết trụ ẩm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán ở hư không. Hắn quay người nhìn về phía chính giữa tế đàn thái hư hỗn độ trùng, nhấc tay vồ một cái kia thanh đồng cổ trung liền hóa thành một đạo lưu quang rơi vào lòng bàn tay. Trung thân hơi hơi rung động, hình như có linh tính, lại bị hắn lấy huyết sát chi lực cưỡng ép chấn áp. Thánh tử, chung này tuy là hàng nhái, nhưng ẩn chứa một tia thái hư đạo vận, như có thể tìm hiểu, đối với ta tông rất có ích lợi. Hắc Bảo lão giả trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tiêu Tuyệt nhàn nhạt gật đầu, mang về trong tông, giao cho Hư Vô đại nhân xử trí. Vâng. Hắc Bảo lão giả không người tuân mệnh. Nơi này còn có rất nhiều còn sót lại trí bảo, ngươi dẫn người đem thu hồi đi. Tiêu Tuyệt nói xong, liền hướng về chỗ càng sâu đi đến. Huyền môn. Tuy nhiên Sở Tinh Hà cùng Tô Vũ Nhu tại huyền môn lão tổ trợ giúp phía dưới chạy trốn, nhưng vẫn như cũ bản thân bị trọng thương. Sở Tinh Hà cùng Tô Vũ Nhu rơi xuống tại huyền môn cấm địa Bạch Ngọc Tế đàn phía trên, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Tinh Hà, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, huyền môn đại trưởng lão Vân Thanh Tử đạp không mà tới. Tay áo bung lên, rồi rào linh lực tràn vào trong cơ thể hai người, ổn định tương thế. Chuyện gì xảy ra? Vân Thanh Tử cao mày, mở miệng dò hỏi. Sở Tinh Hà ho ra một ngụm máu tươi, cắn răng nói, Trảm Tiên Tông bố trí tiên chết đại trận, ý đồ huyết tế sở hữu tiến nhập tinh vẫn cổ chiến trường tu sĩ. Trảm Tiên Tông, bọn hắn lại dám càn rỡ như thế? Vân Thanh Tử mười phần không hiểu, Trảm Tiên Tông ở đâu ra lực lượng đối cái khác thế lực độc thủ? Sau đó tại ổn định thương thế của hai người về sau, lập tức đi hướng Huyền Môn chi chủ báo cáo. Mà việc này Huyền Môn vị kia xuất thủ lão tổ đã biết được, đang chuẩn bị nhường một chút đến hỏi tội Trảm Tiên Tông. Chương 463, Thương Tinh Hiện Thế, Hư Không Thư Viện. Chương 463, Thương Tinh Hiện Thế, Hư Không Thư Viện. Sau đó, ba vị Huyền Môn vạn cổ cự đầu tại Huyền Môn lão tổ ra hiệu dưới, liền lên đường tiến về Tinh Vẫn cổ chiến trường. Một cái vừa khôi phục không bao lâu Trảm Tiên Tông, lại dám động đến bọn hắn Huyền Môn đệ tử, quả thực muốn chết. Mà tiến vào Tinh Vẫn cổ chiến trường cái khác thế lực đệ tử, tất cả đều bất lạc, làm đến bọn hắn chỗ thế lực lớn giận. Bắc Sang sớm thế ra, Xích Tiêu kiếm phái cùng Vạn Độc quật cái này tam đại thế lực, đều là tọa lạc tại Tinh Vẫn cổ chiến trường bên ngoài tinh vực bên trong. Cho nên tại bạo phát đại đạo thủy triều lên xuống thời điểm, bọn hắn có thể trước tiên phát giác, cũng tiến vào bên trong thăm dò. Mà Bắc Sang sớm biết, Viêm Tấn cùng Bách Túc Nô Công, đều là tam đại thế lực thiên kiêu đệ tử. Bọn hắn bất lạc làm tam đại thế lực cường giả mười phân chấn kinh. Trước kia bạo phát mấy lần đại đạo thủy triều lên xuống có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vì sao lần này bọn hắn đệ tử sẽ vẫn lạc trong đó? Sau đó tam đại thế lực liền chuẩn bị phái người tiến nhập Tinh Vẫn cổ chiến trường cẩn thận điều tra. Thế mà, tại bọn hắn mấy vị cường giả tiến nhập Tinh Vẫn cổ chiến trường về sau, lại không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Đại đạo thủy triều lên xuống sớm đã thối lui, Tiêu Tuyệt cũng mang theo Trảm Tiên Tông mọi người trở về. Tuy nhiên Tinh Vẫn cổ chiến trường bên trong chỉ có Trảm Tiên Tông một cái thế lực, nhưng tam đại thế lực căn bản sẽ không nghĩ đến là bọn hắn ra tay. Dù sao, tại tam đại thế lực xem ra, Trảm Tiên Tông dù cho khôi phục trở thành quy nguyên cảnh thế lực, nhưng cùng bọn hắn thực lực nội tình còn là có chênh lệch cực lớn. Không có thực lực thậm chí là không có có lá gan đối tam đại thế lực thiên tiêu đệ tử động thủ. Sau cùng tam đại thế lực cường giả một điểm tin tức đều không có thu hồi được, chiến trường bên trong dấu vết sớm đã bị Trảm Tiên Tông người cho xóa đi. Bọn hắn chỉ có thể không công mà lui. Mà khi Huyền Môn ba vị vạn cổ cự đầu đi vào Tinh Vẫn cổ chiến trường bên trong, muốn tìm Trảm Tiên Tông hỏi tội. Nhưng bọn hắn đem chiến trường cổ này lật ra một lần, căn bản tìm không thấy Trảm Tiên Tông nơi ở Huyền Môn ba vị vạn cổ cự đầu, Huyền Tiêu Tử, Huyền Minh Tử cùng Huyền Dương Tử. Ba người đứng tại Tinh Vẫn cổ chiến trường hạch tâm khu vực, ánh mắt âm trầm quét mắt bốn phía. Trảm Tiên Tông người, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Huyền Tiêu Tử lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, bên ngông thần niệm giống như thủy triều bao phủ mà ra, bao trùm toàn bộ cổ chiến trường, nhưng như cũng không thể phát hiện bất luận cái gì Trảm Tiên Tông tung tích. Bọn hắn tất nhiên vận dụng một loại nào đó ẩn nặc thủ đoạn, nếu không tuyệt không có khả năng tránh thoát chúng ta dò xét. Huyền Minh Tử nheo cặp mắt lại, đầu ngón tay bóp tính thiên cơ, lại phát giác có quan hệ Trảm Tiên Tông hết thể nhân quả đều bị một cỗ thần bí lực lượng che đậy, không cách nào thôi diễn. Hừ, chỉ là một cái vừa mới khôi phục tông môn, lại dám lớn lối như vậy. Huyền Dương Tử giận quá thành cười. Xem ra bọn hắn sau lưng có lẽ khác có chỗ dựa. Ba người liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được nghiêm trọng. Trảm Tiên Tông dám đối Huyền Môn đệ tử hạ thủ, lại có thể ở ngay dưới mắt bọn họ triệt để ẩn nặc hành tung, tuyệt không tầm thường thế lực có thể làm đến. Việc này nhất định phải bẩm báo lão tổ, Trảm Tiên Tông chỉ sợ không đơn giản. Huyền Tiêu Tử trầm giọng nói. Huyền Môn lão tổ biết được ba vị vạn cổ cự đầu không công mà lui, cao mày. Trảm Tiên Tông có thể hoàn toàn ẩn nặc tung tích, liền thiên cơ đều bị che đậy. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia lanh ý xem ra, bọn hắn người sau lưng thủ đoạn bất phàm a. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay áo không gió mà bay, một cỗ áp lực mênh mông bao phủ cả tòa Huyền Môn thánh địa. Truyền lệnh, mở ra Huyền Thiên Kính, ta muốn đích thân thôi diễn Trảm Tiên Tông nhân quả. Huyền Thiên Kính chính là Huyền Môn chấn tông chí bảo, có thể chiếu chư thiên vạn giới, ngược dòng tìm hiểu hết thể nhân quả. Thế mà, làm Huyền Môn lão tổ thôi động Huyền Thiên Kính lúc, mặt kính lại bỗng nhiên mơ hồ, dường như bị một tầng vô hình chi lực cách trở, càng không có cách nào nhìn trộm Trảm Tiên Tông mảy may. Cái gì? Huyền Môn lão tổ đồng tử co rụt lại, rung động trong lòng, liền Huyền Thiên Kính đều không thể nhìn ra. Cái này Trảm Tiên Tông sau lưng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cùng lúc đó, Bắc Sáng Sớm Thế Gia, Xích Tiêu kiếm phái cùng Vạn Độc quật tam đại thế lực cũng đều tự tức giận. Bắc Sáng Sớm Thế Gia gia chủ Bắc Sáng Sớm Thương Huyền một trưởng gỗ ngọc vỡ án, lạnh giọng nói: "Ta Bắc Sáng Sớm Thế Gia thiên tiêu, lại vẫn lạc đến như thế không minh bạch. Cha, nhất định phải hoàn toàn tra tới cùng." Xích Tiêu kiếm trong phái, kiếm chủ Viêm Không cực kỳ giận dữ, Xích Tiêu thần kiếm long cong kêu rung động, kiếm khí ngút trời. Vô luận là ai, dám giết ta kiếm phái đệ tử, tất lấy trả bằng máu. Vạn Độc quật chỗ sâu, Độc Tôn trăm chân lão tổ âm lãnh thanh âm quân quần, con ta cái chết, tuyệt không phải ngoài ý muốn. Truyền lệnh xuống, sở hữu Vạn Độc quật đệ tử, toàn lực tìm kiếm manh mối. Tam đại thế lực dù chưa hoài nghi đến Trảm Tiên Tông trên đầu, nhưng Tinh Vẫn cổ chiến trường dị biến, lại làm cho bọn hắn ý thức được. Mảnh này điên lặng đã lâu cổ chiến trường, có lẽ ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Trảm Tiên Tông bên trong, một chỗ hư vô không gian. Hư vô nhất tộc cường giả Nguyệt Minh chính vuốt trong tay một hòn đá nhỏ. Đây là Tiêu Tuyệt theo đại đạo thủy triều lên xuống chỗ sâu thu hồi lại đồ vật. Không nghĩ tới ta cảm giác lại là đúng, ở trong đó quả nhiên có thương tinh tồn tại. Tuy nhiên chỉ có cái này một hạt nhỏ, nhưng đã đầy đủ ta làm dùng. Nguyệt Minh cái kia hư huyễn khuôn mặt bên trong truyền ra một trận quỷ dị tiếng cười. Hắn được phái tới trấn thủ tại Trảm Tiên Tông trong khoảng thời gian này, nhưng là không cách nào tu luyện, bởi vì nơi này đã không có hoàn vũ cảnh cần thiết tu luyện hoàn cảnh, mà hắn lại không thể không tuân thủ hư vô tộc trưởng mệnh lệnh, cho nên tại hắn cảm giác được thương tinh tồn tại về sau, lập tức để Trảm Tiên Tông người tiến về thăm dò. Vừa vận đụng phải đại đạo thủy triều lên xuống, bất quá Tiêu Tuyệt cuối cùng vẫn là đem thương tinh mang theo trở về. Thương tinh, chư thiên bên ngoài một loại huyền diệu chi thạch, chính là cực kỳ hi hữu tài nguyên tu luyện. Nguyệt Minh trong tay viên này thương tinh, có lẽ là thái cổ thời đại trước đó, Thương gia khai mở chư thiên bên ngoài mà hạ xuống chư thiên. Tuy nhiên ta bị phái tới đây thời gian lâu nhất, nhưng vận khí thế nhưng là so cái khác người tốt. Nguyệt Minh nói, ánh mắt hướng về một cái hướng khác nhìn qua. Tại hư vô nhất tộc chuẩn bị kế hoạch đối phó tiên đỉnh thời điểm, bọn hắn cũng không chỉ nâng đỡ Trạm Tiên Tông, còn có một tòa cùng Trạm Tiên Tông tương xứng thế lực, Hư Không Thư Viện. Mà Nguyệt Minh ánh mắt chính là hướng về Hư Không Thư Viện nhìn qua. Hư vô nhất tộc tại cái này mấy ngàn năm nay, một mực tại đến đỡ vạn giới bên trong thế lực, vì về sau hủy diệt tiên đỉnh làm chuẩn bị. Nhưng cái này 3000 năm nay, chỉ có Trạm Tiên Tông cùng Hư Không Thư Viện trở thành quy nguyên cảnh thế lực. Cái khác một số thế lực càng nhiều hơn chính là đạo nguyên cảnh mà thôi. Dù sao, Hư Vô Nhất Tộc trọng tâm lúc này cũng không tại trong chư thiên. Có khả năng ban cho tài nguyên đều tại chư thiên bên ngoài, bất quá có Trạm Tiên Tông cùng Hư Không Thư Viện, đối với Hư Vô Nhất Tộc tới nói đã đủ. Tòa trấn Hư Không Thư Viện Hư Vô tộc nhân tên là Tô Cản, cũng là vị hoàn vũ cảnh cường giả. Nhưng hắn lại không có Nguyệt Minh như thế bất khí, tìm được thương tinh, có thể tiếp tục tu luyện. Ngay tại Nguyệt Minh nuốt thương tinh, âm thầm đắc ý thời điểm, Hư Không Thư Viện chỗ sâu, Tô Cản đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Thương tinh khí tức, Nguyệt Minh tên kia, vậy mà tìm được loại vật này. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân hư không bặm mẻo, dường như cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể. Làm vì hư vô nhất tộc cường giả, hắn đối đồng tộc khí tức cực kỳ mất cảm. Huống chi là thương tinh loại này hiếm thấy chi vật tán phát đặc biệt ba động. Thử, ngược lại để hắn nhặt được cái tiện nghi. Tô Cản cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Đã hắn có thể tìm tới thương tinh, vậy nói rõ trong chư thiên vẫn có không bị khai quật di tích. Tô Cản ánh mắt thâm trầm, thấp giọng tự nói, xem ra ta cũng nên tăng tốc kế hoạch. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo hư không chi môn tại trước mặt triển khai, mấy đạo thân ảnh cùng kính đi ra, quỳ sát tại đất. Chương 464, Hư Không Thư Viện chiêu sinh. Chương 464, Hư Không Thư Viện chiêu sinh. 1000 năm trước, Hư Không Thư Viện hành không xuất thế, lấy cực kỳ cường đại thực lực quét ngang quy nguyên giới bên ngoài các đại thế lực, là chư thiên bên trong ngoại trừ tiên đình bên ngoài mấy cái siêu cấp đại thế lực một trong. Hư Không Thư Viện chiếm cứ một mảnh tên là Vân Dương Tinh Vực đại vực, cực tốc mở rộng, làm đến nguyên bản tại này vực bên trong một số thế lực hoặc là thành vì Hư Không Thư Viện phụ thuộc, hoặc là rời xa. Cái này tòa siêu cấp đạo thống có thể nói tại cái này một từ ngàn năm nay cực kỳ huy hoàng phồn vinh, liền quy nguyên giới bên trong những cái kia bá chủ thế lực đều không dám tùy tiện cùng là địch. Tại Hư Không Thư Viện vừa xuất thế, quét ngang Vân Dương Tinh Vực, triển lộ ra nội tình khiến vạn giới bên trong các cái thế lực kinh hãi. Tại cái này ngàn năm bên trong, Hư Không Thư Viện cũng là thường xuyên chiêu thu đệ tử, nhưng lại giới hạn tại Vân Dương Tinh Vực phụ cận ba đại tinh vực. Đến mức chư thiên vạn giới bên trong vô số thế lực, các đại tông môn đều muốn cho chính mình dị bẩm thiên phú tộc nhân đệ tử bái nhập Hư Không Thư Viện tu luyện, bởi vì những cái kia thêm nhập Hư Không Thư Viện người tại tu luyện trăm năm thời gian về sau đều trở thành vạn giới bên trong số một số hai thiên tiêu nhân kiệt, mỗi một vị tuổi trẻ thế hệ đều có bừng sáng tiền đồ. Cái này ngàn năm qua đã bồi dưỡng được mấy vị vô địch thiên tiêu, thậm chí có trở thành một vực đại nhân vật nhìn xuống vạn giới. Làm Tô Cản gọi tới mấy vị Hư Không Thư Viện cường giả về sau, cũng không lâu lắm, Hư Không Thư Viện liền truyền ra một đạo khiến vạn giới hưng phấn tin tức. Hư Không Thư Viện đối ngoại tuyên cáo, đem muốn tuyển nhận ngàn tên chư thiên vạn giới thiên tiêu. Hiện tại Hư Không Thư Viện đã không lại hạn chế tại Vân Dương Tinh Vực cùng phụ cận mấy cái đại vực, mà chính là bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở chư thiên vạn giới. Tô Cản kế hoạch đã bắt đầu. Hắn phối hợp Nguyệt Minh Trạm Tiên Tông, bắt đầu bố cục chư thiên, làm sao đối phó tiên đỉnh làm chuẩn bị. Bây giờ dần dần tuyển nhận chư thiên vạn giới bên trong tiên tiêu, tăng cường cùng những thứ này tiền tiêu thế lực sau lưng liên hệ. Đương nhiên, Hư Không Thư Viện cũng sẽ không tuyển nhận người yếu, chỉ có những cái kia tuổi trẻ trong đồng lứa tối cường giả mới có tư cách gia nhập. Tin tức này vừa ra, vạn giới sôi trào. Rất nhiều thế lực tuy nhiên bởi vì thịnh thế, thu được rất nhiều cơ duyên. Nhưng bọn hắn so với những cái kia chân chính quái vật khổng lồ, còn là có chênh lệch cực lớn. Những cái kia đại giáo truyền nhân, thế gia đệ tử cùng quy nguyên giới bá chủ thế lực thiên kiêu so sánh, còn có chênh lệch nhất định. Mà Hư Không Thư Viện trước đó triển hiện ra nội tình, không kém chút nào huyền môn nhóm thế lực. Chỉ muốn gia nhập trong đó, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Hư Không Thư Viện tuyên bố tuyển nhận ngàn tên chư thiên vạn giới thiên kiêu, tin tức vừa ra, toàn bộ chư thiên chấn động. Vô số thế lực dục dịch, ào ào điều động trong tộc kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi tiến về Vân Dương Tinh Vực, nỗ lực tranh đoạt cái này ngàn năm khó gặp cơ duyên. Hư Không Thư Viện động tĩnh cũng là khiến vạn giới bên trong cái khác siêu cấp đạo thống, cùng quy nguyên giới bên trong bá chủ thế lực hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt. Bất quá bởi vì tự Hư Không Thư Viện tại chư thiên vạn giới bên trong đứng thẳng góc chân, cũng không có cùng cái khác thế lực trở mặt, thậm chí còn cùng bọn hắn quan hệ mười phân không tệ, có một số giao dịch tới lui. Huyền môn nhóm thế lực cũng thì nguyện ý để chính mình đệ tử bái nhập Hư Không Thư Viện tu tập. Dù sao Hư Không Thư Viện trước đây cũng không có hạn chế chỗ gia nhập học sinh tự do. Bọn hắn mỗi 50 năm tiến hành một lần thí luyện, thông qua thí luyện giả có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại trong thư viện, hoặc là cũng có thể trở lại chính mình gia tộc tông môn bên trong. Hư Không Thư Viện cũng là một cái thư viện, thu học sinh, 50 năm vừa tốt nghiệp. Cái này ngàn năm bên trong, Vân Dương Tinh Vực cùng phụ cận mấy cái tinh vực bên trong thế lực đều có đệ tử tại Hư Không Thư Viện bên trong nhận chức. Bọn hắn đối Hư Không Thư Viện tán đồng cảm giác cực cao. Tiên đình bên trong, chỗ sâu nhất một tòa đạo trường bên trong, Khương Vô Danh dường như ngồi cao chư thiên phía trên, quanh thân vô số hỗn độn vi tắc đại đạo luân chuyển, tuế nguyệt thời không chi lực chảy xuôi. Lúc này Khương Vô Danh còn chỗ tại bế quan bên trong, nhưng hắn đã luyện hóa sở ngộ được. Khương gia huyết mạch cũng kích sống đến đệ thất tầng, chỉ đợi hắn sau khi xuất quan tất có thể đột phá hoàn vũ cảnh. Tự hủy diệt vạn đạo học viện về sau, tiên đình đã yên lặng 3000 năm. Trong khoảng thời gian này đều là Khương Càn Khôn tại xử lý tiên đình sự vụ. Tiên đình một chúng cường giả cũng đều ào ào bế quan tu luyện, cứ việc Khương Hằng Vũ bọn người đã là chí cường giả chi cảnh, nhưng bọn hắn còn đang không ngừng mài chính mình, để cho mình càng thêm cường đại. Lâm Thanh Tuyết mấy người cũng là một mực tại dốc lòng tu luyện. Kể từ đó, Khương Càn Khôn cũng không có bao nhiêu sự vụ phải xử lý. Hắn cũng không có bế quan tu luyện, bởi vì bây giờ Chư Thiên vạn giới bên trong đã không có đột phá hoàn vũ cảnh điều kiện. Muốn đột phá, nhất định phải tiến về Chư Thiên bên ngoài. Sau đó Khương Càn Khôn liền lần nữa phân hóa ra vô số phân thân, lan truyền tại Chư Thiên bên trong, đi thể nghiệm cảm nộ các loại cuộc sống khác. Lần này Hư Không Học Viện chiêu sinh cũng là hấp dẫn đến Khương Càn Khôn chú ý. Khương Càn Khôn một bộ phân thân chính du lịch đến Vân Dương tinh vực phụ cận, nghe nói Hư Không thư viện thu nhận học sinh tin tức, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Có ý tứ. Hắn chắp tay lập tại tinh không bên trong, nhìn qua nơi xa sáng chói tinh vực. Kể từ hôm nay, ta chính là tán tu Khương Trần. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vân Dương tinh vực hạch tâm khu vực bay đi. Cùng lúc đó, Hư Không thư viện bên ngoài đã tụ tập đến từ chư thiên vạn giới vô số thiên tiêu. Có khống chế thần thú mà đến cổ lão thế gia truyền nhân, có lấy tinh không chiến hạm đại giáo thánh tử, càng có một mình vượt qua hư không tuyệt thế tán tu. Nghe nói lần này chiêu sinh, liền quy nguyên giới mấy cái kia bá chủ thế lực đều phái hạch tâm đệ tử đến đây. Cũng không phải sao? Huyền môn đạo tử Lý Không Bụi, thiên mệnh các thần toán tiên tử Lạc Thanh Áo đều đã đến. Đám người nghị luận ầm ĩ mà tại hư không thư viện chỗ cao nhất một tòa cung điện bên trong, Tô Càn đang cùng mấy vị thư viện trưởng lao xem nhìn phía dưới cảnh tượng. Viện trưởng, lần này tới thiên tiêu chất lượng viễn siêu mong muốn a. Một vị tóc trắng trưởng lao đuốt râu cười nói. Tô Càn ánh mắt thâm thúy, đây chính là ta kết quả mong muốn. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, giống như có thể nhìn thấu vô tận tinh vực, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Hư Không thư viện bên ngoài, tinh huy sáng chói, vô số thiên tiêu hội tụ ở này. Khí tức xen lẫn, khiến toàn bộ tinh vực cũng vì đó sôi trào. Sau đó, một vị thư viện trưởng lao xuất hiện, sau lưng còn theo một đám thư viện đệ tử. Bọn hắn nguyên một đám khí vũ hiên ngang, đều là nhân trung long phượng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngạo nhiên. Lần này, không biết các đại thế lực đệ tử bên trong có hay không nhân vật hung ác, hiện tại nội viện mấy cái kia gia nhập thư viện không bao lâu, thực lực đề thăng nhanh chóng, không người là đối thủ. Một vị tuổi trẻ nam tử nói ra, nhắc đến nội viện những cái kia mãnh nhân lúc, không khỏi thân thể chấn động. Người nói chuyện chính là mười mấy năm trước vừa thêm nhập Hư Không thư viện Vương Trạch Đen. Trong miệng hắn những cái kia mãnh nhân thế nhưng là cùng hắn cùng một thời kỳ gia nhập thư viện, lại đương tựa theo kinh khủng thiên phú và thực lực cường đại, sớm tiến nhập trong nội viện. Tuy nhiên trước đó Hư Không thư viện chỉ tuyển nhận Vân Dương tinh vực cùng phụ cận Tam Đại vực thiên kiêu đệ tử. Nhưng bọn hắn tại gia nhập thư viện về sau, tu luyện tốc độ đạt được tăng lên cực lớn, hoàn toàn không so quy nguyên giới bên trong những cái kia bá chủ thế lực đệ tử chậm, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Chương 465, các đại thế lực thiên kiêu tỷ thí. Chương 465, các đại thế lực thiên kiêu tỷ thí Hư Không thư viện bên trong. Một đám tuổi trẻ tuấn kiệt phong mang tất lộ, trông mong mà đối đãi. Những người kia hảo cường khí tức, vậy mà cho ta một loại nguy hiểm cực lớn cảm giác, chẳng lẽ bọn hắn chính là thư viện nội viện đệ tử? Một vị thân mang cẩm y liễu, khí chất lộng lẫy người trẻ tuổi nói ra. Hắn tốt xấu là vạn giới bên trong, chúa tể một phương tinh vực đạo nguyên cảnh thế lực tiên tri tiêu tử, có đạo nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới tu vi, quét ngang một vực cùng thế hệ vô địch thủ, ít có người có thể đầy đủ mang đến cho hắn loại này cảm giác áp bách. Thế mà bên cạnh hắn một vị thiên tiêu lắc đầu nói ra, ngươi cũng quá coi thường Hư Không thư viện nội viện đệ tử, những thứ này bất quá là ngoại viện đệ tử mà thôi. Vị này thiên tiêu ca ca rất sớm trước đó liền gia nhập Hư Không thư viện, hiện tại đã trở thành nội viện một phần tử. Nhưng nội viện đệ tử lại không phải tối cường, bọn hắn phía trên còn có hạch tâm đệ tử, đây chính là có quy nguyên cảnh tồn tại. Cái gì? Kinh người như vậy tin tức, giống như đá lớn rơi vào đại hải, nhất thời nhấc lên một trận sóng lớn. Phía tại chỗ rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu thần sắc đại biến. Bọn hắn những người này phần lớn đều là xuất từ đạo nguyên cảnh thế lực, bản thân nội tình liền trên lệch rất nhiều. Mặc dù biết Hư Không thư viện thập phần cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng bọn hắn bên trong học sinh cũng sẽ như thế. Mọi người vốn là lấy vì chính mình tiên phú siêu cường, thiên phú dị bẩm, hẳn là có thể đầy đủ thành công thêm nhập Hư Không thư viện. Chưa từng nghĩ, bọn hắn liền thư viện ngoại viện đệ tử đều khó mà địch nổi. Đả kích như vậy, khiến những người này đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trong lúc nhất thời, những thứ này đạo nguyên cảnh thế lực thiên tiêu đều thu hồi ngạo khí. Chỉ có những cái kia quy nguyên cảnh thế lực thiên tiêu mặt mũi tràn đầy tự tin, đều cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm thông qua thư viện thí luyện. Lại bọn hắn có lòng tin lấy tốc độ cực nhanh trở thành nội viện đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử. Lúc này, Hư Không thư viện chiêu sinh đại hội đã bắt đầu. Chư thiên vạn giới có lấy vô số thiên tiêu tụ tập ở này, mà thư viện lần này danh ngạch chỉ có 1000. Cho nên sẽ tại cái này vô số người bên trong sàng chọn ra thiên phú thực lực tối cường ngàn tên thiên tiêu. Một tòa trôi nổi tại trong tinh không cổ lão chiến đài phía trên, huyền môn đạo tử Lý Vô Trần đứng chắp tay. Quanh thân lượn lờ lấy huyền ảo đạo vận, ánh mắt như điện, liếc nhìn mọi người. Lần này chiêu sinh, chỉ lấy ngàn người, chư vị đều bằng bản sự. Hư Không thư viện một tên trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ha ha ha, Lý Vô Trần, ngươi huyền môn tuy mạnh, nhưng ta Thiên Võ Tông có thể chưa hẳn yếu tại ngươi. Một vị khôi ngô thanh niên đạp không mà ra, toàn thân khí huyết như rồng, chiến ý ngút trời. Là Thiên Võ Tông võ cường. Có người kinh hô. Nghe nói hắn từng tay không xé rách một đầu tinh không cổ thú, nhục thân chi lực có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Lý Vô Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nói, nếu như thế, tiến lên nhất chiến. Võ cường cười to, chính hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã một quyền đánh ra, quyền mang như ngân hà chút xuống, chấn vỡ hư không. Lý Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, tay áo vung khẽ, một đạo âm dương đạo đồ hiện lên, cứ thế mà đem một quyền này tiêu trừ. Hai người trong nháy mắt chiến đến một chỗ, đạo pháp cùng nhục thân chi lực va chạm, dẫn đến vô số người ghé mắt. Mà tại chiến đài khác một bên, Thiên Mệnh các thần toán tiên tử Lạc Thanh Ý yên tĩnh mà đứng, ánh mắt như thủy, đầu ngón tay điểm nhẹ, giống như tại thôi diễn cái gì. Có ý tứ, lần này hư không thư viện chiêu sinh, lại có như thế nhiều biến số. Nàng nhẹ giọng tự nói. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Lạc Thanh Ý, có thể dám đánh với ta một trận? Lạc Thanh Ý ngước mắt, chỉ thấy một vị áo đen nữ tử đạp không mà đến, quanh thân lượn lờ lấy rét lạnh sắc ý, rõ ràng là U Minh Điện thánh nữ Dạ Vô Miên. U Minh Điện người cũng tới. Có người thấp giọng hô. Dạ Vô Miên nghe nói từng ám sát qua một vị nửa bất trí cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Lạc Thanh Ý mỉm cười, Dạ thánh nữ nếu có hứng thú, áo xanh tự nhiên phục hồi. Hai người còn chưa động thủ, khí tức đã va chạm ra vô hình tia lửa. Thư không thư viện chỗ sâu, Tô Càn yên tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khóe miệng khẽ nhếch. Viện trưởng, lần này tiên tiêu tranh phong, sợ rằng sẽ vượt qua mong muốn. Một vị trưởng lao thấp giọng nói. Tô Càn thản nhiên nói, không sao, càng kịch liệt càng tốt. Hắn ánh mắt thâm thúy, giống như đang lưu đồ lấy cái gì. Chư thiên vạn giới thiên tiêu, vào hết lưới của ta. Mà Khương Càn khôn hóa thân Khương Trần, cũng đã đi tới chiêu sinh hiện trường. Xem ra, trận này chiêu sinh thi đấu, lại so với trong tưởng tượng càng thú vị a. Khương Trần nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Chiến đài phía trên, thiên tiêu tranh phong, khí thế va chạm, dẫn tới hư không rung động. Lý Vô Trần cùng võ cùng chiến đấu đã tới gay cấn, âm dương đạo đồ cùng cuồng bạo quyền mang xen lẫn, chấn động đến chiến đài bốn phía phòng ngự trận pháp sáng tối chập chờn. Huyền môn đạo pháp, không gì hơn cái này. Võ cùng cười to, toàn thân khí huyết sôi trào, sau lưng hiện lên một tôn viễn cổ cự tượng hư ảnh, một chân đặt xuống, như muốn nghiền nát vạn đạo. Lý Vô Trần thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là hai tay kết ấn, nói khẽ, âm dương di chuyển, càn khôn treo ngược. Trong chốc lát, chiến đài phía trên không gian bập bẹo. Võ cùng cái kia đủ để băng phái tinh thần một quyền lại bị một cô vô hình chi lực dẫn dắt, phản vệ tự thân. Võ cùng rên lên một tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tốt một cái huyền môn đạo tử. Hắn xóa đi vết máu, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Lại đến. Một bên khác, Lạc Thanh Y đi cùng Dạ Vô Miên giao phong thì lộ ra quỷ quyệt khó lường. Dạ Vô Miên thân ảnh như quỷ mị, mỗi một lần lấp lóe đều mang theo lạnh lẽo sắc cơ. Mà Lạc Thanh Y liền nhưng thủy chung đứng tại chỗ, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, giống như tại kích thích vận mệnh sợi tơ. U Minh Điện ám sát thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, ngươi mệnh số đã bị ta xem thấu. Lạc Thanh Y liền nói khẽ. Dạ Vô Miên cười lạnh, thiên mệnh cắt thôi diễn chi thuật, chưa hẳn tính được chuẩn ta đường. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đỗng nhiên phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo đều ngưng thực như thật, theo bốn phương tám hướng đánh út về phía Lạc Thanh Y. Lạc Thanh Y ánh mắt chớp lên, đầu ngón tay vạch một cái, nói khẽ, phá. Giang giác, hư không như mặt gương vỡ vụn, Dạ Vô Miên ngàn vạn phân thân đều băng diệt, chân thân bị ép hiện hiện. Ngươi. Dạ Vô Miên đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không ngờ tới chính mình sát chiêu lại bị dễ dàng như thế phá giải. Lạc Thanh Y mỉm cười, Dạ thánh nữ, đa tạ. Dưới chiến đài mới. Chúng thiên tiêu nhìn đến tâm thần phái động. Đây chính là đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu sao? Quả nhiên khủng bố. Chúng ta thật sự có máy sẽ thông qua khảo hay sao? Một số nguyên bản tràn đầy tự tin quy nguyên cảnh thế lực thiên tiêu, giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng. Mà tại bọn này thiên tiêu bên trong, Khương Trần yên tĩnh đứng thẳng, ánh mắt thâm thúy. Lý Vô Trần âm dương đạo pháp đã đạt đến hóa cảnh, Lạc Thanh Ý đi thôi diễn chi thuật càng là huyền diệu. Xem ra, lần này chiêu sinh, sát thực tàng long ngọa hổ. Hắn thấp giọng tự nói, khóe miệng lại hơi hơi vung lên. Có điều, dạng này mới có thú. Theo Lý Vô Trần đám người tỉ thí, cái khác chiến đài cũng lần lượt bắt đầu chiến đấu. Khương Trần quan sát sau khi, lập tức chọn một tòa chiến đài, đi lên cùng chư vị tiền tiêu tỉ thí luận bàn. Tuy nhiên Khương Trần đạo này hóa thân cảnh giới chỉ có đạo nguyên cảnh cựu trọng tu vi cảnh giới, nhưng hắn thực lực chân thật có thể bay hơi ra quy nguyên cảnh chiến lực. Chương 466, vô vọng chi đồng chương 466, vô vọng chi đồng. Khương Trần chậm rãi đạp vào chiến đài, tay áo phiêu nhiên, thần sắc lạnh nhạt. Hắn xuất hiện vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý, dù sao tại chỗ thiên kiêu phần lớn khí tức sắc bén, phong mang tất lộ, mà hắn thì lộ ra nội liễm rất nhiều. Lại tới một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Dưới đài có người cười nhạo nói. Khương Trần mỉm cười, cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn đảo qua chiến đài phía trên đối thủ, đó là một vị đến từ quy nguyên cảnh thế lực Thiên Kiếm Tông kiếm tu, Kiếm Vô Ngân. Người này gánh vác một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, quanh thân kiếm khí lở lở, phong mang tất lộ. Thiên Kiếm Tông, Kiếm Vô Ngân, xin chỉ giáo. Kiếm Vô Ngân âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Tán tu, Khương Trần. Khương Trần nhàn nhạt đáp lại. Tán tu. Kiếm Vô Ngân nhướng mày, lập tức cười lạnh. Chỉ là tán tu cũng dám đến hư không thư viện đều xấu. Khương Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, thỉnh. Kiếm Vô Ngân không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như cầu đồng, thẳng chém Khương Trần. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, kiếm khí xé rách hư không, dẫn tới mọi người dưới đài kinh hô. Thật nhanh kiếm. Một kiếm này, sợ là liền đạo nguyên cảnh định phong đều khó mà ngăn cản. Thế mà, đối mặt cái này sắc bén một kiếm, Khương Trần chỉ hơi hơi nghiêng người, tay phải nhẹ giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lại lấy hai ngón kẹp lấy cái kia sắc bén vô cùng kiếm phong. Cái gì? Kiếm Vô Ngân đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin. Mọi người dưới đài càng là xôn xao. Tay không tiếp kiếm, cái này sao có thể? Hắn nhục thân lại cường hãn đến tận đây. Khương Trần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, hai ngón hơi hơi dùng lực. Giang giác. Kiếm Vô Ngân trường kiếm lại bị cứ thế mà bẻ gãy. Ngươi. Kiếm Vô Ngân sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, nhưng Khương Trần thân ảnh lại như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, một trường khẽ đẩy. Ầm. Kiếm vô ngân như diều đứt dây giống như bay ngược ra chiến đài, trung điệp đập xuống đất, miệng phun máu tươi. Toàn trường yên tĩnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đánh bại Thiên Kiếm Tông kiếm đạo thiên tiêu. Người này là ai? Lại có thực lực như thế? Tàn tu? Không có khả năng. Hắn tuyệt đối ẩn tàng thân phận. Khương Trần đứng tại chiến đài phía trên, ánh mắt bình tĩnh, dường như vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn nhìn về phía mọi người dưới đài, thản nhiên nói, còn có ai muốn lên đến thử một lần? Trong lúc nhất thời, lại không người dám ứng chiến. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, ta đến chiếu cố ngươi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị áo trắng nữ tử phiêu nhiên mà tới. Nàng dung nhan tuyệt thế, khí chất vắng lặng như trăng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn băng khí tức. Là Hàn Nguyệt cung thánh nữ, Nguyệt Thanh Sương. Có người kinh hô. Nghe nói nàng Hàn Băng đạo pháp đã tới hóa cảnh, từng đóng băng qua một viên tinh thần. Khương Trần nhìn về phía Nguyệt Thanh Sương, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Hàn Nguyệt cung thánh nữ, tính đã lâu. Nguyệt Thanh Sương khẽ bước cảm, ngươi thực lực rất mạnh, đáng giá ta xuất thủ. Lời còn chưa dứt, nàng ngọc tay nhẹ bẫy, đẩy trời băng tuyết đống nhiên hàng lâm, chiến đài trong nháy mắt hóa thành băng nguyên. Cực hàn chi khí liền không gian đều có thể đóng băng, mọi người dưới đài hào hào lui lại, sợ bị tác động đến. Khương Trần đứng ở băng tuyết bên trong, quần áo phân phật, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn mỉm cười, Hàn Băng đạo pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyệt Thanh Sương ánh mắt ngưng tụ, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, băng phong bản lý. Giang giác. Kinh khủng hàn băng chi lực bao phủ mà ra, liền hư không đều bị đông cứng. Khương Trần thân ảnh trong nháy mắt bị đóng băng ở một tòa to lớn băng sơn bên trong. Kết thúc. Nguyệt Thanh Sương thản nhiên nói. Thế mà, nàng vừa dứt lời, trong núi băng bộ đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Két. Một vết nứt hiện lên, ngay sau đó, cả tòa băng sơn ầm vang vỡ nát. Khương Trần thân ảnh chậm rãi đi ra, quanh thân lượn lờ lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Cái gì? Nguyệt Thanh Sương rốt cục biến sắc. Khương Trần cười nói, ngươi hàn băng chi lực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy vây khốn ta. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo màu vàng kim trưởng ấn phá không mà ra, ép thẳng tới Nguyệt Thanh Sương. Nguyệt Thanh Sương vội vàng thi triển hàn băng bình chướng ngăn cản, thế mà cái kia trưởng ấn lại thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh nát bình chướng, đem nàng chấn lùi lại mấy bước. Nguyệt Thanh Sương ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng nhìn chằm chằm Khương Trần liếc một chút, chắp tay nói, ta thua. Toàn trường lần nữa xôn xao. Liên Hàn Nguyệt cùng thánh nữ đều bại. Cái này Khương Trần, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khương Trần đứng tại chính giữa sàn chiến đấu, ánh mắt đảo qua mọi người, còn có người sao? Không người trả lời. Giờ phút này, thì liền những cái kia quy nguyên cảnh thế lực đỉnh phong tiên kiêu cũng sắc mặt nghiêm trọng, không dám tùy tiện lên đài. Thư không thư viện chỗ sâu, Tô Càn nhìn chăm chú lên cái này một màn, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, có ý tứ, cái này Khương Trần, không đơn giản a. Một bên trưởng lao thấp giọng nói, viện trưởng, người này thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ lai lịch bất phàm. Tô Càn cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục lên tiếng, mà là tại trong lòng suy đoán nói, Khương Trần, Khương Tính, chẳng lẽ là Khương gia người? Từ khi 3000 năm trước, Khương gia người lại hiện ra chư thiên, hư vô nhất tộc vì thế mà chấn động. Tuy nhiên vạn giới bên trong có lấy vô số Khương Tính người, bọn hắn cũng không phải cái kia Khương gia. Nhưng có thực lực như thế, không thể không khiến Tô Càn suy nghĩ nhiều. Sau đó, Tô Càn thần hồn nội liễm, vận chuyển hư vô nhất tộc đặc lưu thần thông. Hai mắt nhắm nghiền về sau, lại mở ra liền có lấy vô số pháp tắc ở trong đó lưu chuyển. Đây là thần nhãn chi pháp, vô vọng chi đồng. Có thể dùng Tô Càn phân biệt ra được Khương Trần phải trang xuất từ cái kia Khương gia. Làm Tô Càn hai con mắt nhìn về phía đang chiến đấu Khương Trần, hai mắt bên trong hiện lên rất nhiều huyền ảo phù văn. Vô vọng chi đồng có thể nhìn sinh linh huyết mạch, tuy nhiên Khương gia huyết mạch không là phàm phẩm, nhưng đối với cảnh giới thấp kém người, cũng có thể xem một hai. Tại Tô Càn thối lui vô vọng chi đồng về sau, cũng là lần nữa lộ ra một cái nụ cười. Hắn cũng không có tại Khương Trần trên thân phát hiện bất luận cái gì cùng Khương gia huyết mạch có liên quan khí tức, cái này biểu lộ hắn không phải Khương gia người, mà còn có cao như thế tiên phú thực lực, đối tại hư không thư viện tới nói, là cái hiếm có học sinh. Lúc này chiến đài phía trên, Khương Trần thấy không có người khiêu chiến, liền chậm rãi đi xuống. Nơi hắn đi qua, mọi người hào hào tránh ra một con đường, trong mắt tràn đầy kính sợ. Chiêu sinh thi đấu tiếp tục tiến hành, nhưng có Khương Trần kinh diễm biểu hiện, cái khác người chiến đấu tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Cuối cùng, đi qua một tháng kịch liệt chiến đấu, 1000 tên tiên tiêu trổ hết tài năng, thành công thêm nhập hư không thư viện. Tô Cản cũng là xuất hiện ở trên đài cao, nhìn xuống mọi người. Cất cao giọng nói, kể từ hôm nay, các ngươi chính là hư không thư viện đệ tử. Hy vọng các ngươi cần tu khổ luyện, sớm ngày trở thành thư viện trụ cột vững vàng. Chúng tiên tiêu cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn cửu tiêu. Khương Trần đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Tô Cản, khẽ nhíu mày. Hắn não hải bên trong lóe qua vô số đoạn ngắn, nhưng thủy chung bắt không được cái kia một tia cảm giác quen thuộc. Hắn âm thầm suy tư, cái này Tô Cản khí tức, vì sao để cho ta có loại cảm giác đã từng quen biết. Đúng lúc này, Tô Cản ánh mắt cũng đúng lúc đảo qua Khương Trần, hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi tụ hợp. Tô Cản trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, lập tức rời ánh mắt, tiếp tục tuyên bố thư viện quy tắc. Chương 467, Tiên đỉnh tu đồ, trấn kinh chư thiên. Chương 467, Tiên đỉnh tu đồ, trấn kinh chư thiên. Về sau Khương Trần não hải bên trong ký ức không ngừng cuộn, rốt cục nhớ tới ở đâu gặp qua cùng Tô Cản giống nhau như lúc khí tức. Mà Tiên đỉnh đại điện bên trong, bản thể Khương Cản Khôn cũng là đồng bộ Khương Trần cảm giác. Hai chữ theo trong miệng hắn chậm rãi nói ra, "Hư vô." Bởi vì Khương Vô Danh đã đem Khương gia huyết mạch tăng lên tới 7 tầng, cho nên Khương gia tộc phổ bên trong trừ một chút là cơ mật nhất ghi chép, có thể quan sát nội dung mảng lớn hiện ra. Mà trong đó liền có 3 câu nói ghi chép hư vô nhất tộc. Bởi vì lúc trước hư vô nhất tộc tộc trưởng còn tính là khiến Khương gia người bội phục, cho nên còn bổ sung lúc trước hư vô nhất tộc tộc trưởng chiến tử hình ảnh. Bởi vậy, Khương Càn Khôn tại lần xem Khương gia tộc phổ thời điểm, gặp qua cái kia hư vô nhất tộc tộc trưởng thân ảnh. Hắn khí tức cùng Tô Càn trên thân khí tức giống như lúc, đều là hư vô tộc đặc hữu hư vô chi khí. Giờ phút này, Khương Càn Khôn khi biết hư không thư viện là hư vô nhất tộc thành lập thế lực về sau, cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Lúc trước Khương gia chinh chiến bản tộc, bọn hắn chính là trong đó lớn nhất đại chủng tộc một trong. Đáng tiếc, Khương gia đương thời cũng không có đối hư vô nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, làm đến còn có chút lưu lại hư vô tộc nhân sống tạm. Xem ra 3000 năm trước cái kia cuộc chiến tranh, chính mình hiện thân không chỉ có bị một nam nhận ra Khương gia thân phận, còn đưa tới hư vô nhất tộc. Khương Càn Khôn tự đủ. Xem ra bọn hắn thành lập hư không thư viện, tuyển nhận vạn giới thiết yêu, là muốn lớn mạnh chính mình, đến lúc đó lôi kéo rất nhiều thế lực lại đến công phạt ta tiên đỉnh. Tiếng nói vừa ra, Khương Càn Khôn ánh mắt liền hướng về tiên đỉnh chi nhìn ra ngoài, thông qua vô tận không gian, rơi vào hư không thư viện triều sinh hiện trường. Hắn hiện tại không biết hư không nhất tộc tại những năm này phát triển đến loại tình trạng nào, cũng không biết bọn hắn nội tình như thế nào, có hay không hoàn vũ cảnh tồn tại. Bất quá liền tính toàn có, tiên đỉnh cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Dù sao, tiên đỉnh vô địch lĩnh vực, ai đến cũng vô dụng. Đã ngươi hư vô nhất tộc tuyển nhận vạn giới thiên tiêu, là vì đối phó ta tiên đỉnh, vậy ta cũng không thể để ngươi thuận lợi như vậy. Bây giờ tiên đỉnh mười phân quận cũng é, là thời điểm thêm chút tức giận. Khương Càn Khôn nói xong, liền hóa thành một đạo to lớn thân ảnh hiện lên ở tiên đỉnh phía trên. Khương Càn Khôn thân ảnh tự tiên đỉnh chi đỉnh bụt lên từ mặt đất, trong chớp mắt hóa thành một tôn ngang qua tinh hà vĩ ngạn pháp tướng. Đỉnh đầu chư thiên, chân đạp vạn đạo, quanh thân tiên quang như ước vạn vòng thần dương đồng thời nở rộ, chiếu rọi vô tận vũ trụ. Quanh người hắn tiên quang lượn lờ, pháp tác xen lẫn, giống như một tôn nhìn xuống vạn cổ thần minh. Hắn ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, khóa chặt tại hư không thư viện triều sinh đại điện phía trên. Đã hư vô nhất tộc muốn mượn vạn giới thiên kiêu chi lực ngóc đầu trở lại, vậy ta liền trước đoạn ngươi căn cơ. Khương Càn Khôn khẽ cười một tiếng, sau đó nhấc vung tay lên, một đạo sáng chói tiên lệnh phá không mà ra. Hóa thành nước vạn đạo kim quang, vẩy hướng chư thiên vạn giới. Tiên lệnh những nơi đi qua, thiên địa cộng minh, đại đạo rung động. Hán thanh âm như thiên hiến giống như vang vọng chư thiên vạn giới, mỗi một chữ đều hóa thành đại đạo phù văn, là cấn ở trong hư không, dẫn tới vạn đạo cộng minh. Hôm nay, tiên đỉnh trọng mở sân môn, quảng nạp vạn giới thiên tiêu. Và anh, một tiếng này tuyên cáo, như hỗn độn sơ khai thứ một đạo kinh lôi, chấn tỉnh ngủ say vũ trụ, kinh động đến nước vạn sinh linh. 3000 đại thế giới, 9 vạn tiểu thế giới, vô tận tinh vực, vô số vị diện, phàm là có linh trí sinh linh, đều là nghe nói này âm thanh. Quy nguyên giới bên trong, hiện tại lấy Huyền Môn cùng Vương Triệu Nhị ra cầm đầu các đại thế lực, đang nghe Khương Càn Khôn thanh âm về sau, đều là chấn kinh bạt phận. Bọn hắn không nghĩ tới yên lặng thật lâu tiên đỉnh sẽ vào lúc này tái hiện vạn giới, hơn nữa còn trọng mở sân môn, tuyển nhận vạn giới thiên kiêu. Sau đó quy nguyên giới các đại thế lực, ào ào thông báo chính tại Hư Không Thư Viện đệ tử tiến về tiên đỉnh tham dự thí luyện. Dù sao, Hư Không Thư Viện cho dù cường đại hơn nữa cũng không sánh bằng tiên đỉnh, đây chính là có quy nguyên phía trên tồn tại. Mà Hư Không Thư Viện tuy nhiên tại cái này từ ngàn năm nay, bồi dưỡng được rất nhiều thiên kiêu đại năng, nhưng bọn hắn có thể không sánh bằng tiên đỉnh. Nơi nào đó man hoang cổ giới, một đầu chân long theo thâm viên bên trong ngẩng đầu, long ngâm chấn toái tinh hạ. Tiên đỉnh tu đồ, đây là nghịch thiên cơ duyên, ta tộc thiên kiêu nhất định phải giành giật một hồi. Chư thiên chỗ sâu, một cái cũng là thái cổ thời đại trước đó để lại chủng tộc. Bọn hắn lúc trước bị bức hại cũng không phải là Khương gia tạo thành, cho nên đối với Khương gia cũng không thù hận. Bây giờ, tiên đỉnh chính là Khương gia người sáng tạo, bọn hắn muốn khôi phục, đây là một lần tốt nhất cơ hội. Lúc này chư thiên bên trong, vô số thiên kiêu, đại năng, cổ lão tồn tại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt hiện lên vẻ của nhiệt. Tiên lặng 3000 năm tiên đỉnh, rốt cục lần nữa hướng chư thiên vạn giới triển lộ phong mang. Khương Càn Khôn pháp tướng nhìn xuống vạn giới, tiếng như thiên uy, tiếp tục tuyên cáo: "Phàm nhập ta tiên đỉnh người, có thể được vô thượng tiên pháp, thưởng vô tận tài nguyên, nhận bản cổ truyền thừa. Thiên tư tuyệt thế người, có thể nhập Càn Khôn điện, đến bản tọa tự mình chỉ điểm. Từ hôm nay, tiên đỉnh chi môn mở rộng, vạn giới thiên kiêu đều có thể tới thử." Tiếng nói vừa ra, tiên đỉnh bên ngoài, 9999 đạo đăng tiên giai hiện lên, mỗi một giai đều do đại đạo pháp tắc ngưng tụ, kim quang sáng chói, nối thẳng tiên đỉnh đại môn. Mà tại chư thiên vạn giới thương khung phía trên đều là chiếu dọi ra tiên đỉnh hư ảnh. Đó là một tòa trôi nổi tại hỗn độn bên trong vô thượng thần đỉnh, tiên cung liên miên, thần thú bay lượn. Đại đạo chi âm quanh quần bất tuyệt, chỉ là hư ảnh hiện hiện, liền để ước vạn tu sĩ tâm thần rung động. Tiên đỉnh thật tái hiện, đây là vạn cổ khó gặp cơ duyên, phải đi tranh. Đi, đăng tiên giai, nhập tiên đỉnh. Trong chốc lát, chư thiên vạn giới sôi trào, vô số thiên tiêu xé rách hư không, vượt qua tinh hải, hướng về tiên đỉnh phương hướng điên cuồng tiến đến. Tiên lặng 3000 năm tiên đỉnh, nhất triều tuyên cáo, liền để chư thiên vạn giới điên cuồng. Cùng lúc đó, Hư Không Thư Viện triêu sinh hiện trường, nguyên bản phi thường náo nhiệt quảng trường phía trên, đột nhiên bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Tô Càn sắc mặt đổi biến, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tiên đỉnh thế mà lại ở thời điểm này lần nữa hiện thân, hơn nữa còn cùng bọn hắn một dạng hướng chư thiên vạn giới triêu sinh. Cái này có thể đối bọn hắn triêu sinh có cực lớn chủ kích, dù sao bọn hắn Hư Không Thư Viện hiện tại ảnh hưởng lực cũng không có tiên đỉnh lớn. Quả nhiên, sau một khắc, vô số thiên kiêu ào ào ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia đạo sáng chói tiên lệ. Tiên đỉnh vậy mà cũng mở ra chiêu sinh. Tiên đỉnh có thể là có quy nguyên phía trên tồn tại, như có thể gia nhập, tiền đồ vô lượng. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều nguyên bản định thêm nhập Hư Không Thư Viện tiên kiêu bắt đầu dao động. đồng thời quy nguyên giới bên trong những cái kêu bá chủ thế lực thiên kiêu đệ tử trực tiếp quay người hướng về tiên lệnh chỉ dẫn phương hướng bay đi. Bọn hắn đều nhận được chính mình thế lực truyền tin, lập tức chạy tới tiên đỉnh. Theo huyền môn Lý Vô Trần đi đầu, đông đảo thiên kiêu đệ tử cũng ào ào khởi hành. Tô Càn thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, Khương Càn Khôn, ngươi dám xấu ta hảo sự. Hắn mãnh liệt giơ tay, một đạo hư vô chi lực phóng lên tận trời, nỗ lực ngăn cản tiên lệnh. Thế mà, cái kia tiên lệnh chính là Khương Càn Khôn tự mình phát ra, ẩn chứa vô thượng tiên uy, há lại hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Vâng. Hư vô chi lực cùng tiên lệnh va chạm, trong nháy mắt bị đánh tan. Tô Càn rên lên một tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tô viện trưởng. Mấy tên hư không thư viện trưởng lão liền đội vàng tiến lên nâng. Tô Càn gặp này, sầm mặt lại, hắn hiện tại không thay đổi được cái gì. Bất quá mặc dù có đông đảo tiên tiêu rời đi, nhưng còn có thật nhiều lưu lại. Bọn hắn phần lớn tự nhận là lấy chính mình thiên phú không cách nào thông qua tiên đỉnh thí luyện, mà lại đã thành công gia nhập hư không thư viện. Bọn hắn cũng không muốn hai đầu không. Chương 468, Thiên Tiêu sáng chói chương 468, Thiên Tiêu sáng chói làm tiên đỉnh thu đồ tin tức vừa ra, các đại thế lực vô số tu sĩ ào ào mà động. Cái này nhưng là đương thế tối cường đỉnh cấp thế lực, có thể bái nhập tiên đỉnh cơ hội ai cũng không muốn bỏ lỡ. Thanh thế to lớn, trước đó chưa từng có. Trang diện này, như là lập tức thiên hàng mưa rào tầm tã, hùng vĩ thật lớn, để vạn giới toàn bộ sinh linh làm kinh thán. Chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu không ngừng tụ tập mà đến, kỳ trận thế so hư không thư viện chiêu sinh còn muốn to lớn. Tiên đỉnh bên ngoài, vô số thiên kiêu tụ đến. Đăng tiên trên bậc, kim quang sáng chói, đại đạo pháp tắc xen lẫn, mỗi một bước đều ẩn chứa vô tận khảo nghiệm. Đây chính là tiên đỉnh thí luyện sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Một vị đến từ cổ lão thế gia thiên kiêu sợ hãi thán nói, nghe nói chỉ có chính thức thiên phú tuyệt luân người mới có thể đăng đỉnh, không biết ta có thể thành công hay không. Một vị khác thiên kiêu ánh mắt kiên định, bước lên đệ nhất giai. Đăng tiên trên bậc, áp lực đột nhiên tăng, mỗi một bước đều phản phất tại khảo nghiệm tu sĩ nhục thân, thần hồn cùng đạo tâm. Không ít người phía trước mấy giai liền chống đỡ không nổi, bị đào thải bị loại. Nhưng vẫn có đông đảo thiên kiêu cắn răng kiên trì, từng bước một leo về phía trước. Lúc này, tiên đỉnh bên trong vô số cường giả cũng là kết thúc bế quan, đi tới tiên môn bên ngoài. Nhìn lấy một cái kia cái liều mạng leo tuổi trẻ thiên kiêu, đều là lộ ra một vẻ mỉm cười. Mà Lâm Thanh Tuyết, Dược Mộng Y cùng Hiên Viên Nam Thành cũng xuất hiện tại này. Ba người các nàng quanh thân lưu chuyển lên cực kỳ uy thế kinh khủng. Tuy nhiên Dược Mộng Y gì cùng Hiên Viên Nam Thành còn không có đột phá trí cường giả chi cảnh, nhưng cũng kém không xa. Chỉ có Lâm Thanh Tuyết khí tức, cùng Thương Hàng Vũ, Thông Thiên trở tiên đỉnh cường giả mở dạng, đều là kinh khủng trí cường chi tức. Mà còn lại mấy vị sư huynh đệ đều còn đang bế quan tu luyện, bọn hắn cũng đều trở thành vạn cổ cự đầu, đủ để khinh thường vạn giới bên trong cùng thế hệ. Giờ phút này, Lâm Thanh Tuyết ba người chính quan sát những cái kia muốn gia nhập tiên đỉnh các đại thế lực người. Lâm Thanh Tuyết đứng tại tiên môn bên ngoài, áo trắng như tuyết, mắt sáng như sao, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên uy. Nàng nhìn qua đăng tiên trên bậc ra sức leo các tu sĩ trẻ tuổi, trong mắt hiện ra một tia nhớ lại chi sắc. Nhớ năm đó, nàng gia nhập Thất Tinh Tông thời điểm, vẫn chỉ là tại kiểm tra thiên phú đẳng cấp. Chính mình bởi vì là đại đế trọng sinh, có đế cấp thiên phú, từ đó bị sư tôn Khương Vô Danh nhìn trúng, thu làm đại đệ tử. Bây giờ muốn đến, cũng là hết sức may mắn. Tiên đỉnh cái khác đệ tử cũng là bởi vì nó mạnh mẽ thiên phú, bị Khương Vô Danh trực tiếp thu làm đệ tử. Bọn hắn cũng không có trải qua bất kỳ thí luyện, không biết lần này có thể có mấy người đăng đỉnh. Lâm Thanh Tuyết tử tổ nói. Thời khắc này đăng tiên trên bậc, một vị áo đen thiếu niên đi lại trầm ổn, mỗi bước ra một bước đều dường như dẫn động đại đạo cộng minh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất. Đó là Hoang Cổ Thế Gia truyền nhân, Hoang Vô Dạ. Có người nhận ra hắn thân phận, hoảng sợ nói. Hoang Vô Dạ mảy may không bị bên ngoài quấy nhiễu, tiếp tục leo về phía trước. Hắn nhục thân tách ra sáng chói thần quang, lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, hiển nhiên tu có cực mạnh luyện thể chi pháp. Mà tại khác một bên, một tên thân mang tố bay thiếu nữ đi lại nhẹ nhàng, quanh thân lượn lờ lấy ánh trăng nhàn nhạt, như trích tiên lâm trần. Nàng mỗi một bước rơi xuống, đăng tiên trên bậc áp lực tựa hồ cũng đối nàng vô hiệu, cực kỳ dễ dàng. Nguyệt Minh cùng thánh nữ, Nguyệt Lưu Ly, có người thấp giọng hô, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, lần này ngược lại là có mấy cái hảo hạt giống. Dược Mộng Y lìa gật đầu, Hoang Vô Dạ đục thân vô song, Nguyệt Lưu Ly thần hồn tự nhiên, đều là hiếm thấy thiên tiêu. Ngay tại lúc này, đăng tiên giai trên cùng, đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt kỳ quang. Một đạo thân ảnh như lưu tinh một dạng lao ngược lên trên, đúng là trực tiếp vượt qua mấy chục cấp. Cái gì? Mọi người chấn kinh. Đó là một tên thanh sam thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Quanh người hắn kiếm khí tung hành, mỗi bước ra một bước đều dường như chém ra đăng tiên trên bậc đại đạo áp chế. Kiếm tu. Hiên Viên Nam Thành ánh mắt ngưng tụ. Lâm Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, kẻ này kiếm ý lại đạt đến trình độ như vậy. Thanh sam thiếu niên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền siêu việt Hoang Vô Dạ cùng Nguyệt Lưu Ly, ép thẳng tới đăng tiên giai đỉnh đầu. Người này là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Mọi người nghị luận ầm ĩ thế mà, ngay tại hắn sắp đăng đỉnh ngáy mắt, đăng tiên giai đỉnh đầu đống nhiên hiện lên một đạo hư huyễn thân ảnh, một chỉ điểm ra, áp lực mênh mông bao phủ xuống. Thanh sam thiếu niên thân hình trì trệ, nhưng lập tức thét dài một tiếng, sau lưng hiện lên một thanh hư huyễn cự kiếm, ngang nhiên chém ra. Vâng, kiếm khí cùng chỉ mang va chạm, hư không rung động. Thanh sam thiếu niên rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn lại cười, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Tốt. Thông Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tiên môn bên ngoài, vỗ tay cười to, kẻ này nên nhập ta môn hạ. Lâm Thanh Tuyết mỉm cười, nhìn về phía cái kia thanh sam thiếu niên, nói khẽ, xem ra tiên đình lại muốn nhiều một vị kinh thiên động địa chi tài. Đăng tiên trên bậc, vô số thiên tiêu nhìn lên cái kia đạo thanh sam thân ảnh, rung động trong lòng. Mấy vị này đều là tại tiên đình chỗ tinh vực phụ cận thế lực, cho nên tại Khương Càn Khôn tuyên bố tiên đình mở cửa thu đồ về sau, bọn hắn so cái khác người sớm hơn leo lên tiên giai. Nhưng rất nhanh, nguyên bản tại hư không thư viện tham dự thu nhận học sinh các đại thế lực đệ tử hào hào đổ tới. Ngay tại lúc này, đăng tiên trên bậc đột nhiên bộc phát ra một đạo lóa mắt quang mang. Chỉ thấy một vị áo trắng thiếu niên, đi lại nhẹ nhàng, như giống trên đất bằng giống như cấp tốc leo, đưa tới mọi người chú ý đó là huyền môn Lý Vô Trần. Có người kinh hô. Lý Vô Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo trên cùng mấy vị thiên tiêu. Không chỉ có như thế, uy nguyên giới bên trong những cái kia bá chủ thế lực đệ tử cũng theo Lý Vô Trần sau lưng leo tiên giai. Bọn hắn tốc độ đều so cái khác đệ tử mau hơn rất nhiều, nhưng càng lên cao, bọn hắn tốc độ thì càng chậm lại. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu bắt đầu triển lộ phong mang. Đến từ các đại tinh vực, cổ giới các cường giả trẻ tuổi đều hiện thần thông, tại tiên giai phía trên lưu lại sáng chói dấu chân. Tiên môn bên ngoài, Lâm Thanh Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, lần này thiên kiêu so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Dương Mộng Y liếc khẽ vuốt tay áo dài, cười nói, xem ra sư tôn khai sáng tiên đỉnh đã thực sự trở thành vạn giới tu sĩ trong lòng thánh địa. Mà ẩn nặc tại tiên đỉnh chi đỉnh Khương Càn Khôn, nhìn phía dưới những cái kia thí luyện đệ tử, cũng là hài lòng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, hắn đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía hư không thư viện nơi ở, bởi vì tiên đỉnh đột nhiên thu đồ, làm đến hư không thư viện triều sinh đại hội giống như là một chuyện cười. Tô Cẩn đã mang theo tất cả mọi người về tới thư viện bên trong, bắt đầu an bài những cái kia mới nhập viện học sinh. Mà Khương Trần cũng lăn lộn ở trong đó, bị Tô Cẩn trọng điểm chú ý dù sao, hắn nhưng là những học sinh này làm bên trong thiên phú tối cao một trong mấy người. Mà đối với tiên đỉnh lần này thu đồ, cứ việc Tô Cẩn mười phân tức giận, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống cái này khẩu khí. Tuy nhiên triều sinh nhận lấy ảnh hưởng, nhưng kế hoạch còn tại ổn định tiến hành, chỉ là tốc độ thả chậm mà thôi. Vì hủy diệt tiên đỉnh, bọn hắn cũng không nóng nảy. Huống hồ, Trảm Tiên Tông bên kia cũng đang tiến hành khác một cái kế hoạch, tiên đỉnh sớm muộn sẽ bị diệt. Chương 469, chân chính khảo nghiệm, hiện tại mới bắt đầu. Chương 469, chân chính khảo nghiệm, hiện tại mới bắt đầu. Lúc này, đang tiên giai phía trên, cạnh tranh càng kịch liệt. Lý Vô Trần đã truy đến hàng trước nhất, cùng Hoang Vô Dạ, Nguyệt Lưu Ly, Thanh Sam Kiếm Tu sánh vai cùng nhau. Bốn người đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chiến ý thiêu đốt. Mấy vị, không bằng so một lần, ai có thể đệ nhất cái đang đỉnh? Hoang Vô Dạ cười lớn một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào, lại hóa thành một đầu huyết sắc thương long quấn quanh thân, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Nguyệt Lưu Ly nhẹ hừ một tiếng, làm tay nhẹ bẫy, ánh trăng như luyện, nâng thân hình của nàng phiêu nhiên mà lên, giống như nguyệt cùng tiên tử lâm trận. Thanh Sam Kiếm Tu thì không nói một lời, mắt bên trong kiếm quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang, xông thẳng lên trời. Lý Vô Trần hơi híp mắt lại, thể nội huyền thiên kinh lặng yên vận chuyển, quanh thân hiện ra nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Cước bộ nhìn như chậm chạp, lại một bước hơi biến hóa diệt, không chút nào rơi người sau. Mấy người kia khó lường. Thông Thiên đứng tại tiên môn bên ngoài, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhất là cái kia Lý Vô Trần, lại có hỗn độn khí tức ra thân, chẳng lẽ là một vị nào đó cổ lão đại năng chuyển thế? Khương Hằng Vũ đám người ánh mắt cũng là tập trung tại phía trước nhất bốn người kia. Tuy nhiên bọn hắn bốn người sau lưng rất nhiều thiên tiêu đệ tử ngay từ đầu tốc độ cũng không chậm, nhưng càng lên cao đang dai, liền càng chậm lại. Chỉ có bốn người kia, tốc độ cơ hồ bảo trì không thay đổi. Sau cùng, bọn hắn bốn người đồng thời đăng tiên giai chi đỉnh, đi tới Khương Hằng Vũ đám người trước mặt. Tại hướng lấy tiên đỉnh chư vị cường giả cúi đầu về sau, Lý Vô Trần bốn người lập tức ngồi xếp bằng trên đất, quanh thân khí tức phun trào, cùng đại đạo cộng minh. Bọn hắn khôi phục nhanh chóng lấy đăng tiên giai tiêu hao, đồng thời luyện hóa theo tiên giai bên trong sở nội chi đạo. Tại bốn người khôi phục thời khắc, cái khác thiên tiêu đệ tử cũng lần lượt đăng đỉnh. Đăng tiên giai phía trên, linh quang lấp lóe. Một đạo đạo thân ảnh khó khăn bước qua nấc thang cuối cùng, khí tức hỗn loạn, lại khó nén trong mắt hưng phấn cùng chiến ý. Bọn hắn mặc dù không kịp Lý Vô Trần bốn người như vậy kinh diễm, nhưng có thể đăng đỉnh người, không có chỗ nào mà không phải là đương thế thiên tiêu, nội tình thâm hậu. Hô, rốt cục đi lên. Một tên gánh vác trường thương khôi ngô thanh niên đạp vào cấp bậc cuối cùng, cả người đầy cơ bắp, ướt đẫm mồ hôi quần áo, lại nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực. Cách đó không xa, một tên áo tím thiếu nữ nhanh nhẹn mà tới, đầu ngón tay quanh quần linh văn, khí tức phiếu miểu như yên. Nàng ánh mắt đảo qua phía trước ngồi xếp bằng bốn người, nói khẽ, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu đến tiên môn trước đó, có người tính toán điều tức, có người thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng có người ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Vô Trần bốn người, giống như tại cân nhắc lẫn nhau trên lệnh. Sau một lát, Hoang Vô Dạ dẫn đầu mở hai mắt ra, trong mắt huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, cười to nói, thông khoái. Cái này đăng tiên giai quả nhiên danh bất hư truyền, lại để cho ta huyết long bá thể tiến thêm một bước. Ngay sau đó, Nguyệt Lưu Ly cũng chậm rãi đứng dậy, ánh trăng lạnh lẽo tại nàng quanh thân lưu chuyển, giống như phủ thêm một tầng ngân xa. Nàng tư tốn nói, đăng tiên giai phía trên cảm ngộ rất nhiều, ánh trăng chi đạo càng viên mãn. Thanh Sam Kiếm Tu trầm mặc như trước, chỉ là trường kiếm sau lưng hơi hơi rung động, phát ra thanh thúy kiếm minh, giống như tại đáp lại chủ trái tim con người cảnh. Lý Vô Trần sau cùng mở mắt ra, con ngươi chỗ sâu hình như có hỗn độn diễn hóa, huyền diệu khó lường. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, huyền thiên kinh vận chuyển càng thêm thông thuận, đối hỗn độn chi đạo lý giải cũng càng phía trên một tầng. Tiên đỉnh đệ nhất quan thí luyện kéo dài một tháng, vạn giới bên trong rất nhiều thiên tiêu đều đã không sai đăng đỉnh tiên giai. Nhưng lúc này còn có thật nhiều người dừng lại tại tiên giai phía trên, bọn hắn đã mất đi bái nhập tiên đỉnh cơ hội. Tiên đỉnh chi đỉnh, vân vụ lượn lờ, hà quang vạn trượng. Khương Hằng Vũ hư ảnh nhìn xuống phía dưới còn tại đăng tiên giai phía trên dãy rùa thân ảnh, tay áo vung lên, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng thiên địa. Đệ nhất quan thí luyện kết thúc, chưa đăng đỉnh người, đào thải. Tiếng nói vừa ra, đăng thiên giai thượng linh quang đột nhiên liễm, những cái kia vẫn đang ra sức leo thiên kiêu nhất thời bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, chậm rãi đưa về chân núi. Có người mặt lộ vẻ không cam lòng, có người thở dài lắc đầu, nhưng cuối cùng không cách nào làm trái tiên đỉnh quy tắc. Lúc này, tiên môn trước đó, thành công đăng đỉnh mấy ngàn tên tiên kiêu nghiêm nghị mà đứng, khí tức như cầu vồng, đều là vạn giới bên trong đứng đầu nhất tuổi trẻ cường giả. Thông thiên ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ bước cằm, không tệ, có thể đăng đỉnh người, đều là có tư cách nhập ta tiên đỉnh ngoại môn. Bất quá, hắn tiếng nói nhất chuyển, trong mắt hiện lên một vẻ thâm thúy, chân chính khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. Khương Càn Khôn thanh âm rơi xuống, bàn tay lớn khẽ đảo, một tòa thần quang chạy xuôi thần bí tiểu tháp lơ lửng tại hắn trong tay. Và anh, chỉ thấy Khương Càn Khôn vung tay lên, thần bí tiểu tháp nhất thời thần mang đại thịnh, không ngừng biến lớn, trong nháy mắt thì hóa thành cao vạn trượng tháp. Thân tháp không ngừng lưu chuyển lấy vô tận đạo vận, thần quang rạng rỡ. Cái này một màn khiến vô số đệ tử chấn động theo, đều là cho rằng đây là một kiện cực kỳ cường đại trí bảo. Thì liền Lâm Thanh Tuyết ba người cũng là trong lòng chấn kinh, tuy nhiên tiên đỉnh bên trong có rất nhiều trí bảo kiến trúc, nhưng chúng nó cũng không sánh nổi tòa này thần tháp. Tòa tháp này cũng không phải là hệ thống chỗ khen thưởng vật phẩm, mà chính là Khương Vô Danh tại ngược dòng thời gian Trường Hà bên trong lấy được, cũng đem mang về tiên đỉnh. Tháp này tên là Hồng Mông Tháp, không chỉ có thể dùng để chắc thí chiêu thu đệ tử, còn có thể về sau để đệ tử tiến nhập lịch luyện. Hồng Mông Tháp bên trong có càn khôn thế giới, biến hóa ngàn vạn. Này Hồng Mông Tháp chia làm 9 tầng, phàm là tiến nhập đệ tam tầng người, có thể làm ta tiên đỉnh nội môn đệ tử, tài nguyên tu luyện gấp bội. Tiến đệ lục tầng người, vì ta tiên đỉnh hạch tâm đệ tử, nhập ta tiên đỉnh ba bộ tu luyện. Mà đăng tháp đỉnh người, có thể bái tiên đỉnh tùy ý một vị trí cường giả vi sư. Khương Càn Khôn thanh âm chậm rãi vang lên. Mọi người đều biết, tiên đỉnh cường giả đều là tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hội vô địch tồn tại. Thông qua tiên giai mấy ngàn tên đệ tử, thần sắc không có chỗ nào mà không phải là kích động và phấn. Nếu như có thể bái tiên đỉnh chí cường giả vi sư, cái kia đem là bực nào cơ duyên. Nếu như muốn bái tiên chủ vi sư, vậy cũng chỉ có thể nhìn các ngươi cơ duyên phí bận. Lúc này, một đám thiên tiêu cùng chính đang quan sát tiên đỉnh thu đồ các đại thế lực, mới nhớ tới Khương Càn Khôn cũng không phải là tiên đỉnh chi chủ, mà tiên đỉnh chi chủ Khương Vô Danh đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Không phải tiên chủ Khương Càn Khôn trong mắt mọi người đã là quy nguyên phía trên, cái kia tiên đỉnh chi chủ thực lực tất nhiên là mạnh hơn hắn. Nếu như có thể bái tiên đỉnh chi chủ vi sư, vậy bọn hắn có lẽ cũng giống Lâm Thanh Tuyết bọn người một dạng, nhanh chóng đột phá tấn thăng quy nguyên cảnh bên trong vạn cổ cự đầu hàng ngũ, thậm chí là chí cường giả chi cảnh. Khương Càn Khôn nói xong, nhấc tay nhẹ ấy, Hồng Mông Tháp đại môn tùy theo mở ra. Huyền môn Lý Vô Trần dẫn trước tiến vào, còn lại mọi người cũng là đi theo ở tại sau. Sau đó không lâu, mấy ngàn tên đệ tử đều đã tiến nhập Hồng Mông Tháp. Hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là đủ. Các ngươi nói, sẽ có mấy người đăng đỉnh Hồng Mông Tháp? Lâm Thanh Tuyết đối với Dược Mộng Y cùng Hiên Viên Nam Thành hỏi. Chỉ ít 4 người. Hiên Viên Nam Thành không chút nghĩ ngợi nói ra. Hắn chỉ 4 người, chính là Lý Vô Trần mấy người bọn hắn. Tính cách thiên phú đều là thượng thừa nhất, không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên có thể đăng đỉnh. Dù sao, đã có mấy vị trí cường giả dự định bọn hắn. Chương 470, Hồng Mông Tháp bên trong, Càn Khôn khó lường. Chương 470, Hồng Mông Tháp bên trong, Càn Khôn khó lường. Giờ phút này, tiên đỉnh bên ngoài đăng tiên giai dưới, tụ tập vô số sắc mặt buồn vô cơ tu sĩ thân ảnh. Những thứ này đến từ chư thiên vạn giới các đại thế lực đệ tử, mặc dù đăng giai thất bại, nhưng lại chưa như vậy tàn đi. Bọn hắn ngửa đầu nhìn qua tiên giai cuối cùng cái kia mảnh thần quang lượn lờ lĩnh vực, trong ánh mắt đan sen thất lạc cùng không cam lòng, càng mang theo đối thành công đăng giai người phức tạp nhìn chăm chú. Lần này tiên đỉnh khai sơn đại điện, có thể xưng vạn năm khó gặp thịnh sự. Làm chiêu đồ khiến truyền khắp 3000 thế giới lúc, 99 thế lực đều là phái ra trong tộc đứng đầu nhất thiên tài, trông mong có thể nhờ vào đó gõ mở tiên đỉnh đại môn. Tại mọi người vốn có trong nhận thức biết, làm chư thiên vạn giới công nhận chí cường đạo thống, tiên đỉnh có được quy nguyên cảnh phía trên vô thượng tồn tại, hắn nội tình đủ để dung nạp mấy vạn thiên tiêu. Dù sao, ai dám khẽ bước tiên đỉnh dâu hùng? Nhìn xem vạn đạo học viện nhóm thế lực vết xe đổ liền biết rõ, làm tức giận tiên đỉnh người chỉ có hóa thành cho bụi xuống tràng. Thế mà hiện thực nhưng vượt xa đoán trước. Đến lúc cuối cùng một đạo đăng giai linh quang dập tắt, thành công đạp vào tiên đỉnh quảng trường đệ tử lại chỉ có chút ít mấy ngàn người. Tính được, cái này đăng giai sát suất thành công liền một thành số lượng cũng không cùng. Cho dù các thế lực trong lòng thương tiếc bỏ lỡ như thế thiên đại cơ duyên, lại không một người dám phát ra nửa phần lời oán giận. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì chỉ trích đều giống như là tự tìm đường chết, bọn hắn chỉ có thể đem không cam lòng nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, toàn bộ người tâm thần đều hệ tại tiên đỉnh chỗ sâu tòa kia trôi nổi tại Vân Hải phía trên Hồng Mông Tháp. Bọn hắn cấp thiết muốn biết, tại cái này mấy ngàn tên thiên chi tiêu tử bên trong, đến tột cùng ai có thể sống qua Hồng Mông Tháp tầng tầng khảo nghiệm, lấy đăng tháp chi tư, tại tiên đỉnh lập xuống đầu tiên chói mắt mốc lịch sử. Cái này tòa tháp không chỉ có là các đại thiên kiêu đá thử vàng, càng biểu thị ai có thể tại cái này chí cường đạo thống bên trong, dẫn đầu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hồng Mông Tháp bên trong, càng khôn khó lường. Lý Vô Trần bước vào cửa tháp trong nháy mắt, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Hắn dường như đưa thân vào một mảnh hạo hãn tinh không, dưới chân là vô tận hư không, đỉnh đầu là sáng chói tinh hà. Một cỗ mênh mông cổ lão khí tức đập vào mặt, dường như về tới thiên địa sơ khai hỗn độn thời đại. Đệ nhất tầng, khảo nghiệm đạo tâm. Một đạo phiếu miểu thanh âm tại tinh không bên trong quen quẩn. Trong chốc lát, vô số hiện tượng tại Lý Vô Trần trước mắt hiện lên. Quyền thế, sắc đẹp, trường sinh, vô địch, đủ loại dụ hoặc giống như thủy triều vào tới, nỗ lực dao động bản tâm của hắn. Thế mà hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như không hề bận tâm, chỉ là nói khẽ, hư vọng mà thôi. Bước ra một bước, huyễn tượng vỡ vụn. Cùng lúc đó, Hoang Vô Dạ đang đứng trước ngập trời huyết hải. Sóng máu bên trong hiện ra hắn ngày xưa chém giết qua cường địch, tiêu thảm muốn đem hắn kéo vào thâm nguyên. Hắn cuồng cười một tiếng, người thua nào dám nói dũng. Huyết sát thương long gào thét mà ra, đem huyết hải sinh sinh sấy khô. Nguyệt Lưu Ly thì đứng tại một vòng cô dưới ánh trăng, bốn phía là vô tận hàn tịch. Lưu Ly, ngươi trung quy là cô tinh chiếu mệnh. Tham thảm thở dài tại nàng bên thai vang lên. Nàng đầu ngón tay khẽ bước ánh trăng, thản nhiên nói, cô tinh cũng có thể chiếu sáng sơn hạ. Hàn xương tận gởi, nguyệt quang đại định. Thanh sam kiếm tu trước mắt là ngàn vạn trôi chỉ hướng mình lợi kiếm. Mỗi một trôi kiếm đều đại biểu một loại kiếm đạo cực hạn, phản phất tại chất vấn kiếm tâm của hắn. Hắn chập chỉ thành kiếm, lạnh nhạt vạch một cái, ta kiếm duy chém. Vạn kiếm tề minh đều thần phục. Ngoài tháp dị tượng thay nhau nổi lên. Hồng Nông tháp đệ nhất tầng đống nhiên sáng lên bốn đạo sáng chói quang trụ, một cho một đỏ một bạc một xanh, phân biệt đại biểu bốn người thông qua khảo nghiệm. Nhanh như vậy, Thông Thiên vỗ tay kinh thán, bốn người này lại mười hơi bên trong đồng thời đột phá đệ nhất tầng. Trong tháp thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt, làm cái khác thiên tiêu còn tại đệ nhất tầng khổ chiến lúc, Lý Vô Trần đã bước vào đệ nhị tầng. Mảnh thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm hoang nguyên, đốt tận tạp chất mới gặp ta thật. Hỏa diễm cuốn thân mấy mắt, hắn thể nội huyền thiên kinh tự chủ vận chuyển, hỗn độn khí tức cùng hỏa diễm giao dung, lại vùng đan điền ngưng ra một cái hỗn độn hỏa trùng. Đệ tam tầng, bốn người lại lần nữa gặp gỡ. Nơi đây là một tòa treo lơ lửng giữa trời lôi đài, bốn đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, rõ ràng là chính bọn hắn ảnh trong gương. Chiến thắng tự mình. Hoang Vô Dạ liếm môi một cái, có ý tứ. Ảnh trong gương cùng bản thể kịch chiến trăm chiêu, cuối cùng bốn người đều là lấy rất nhỏ ưu thế thắng được. Làm Hoang Vô Dạ nắm đấm xuyên qua ảnh trong gương lồng ngực lúc, đối phương lại đột nhiên hóa thành huyết long dung nhập hắn thể nội. Thì ra là thế. Đây mới thật sự là huyết long bá thể. Hắn cảm thụ được sôi trào huyết mạch. Đệ ngũ tầng, thiên địa kỳ cục. Thanh sam kiếm tu cầm cờ đen, đối diện vân vụ bên trong ngồi lấy thân ảnh mơ hồ. Mỗi rơi một con, liền có vô hình kiếm khí chém về phía thần hồn. Bảy bước về sau, hắn hai môi rớm máu, chợt khí tử đứng dậy, kiếm giả, làm thẳng tiến không lùi. Cũng chỉ chém vỡ bàn cờ. Ván cờ sụp đổ trong nháy mắt, hắn sau lưng trường kiếm tự động ra khỏi vỏ ba tấc, tiếng kiếm reo vang vọng hồng mông tháp. Đệ thất tầng, bốn người lại lần nữa phân hóa. Lý Vô Trần trước mặt hiện lên một quyển vô tự thiên thư, trang sách lật qua lật lại ở giữa diễn hóa 3000 đại đạo. Làm hắn đưa tay đụng vào lúc, toàn bộ không gian đột nhiên sụp đổ thành hỗn độn nguyên điểm. Huyền Tiên vô cực, đạo diễn quý nhất. Hắn phúc trí tâm linh, hai tay hư ôm, càng đem cái kia hỗn độn nguyên điểm đặt vào đan điền. Ngoại giới Hồng Mông tháp đệ thất tầng bộc phát ra trùng thiên hôi quang, cả kinh cương hàng vũ đột nhiên đứng lên, hắn tại thôn phệ Hồng Mông bản nguyên. Cuối cùng, bốn người đều là đi tới tầng cao nhất. Nguyệt Lưu Ly đạp vào chính là một tòa sụp đổ nguyệt cung. Đổ nát thê lương ở giữa, vô số nguyệt hoa tiên tử hư ảnh tại buồn bã khóc, nguyệt nói đem chết. Nàng nhặt lên mặt đất một mảnh bạch phiến, phát hiện chiếu ra lại là mình mặt mũi già nua. Nguyệt có âm tình viên quyết. Nàng đột nhiên cười khẽ, lòng bàn tay ánh trăng ôn nhu nở rộ, nhưng quan minh, vĩnh bất tức diệt. Phá toái nguyệt cung bắt đầu gây dựng lại, hóa thành một cái trong suốt nguyệt tấn rơi vào nàng mi tâm. Làm đệ cửu tầng đồng thời sáng lên bốn màu thần quang lúc, toàn bộ tiên đỉnh vì thế mà chấn động. Hồng Mông tháp đẩy ra mở bốn đạo thiên môn, hỗn độn, huyết long, ánh trăng, kiếm mang sen lẫn thành thông thiên quang trụ, chiếu rọi chư thiên. Toàn bộ đang đỉnh. Bên ngoài quan sát các đại thế lực người, đều là tâm thần chấn động. Mà đối với kết quả này, tiên đỉnh mọi người một mặt trong dự liệu. Đang tiên giai phía trên lan truyền ra mấy ngàn tên tiên tiêu, giờ phút này đều là tại Hồng Mông tháp bên trong giá sức leo. Có người thế như trẻ tre, có người nửa bước khó đi, có người đạo tâm kiên định, có người mất phương hướng tự mình. Đệ lục tầng phía trên, trăm người tranh phong. Một tên đánh bắt trưởng thương khôi ngô thanh niên toàn thân đẫm máu, mũi thương đâm nát sau cùng một đạo huyết tượng, bước vào đệ lục tầng hạch tâm khu vực. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực, tiên đỉnh hạch tâm đệ tử, ta đương định. Áo tím thiếu nữ đầu ngón tay linh văn lưu chuyển, quanh thân quanh quần phiếu miểu đạo vận, nàng lấy trận phá trận, cứ thế mà tại đệ lục tầng xé mở một đầu thông lộ, nhanh nhẹn mà bảo. Một chỗ khác, một tên tóc đỏ thiếu niên song quyền đốt hỏa, đối cứng Hồng Mông tháp pháp tắc áp chế, mỗi một bước đều đạp đến hư không rung động. Hắn cuồng cười một tiếng, chỉ là huyết cảnh, há có thể ngăn trở ta. Lập tức xông phá ràng buộc, bước vào đệ lục tầng. Đệ tam tầng phía trên, thiên nhân phá quan. Một tên áo trắng thư sinh tay cầm ngọc giản, trong miệng tụng niệm cổ lão kinh văn, quanh thân hạo nhiên chính khí khuấy động, cứ thế mà tại đệ tam tầng mở ra một con đường. Hắn than nhẹ một tiếng, dù chưa đến 6 tầng, nhưng có thể nhập nội môn, đã là cơ duyên. Áo đen đao khách một đao chạm thoái tâm ma huyễn giống như, bước vào đệ tam tầng về sau, toàn thân đao ý càng tăng lên. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn về phía tầng cao hơn, hôm nay mặc dù dừng bước tại này, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đăng đỉnh. Không thể bước vào đệ tam tầng người, nhập ngoại môn. Rất nhiều thiên tiêu tại đệ nhị tầng hết sức dãy rủa, cuối cùng bị Hồng Mông tháp nhu hòa lực lượng đưa ra. Bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng rất nhanh thoải mái. Có thể vào tiên đình ngoại môn, đã là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tạo hóa. Ha ha ha, coi như chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng so tại Nguyên Lai tông môn cường. Một tên tu sĩ to con cười to. Tiên đình nội tình thâm hậu, cho dù ở ngoại môn, tương lai cũng chưa chắc không thể quật khởi. Một tên khác nữ tu ánh mắt kiên định. Cuối cùng, Hồng Mông tháp thí luyện kết thúc. Đăng đỉnh người bảy người, Lý Vô Trần, Hỗn Độn Đạo Thể, Hoang Vô Dạng, Huyết Long Bá Thể, Nguyệt Lưu Ly, Ánh Trăng Thánh Thể, Thanh Sam Kiếm Tu, Vô Danh Kiếm Tâm, Áo Tím Thiếu Nữ, Linh Văn Trận Đạo, Tóc Đỏ Thiếu Niên, Phần Thiên Chiến Thể, Khôi Ngô Thương Tu, Bá Vương Thương Ý, Đệ Lục Tầng phía trên, trăm người thành hạch tâm đệ tử. Đệ Tam Tầng phía trên, ngàn người vào nội môn. Những người còn lại đều là ngoại môn đệ tử. Khương Càn Khôn nhìn xuống mọi người, cất cao giọng nói, Tiên Đỉnh Thu Đồ đại điện đến tận đây kết thúc. Đang đỉnh bảy người có thể bái Tiên Đỉnh chí cường giả vi sư. Những người còn lại ấn tần số phân chia, nhập tương ứng môn đỉnh. Tiếng nói vừa ra, Tiên Đỉnh chuông vang chín vang, hà quang vạn trượng, tường thụy đầy trời.